Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, linh thạch này vừa trắng vừa mềm. Hắc Sa đảo, Ma Dung Khô Lâm ngoại vi. Bạch Tĩnh Linh, Ngũ Kỳ Minh trẻ tuổi bên trong khá là đệ tử xuất sắc, mới có 15 tuổi đã có ngưng khí cảnh đỉnh cao tu vi, lần này tham gia thí luyện đã nghị thu được tài nguyên một lần đột phá ngự linh cảnh. Đáng tiếc thí luyện ngày thứ 3 nàng liền bị thương, vẫn là thương tổn tới trong lòng phụ cận dẫn đến sức chiến đấu giảm nhiều. Vốn là nói cẩn thận liên thủ mấy người trực tiếp đưa nàng vứt bỏ, càng là đem nàng tức giận đến giận sôi lên, vết thương càng lớn. Bỏ mất lần luyện tập này, nàng tiên đồ, vận mệnh đều sẽ là hoàn toàn u ám. Bạch Tĩnh Linh không khỏi có chút tuyệt vọng. Đột nhiên, nàng thật giống nhìn thấy phía trước có một vật kỳ quái, thứ đó không nên sẽ xuất hiện tại nơi này. Cái kia, càng là một quầy hàng. Bạch Tĩnh Linh xoa xoa con mắt của chính mình, coi chính mình thương thế quá nặng xuất hiện ảo giác. Nàng không có nhìn lầm, quầy hàng vẫn ở chỗ cũ nơi đó, một vị thiếu niên mặc áo bảo xanh cười ha hả ngồi. Hắn mặt trắng tuấn lãng, làm cho người ta một loại thân cận cảm giác. Bên người này cắm vào hai cái xào tre, mặt trên đều mang theo vỏ cây, một khối viết cứu sống, một khác khối viết chỉ điểm sai lầm. Bạch Tĩnh Linh nhận ra đối phương mặc quần áo, đó là Ngũ Kỳ Minh Thanh Kỳ Phong nhất mạch trang phục, nói rõ là người mình. Không biết sao, khi nàng nhìn cứu sống vài chữ thời gian, trong lòng không tên dâng lên một tia hy vọng. Dương Hạo nhìn thấy có khách tới cửa, nhiệt tình cười một tiếng nói, "Ừ, Lạc Đường thiếu nữ à, nhìn dáng dấp ngươi cần ta trợ giúp. Ngươi là đang làm gì?" Bạch Tĩnh Linh mang theo hoài nghi lại ước ao khẩu khí hỏi. Dương Hạo chỉ trên cây gậy trúc vào cây, cười nói, "Tự nhiên là trị bệnh cứu người đi, ta quan ngươi cái kia vết thương không có 10 ngày nửa tháng là không tốt đẹp được, đợi được khi đó thí luyện đã sớm kết thúc." Lời nói của hắn lập tức chọc vào Bạch Tĩnh Linh chỗ đau. "Vậy ngươi có thể giúp ta chữa thương sao?" "Đương nhiên có thể, có điều mà." Dương Hạo trà sát ngón tay của chính mình. Bạch Tĩnh Linh lập tức sẽ hiểu, nàng từ trong lòng lưu luyến không rời đến móc ra 3 khối linh thạch, "Đây là ta tất cả linh thạch, có đủ hay không để ta khỏi hẳn?" "Không kém bao nhiêu đâu, đến ngồi xuống bên này." Dương Hạo chỉ phía sau, nơi đó đáp cái dị thường đơn sơ vài bố liều bạn. "Đi vào liều bạn," Dương Hạo nói, lấy tay lấy ra, "Ta xem một chút." Dương Hạo đã gặp nàng vết thương là ở xương vai xanh phía dưới một điểm, đã rất tới gần trái tim, hắn trầm giọng nói, "Ta chỉ có thể nói ngươi vận may rất tốt, vết thương nếu là xuống chút nữa lệch một điểm, ngươi sợ là còn không có nhìn thấy ta đã chết rồi." Nghe vậy, Bạch Tĩnh Linh nhất thời khuôn mặt nhỏ tái nhợt, nhưng mà Dương Hạo câu nói tiếp theo lại làm cho nàng trực tiếp sửng sốt, gò má cũng trong nháy mắt đỏ lên. "Thời quần áo." "Thoát, thời quần áo làm cái gì?" Bạch Tĩnh Linh mắt hành trừng, thanh âm hơi run, "Tiểu diễm đát. Vết thương dính lấy y phục của ngươi, ta như trực tiếp trị liệu y phục kia sẽ sinh trưởng ở máu thịt của ngươi bên trong." Dương Hạo ngồi nghiêm chỉnh, nghiêm mặt nói nữa, "Ta là thầy thuốc, một viên nhân người chi tâm thiên địa chứng giám, còn có thể chiếm một mình ngươi tiểu cô nương tiện nghi hay sao? Ngươi nếu không nguyện đều có thể hiện tại rời đi, chết rồi thành quỷ cũng đừng đến con ta." Nói, trong giọng nói của hắn còn có mấy phần không xóa. Cái kia. Bạch Tĩnh Linh e thẹn khó nhịn, nàng một không dành thế sự tiểu cô nương khi nào trải qua những này, nhất thời cũng không biết nên làm gì bây giờ. Lập tức Dương Hạo làm dáng liền muốn đứng dậy, Bạch Tĩnh Linh chỉ có thể nhắm mắt lại đem chính mình quần áo đi xuống lôi kéo. Dương Hạo xuề bàn tay ra, lúc này liền có một từng sợi màu xanh lục linh quang hiện lên ngưng tụ thành một đóa tràn ngập sinh cơ linh hoa. Linh hoa tỏa ra, từng kia một linh quang chui vào trong vết thương. Bạch Tĩnh Linh biết vậy nên miệng vết thương tê tê dại dại, đồng thời cấp tốc lan tràn toàn thân, đau đớn cấp tốc biến mất còn làm cho nàng có loại nhẹ nhàng cảm giác. Ừ. Nàng không nhịn được rầm rì một tiếng, lập tức lại che cái miệng nhỏ của mình, trên mặt đỏ hơn. Mãi đến tận Dương Hạo nói ra có thể 3 chữ, Bạch Tĩnh Linh cũng không ngẩng đầu lên bỏ lại 3 khối linh thạch chạy đi bỏ chạy. Dương Hạo trà sát ngón tay, mặt trên tựa hồ còn lưu lại một vệt mùi thơm. Tiếp theo nhặt lên linh thạch này thật mềm, nhắc không, linh thạch này thật trắng. Chỉ cần trở lại mấy đan chuyện làm ăn, kỳ xuân thuật là có thể thăng cấp đến viên mãn chi cảnh. Hắn ló đầu ra ngoài, chính thấy một người thiếu niên bưng bụng đứng ở nơi đó, còn có từng kia huyết dịch không ngừng chảy ra. Lại có khách tới cửa. Dương Hạo cười nói, thương thế không nhẹ a, có linh thạch sao? Thiếu niên gật gật đầu. Mau mau đến đây đi. Thiếu niên đi vào trướng đồng nhỏ không nói hai lời liền bắt đầu cởi quần áo. Dương Hạo lông mày nhíu lại, cả giận nói, ngươi cởi quần áo làm cái gì? Ai? Thiếu niên sửng sốt, nhưng là ta vừa nghe thấy. Nghe thấy cái gì? Tại hạ y thuật siêu phàm, cách vật trị liệu từ lâu lô hỏa thuần thanh, vội vàng đem y phục mặc được, bị người khác nhìn thấy còn thể thống gì? A, nha nha. Ngay ở Dương Hạo cho thiếu niên trị liệu thời gian, cách đó không xa cự một sau khi lén lén lút lút đứng 3 người. Điền lão đại, chính là cái này gọi là Dương Hạo tiểu tử. Điền lão đại trên mặt mang theo hung ác vẻ, hỏi, tiểu tử này trên người có thể có 100-200 linh thạch. Tên còn lại trả lời, tuyệt đối không sai, ta nhìn chăm chú hắn 3 ngày thời gian, tìm đến hắn chữa thương cùng thay đổi linh kỹ rất nhiều người, hắn ít nói cũng thu rồi hơn 100 linh thạch. Đừng nói hơn 100 linh thạch, dù cho mấy khối linh thạch đối với bọn hắn những này ngưng khí cảnh tu sĩ tới nói đều vô cùng quý giá. Điền lão đại có chút dục giả dục dịch, nếu là hắn có thể có linh như vậy thạch tuyệt đối có thể đột phá ngự linh cảnh, tiểu tử kia là cái gì tu vi? Ngưng khí cảnh đỉnh cao, cùng Điền lão đại gần như. Hắn lập tức lại bổ sung, có điều người này trong ngày thường chỉ tu luyện chữa thương linh kỹ, tự thân sức chiến đấu yếu rất quá, tuyệt đối không phải Điền lão đại đối thủ. Điền lão đại trong lòng cười gằn, ngưng khí cảnh cũng dám mang theo nhiều linh thạch như vậy chạy loạn, lá gan rất lớn. Có điều, những linh thạch này rất nhanh sẽ là của hắn rồi. Đi. Đưa đi thiếu niên, Dương Hạo lại nhìn thấy ba người đi tới, hắn cười đến không ngậm mồm vào được. Hôm nay chuyện làm ăn là càng bốc lửa. Dương Hạo nhìn quét ba người, ta xem ba vị sư huynh đệ không có bị thương, chắc là để tại hạ chỉ điểm sai lầm đi. Nghe nói ngươi có bản lĩnh thay đổi linh kỹ. Điền lão đại vây quanh hai tay, nhìn từ trên cao xuống mà nhìn Dương Hạo, hắn lấy ra một khối thẻ ngọc nói, ta đây có bản hổ báo đao pháp uy lực không tầm thường, chính là linh lực tiêu hao quá lớn, có thể hay không cải tiến một hồi. Ta xem một chút. Dương Hạo cầm lấy thẻ ngọc, trước mắt liền xuất hiện chỉ có hắn có thể thấy một cái thông tin, thông điệp. Phát hiện hoàng cấp hạ phẩm linh kỹ hổ báo đao pháp, có hay không học tập? Vâng. Dương Hạo trong đầu đống nhiên nhiều hơn rất nhiều ký ức hình ảnh. Học tập thành công, trước mặt cảnh giới, nhập môn. Có thể thay đổi, ba vị đợi chút chốc lát. Dương Hạo chạm đích đi vào liều bạt, trước người xuất hiện một khối nửa trong suốt bóng mở màn hình. Hổ báo đao pháp, tăng cường từ con, màu trắng, linh lực tiêu hao giảm thiểu 10. Ngón tay hắn lại điểm trên màn ảnh đủ hiện sở ký hiệu tuyển hạng, chợt hắn đưa tay một dẫn, một tia ánh vàng từ hắn mi tâm bắn ra đi vào trong ngọc giản, bên trong liên quan với hổ báo đao pháp vận chuyển linh lực phương pháp đã xảy ra một chút thay đổi. Mà phía ngoài Điền lão đại ba người đã đi tới đem lều bạt vây nốt, phong bế tất cả đường lui. Chương 2, thiện hai thiện hai. Dương Hạo tự nhiên đã nhận ra dị dạng, đáy mắt xẹt qua một tia lợi mang lại cấp tốc biến mất, hắn cười cợt, hổ báo đao pháp đã thay đổi được rồi, xin mời xem qua. Thay đổi được rồi. Điền lão đại cả kinh, hắn căn bản không có ý định để thật sự để Dương Hạo thay đổi, chỉ là muốn nhân cơ hội vây nốt hắn mà thôi. Hắn theo bản năng nhìn một chút trong ngọc giản nội dung, lúc này mặt lộ vẻ kinh sợ. Vẫn đúng là cho thay đổi. Chỉ cần dựa theo bây giờ linh lực con đường vận hành đao pháp, sắc thực so với trước đây muốn tiết kiệm một phần linh lực. Từ Dương Hạo tiến vào lều bạt đến bây giờ mới quá khứ bao lâu, tổng cộng cũng không đến 10 cái số thời gian, vậy thì hoàn thành. Này có chút vượt quá Điền lão đại nhận thức, khi hắn trong ấn tượng bất kể là sáng tạo linh kỹ vẫn là cải biến linh kỹ đều là rất khó, có thể thấy được này Dương Hạo nhất định là cái ngàn năm không gặp quái tài. Điền lão đại trong lòng lại cảm thấy rất kỳ quái. Theo lý thuyết Dương Hạo người tài giỏi như thế nên bị Ngũ Kỳ Minh gắng sức bồi dưỡng mới đúng, nhưng hắn trước đây làm sao chưa từng nghe nói người này. Bên cạnh hắn một người tàn bạo mà hô, đổi cái rắm. Ngươi lập tức đem tất cả linh thạch đều giao ra đây, bằng không khó giữ được cái mạng nhỏ này. Nhắc tới linh thạch, Điền lão đại trong lòng hừng hực, đem điểm này kiêng kỵ cũng ném ra sau đầu, không sai, ngươi như thức thời liền bẽ ngoan giao ra linh thạch, không phải vậy chờ ngươi chết rồi linh thạch hay là chúng ta. Dương Hạo lúc này lộ ra thần sắc sợ hãi, các ngươi dám giết ta? Tông môn nghiêm cấm đồng môn cùng tàn, chu vi còn có tuần tra đệ tử, các ngươi khỏe gan to. Ha ha ha, thật đơn thuần tiểu tử a. Điền lão đại tùy ý cười lớn, nếu chúng ta dám đến tự nhiên chuẩn bị kỹ càng. Trung quanh đây trong thời gian ngắn chắc là không biết có tuần tra đệ tử tới được. Hóa ra là như vậy, vậy thì dễ làm rồi, các ngươi thật muốn làm được như vậy chi tuyệt à? Điền lão đại khinh thường nói, ai cho ngươi không biết thu lại, mang ngọc mắc tội đạo lý ngươi sẽ không hiểu sao? Xác thực, thế nhưng các ngươi có nghĩ tới hay không? Dương Hạo thần sắc bình tĩnh đi, một đôi mắt không hề lay động, trầm tĩnh nói, hay là, các ngươi cũng không phải cái thứ nhất đánh ta chủ ý người. Điền lão đại đáy lòng càng hiện ra một tia dự cảm không ổn. Vành, vành, vành. Dương Hạo vung tay lên, chỉ nghe nổ vang. Mười mấy cây lớn bằng cánh tay dây leo dưới đất chui lên, như roi dài bình thường thuấn tức đem ba người tàn nhẫn mà quất bay đi ra ngoài. Nhìn kỹ lại, những kia dây leo mặt trên còn trải rộng từng cây sức ma rô, Điền lão đại ba người liền phản ứng cũng không kịp đã bị đánh đến ra chóc thịt bong. Ngón tay duỗi một cái, dây leo lại như rắn độc thoát ra, ba người còn chưa rơi xuống đất đã bị gắt gao trói lại, sức ma rô sâu sắc đâm vào bọn họ huyết nục, từng cái đau nhè răng trợn mắt một mảnh kêu rên. Điền lão đại giờ khắc này trên mặt tất cả đều là vẻ kinh hãi. Đặc biệt là hắn chú ý tới dây leo trên càng mơ hồ có một loại thần bí dấu ấn như ẩn như hiện, hắn càng là ngơ ngác hồ, pháp thuật dấu ấn, viên mãn chi cảnh. Dây leo thuật, hoàng cấp trung phẩm, viên mãn chi cảnh. Từ con, màu trắng, cứng cỏi một. Màu trắng, mang vào bụi gai. Điền lão đại biết, linh kỹ từ nhập môn đến tiểu thành chỉ cần chăm học khổ luyện sớm muộn đều có thể đạt đến, nhưng muốn tu luyện tới thành tựu lớn muốn nhất định nội tính. Cho tới viên mãn chi cảnh đã là cảnh giới trong truyền thuyết, cái kia đại diện cho ngươi đã xem cái này linh kỹ tu luyện đến hóa cảnh, được linh lực tán thành hình thành pháp thuật dấu ấn. Có thể làm được bước đi này người hiếm như lá mùa thu, ai có thể nghĩ tới một tầm thường đệ tử lại làm được. Hắn lúc này mới ý thức được, chính mình tựa hồ chọc phải người không nên chọc. Dương Hạo đắc thế không tha người, trong tay nặn ra một đạo linh quyết, từng mảng hồng nhạt cánh hoa khi hắn sau lưng không ngừng ngưng tụ, trong chớp mắt thì có trên trăm con nhiều, nhìn như mỹ lệ cánh hoa nhưng tản ra làm người ta sợ hãi hàn mang. Mà mỗi một cánh hoa đều mơ hồ có thần bí dấu ấn hiện lên. Phi hoa thứ, hoàng cấp trung phẩm, viên mãn chi cảnh. Màu trắng, sắc bén một. Màu trắng, xuyên thấu một. Điền lão đại hít vào một ngụm khí lạnh, lại là một cái viên mãn cảnh giới. Không thể, tuyệt đối không thể. Vụ. Tất cả cánh hoa thủ thế chờ đợi, phát sinh từng tia rung động tiếng. Âm thanh này rơi vào Điền lão đại ba người trong tai, quả thực cùng tử thần âm thanh không khác. Hiện tại chỉ cần Dương Hạo ngón tay hơi động, ba người bọn hắn sẽ lập tức bị bắn thành cái sàng, cái dây. Điền lão đại kinh hãi gần chết, run cầm cập nói, "Đừng giết ta, phụ cận có tuần tra đệ tử a." Dương Hạo đầu lại đi, cười gằn một hồi, "Không phải là các ngươi nói, tuần tra đệ tử không ở nơi này một vùng?" Điền lão đại chưa từng như sau lần đó ăn năn, hắn để bảo đảm đắc thủ chuyên môn dẫn đi rồi tuần tra đệ tử, lần này nhưng thành tự đào hố chôn. Lừa gạt ngươi, ta đó là lừa gạt ngươi a. Điền lão đại thanh âm của mang tới khóc nức nở, điên cuồng lắc đầu. Lừa gạt quỷ đi thôi. Dương Hạo ánh mắt ngưng lại sát ý tăng vọt, phía sau cái kia hơn trăm mỹ lệ cánh hoa nhất thời bắn nhanh ra. Sán lạn cánh hoa vụ rơi ra, nương theo lấy vài đạo tiếng kêu thảm thiết chập trùng, chu vi lại yên tĩnh lại. Dương Hạo đi tới ba người bên cạnh thi thể, tử trạng của bọn họ cực kỳ khốc liệt, đặc biệt là cái kia Điền lão đại hai mắt trừng trừng, con ngươi đều phải trừng phát ra, ngoại trừ đối với sợ hãi tử vong còn có nồng đậm hối hận tâm ý. Kỳ thực Dương Hạo rất rõ ràng, Điền lão đại cũng chỉ là ở trong tay người khác một khẩu súng mà thôi, nói cách khác, bọn họ là bị người chỉ điểm. Bởi vì Điền lão đại ba người này đã không phải là nhóm đầu tiên tới giết hắn, cho tới là người phương nào sai khiến, Dương Hạo trong lòng đã có suy đoán. Người kia chắc cũng là giết chết Dương Hạo người. Chỉ là không ai biết, bây giờ Dương Hạo từ lâu không phải ban đầu Dương Hạo. Hắn nhìn ba bộ thi thể, có chút không đành lòng, thiện hai, sớm biết nên để cho các ngươi chết thể diện chút, để tránh khỏi ô uế tay của ta. Nói hắn liền bắt đầu một trận tìm tòi, xem động tác nước chảy mây trôi cực kỳ thành thục, hiển nhiên là làm không ít việc này. Rất nhanh, Dương Hạo từ ba người trên người vơ vét không ít đồ vật, trong đó linh thạch 13 viên, cấp thấp linh kỳ 2 bộ còn có 3 cái cấp thấp linh khí, ngoài ra đều là chút không đáng giá tạp vật. Linh thạch đúng là đầy đủ để kỳ xuân thuật thăng cấp. Hắn mở ra sở kỳ chế tạo hệ thống, trước mắt lần thứ 2 hiện lên giả lập màn ánh sáng, mặt trên cho thấy tin tức của hắn. Họ tên: Dương Hạo. Tuổi tác: 18. Tu vi: Ngưng khí cảnh đỉnh cao. Công pháp: Khô Mộc Phùng Xuân Công hoàng cấp trung phẩm. Màu trắng: Một hệ linh kỹ tạo thành hiệu quả nâng lên 10%. Màu trắng: Linh lực độ tinh khiết 1. Sơ kỳ hiệu: Hổ báo đao pháp, hoàng cấp hạ phẩm, nhập môn. Màu trắng: Linh lực tiêu hao giảm thiểu 10%. Chiều trạch thuật, hoàng cấp hạ phẩm, tinh thông. Màu trắng: Đầm lầy dính tính 1. Kỳ xuân thuật, hoàng cấp thượng phẩm, đại thành. Màu trắng: Hiệu quả trị liệu nâng lên 10%. Màu trắng: Linh lực tiêu hao giảm thiểu 10%. Màu trắng: Đối với người tộc hiệu quả trị liệu nâng lên 12%. Người khác tu luyện linh kỹ cần quanh năm suốt tháng thời gian, cần ngộ tính thậm chí là cơ duyên, mà hắn chỉ cần linh thạch. Dương Hạo ném ra 50 viên linh thạch bị màn ánh sáng nuốt hết, kỳ xuân thuật trong nháy mắt tu luyện đến viên mãn chi cảnh. Sinh mệnh chi tiêu vào trong tay hắn tỏa ra, một viên lá cây hình dáng pháp thuật dấu ấn lúc sáng lúc tối, cảm thụ trong đó bàng bạc sinh mệnh khí tức, Dương Hạo nở nụ cười hớn hở. Sau đó trong tay hắn lóe lên ánh sáng màu vàng, Điền lão đại ba người dưới thân mặt đất không ngừng nhũn dần đã biến thành một mảng nhỏ đầm lầy, thi thể chậm rãi chìm vào trong đó. Hắn lẩm bẩm một câu, thật giống giết người so với cứu người đến tiền càng nhanh hơn. Chương 3, ngươi chính là huynh đệ ta. Hai ngày sau, thí luyện đi tới ngày thứ 5. Lần này Ngũ Kỷ Minh tổng cộng có hơn 200 tên đệ tử trẻ tuổi đến đây tham gia thí luyện thời hạn 10 ngày, các đệ tử không chỉ có muốn tại đây nguy cơ trải rộng ma khô lâm bên trong tồn tại, càng nếu muốn mới nghĩ cách đánh giết nơi này ma vật, ma tộc. Đánh chết ma tộc càng nhiều, ngươi công lao cũng là càng nhiều, thí luyện kết quả học tập đương nhiên lại càng tốt. Cửa này tử tương lai ngươi liệu sẽ có bị tông môn coi trọng, sẽ bị coi trọng đến mức độ nào? Cũng có thể nói, lần luyện tập này liền đem quyết định một người vận mệnh. Tất cả đệ tử đều ở vì chính mình vận mệnh nỗ lực phân đấu, chỉ có một người là ngoại lệ. Dương Hạo. Hắn không đi đánh giết ma tộc, mà là chung quanh đi bộ bày sạp. Các đệ tử thí luyện khu vực cơ bản cũng là ở Ma Khô Lâm ngoại vi, Dương Hạo dẫm được rồi mấy cái điểm, hầu như có thể xuyên qua toàn bộ ngoại vi. Hắn ở mấy cái điểm trong lúc đó xuyên tới xuyên lui, bởi vì này dạng vừa đến sớm muộn sẽ gặp phải bị thương đệ tử. Bị thương đệ tử linh thạch. Linh thạch thực lực. Thực lực công lao. Nói tóm lại, bị thương đệ tử công lao. Ừ, không tận xấu. Cái gọi là mài đao không lầm đốn tuổi công, Dương Hạo ngược lại phải không gấp. Hơn nữa bình thường được quá thương đệ tử đều sẽ nóng lòng nâng lên sức mạnh của chính mình, Dương Hạo thì sẽ nhân cơ hội để cử hắn một cái khác hạng mục chỉ điểm sai lầm. Cũng chính là cho người khác cải tiến linh kỹ, trong quá trình này hắn tự nhiên cũng là học trộm đến đối phương linh kỹ. Song doanh. Trải qua mấy ngày nay thời gian, Dương Hạo danh tiếng cũng dần dần ở các đệ tử trung gian truyền ra. Trên căn bản ai cũng biết có người đang thử luyện nơi bày sạp, chuyên môn làm cho người ta trị liệu thương thế hoặc là cải tiến linh kỹ. Đương nhiên, là có thưởng. Mấy khối linh thạch cùng thí luyện thành tích cuối cùng bên nào nặng bên nào nhẹ bọn họ có thể phân rõ được, liền Dương Hạo chuyện làm ăn là càng ngày càng tốt, hắn cũng không lại hạn chế với thu lấy linh thạch, chỉ cần là vật đáng tiền hắn một mực ai đến cũng không cự tuyệt. Cũng bởi vì bọn họ sau lưng có Dương Hạo trị liệu chống đỡ, các đệ tử từng cái cùng hít thuốc lắc tựa như càng ngày càng dũng, gặp phải ma tộc đó là một so với một chủ nhanh. Bị thương? Không sợ, chỉ cần ngươi trao lên đánh đổi, trong khoảnh khắc là có thể khỏi hẳn. Chiến sao? Chiến a. Nói tóm lại, xem như là cuốn lại. Đang lúc mọi người hô cuốn trong hoàn cảnh, Dương Hạo như đi bộ nhàn nhã giống như ở Ma Khô Lâm bên trong đi tới. Dương Hạo vốn là dự định hướng về địa điểm dự định đi đến, nói không chắc vào lúc này đã có người đang nơi đó chờ hắn, nhưng hắn bên cạnh cách đó không xa nhưng truyền đến một trận tiếng đánh nhau. Ánh mắt hắn sáng ngời, có chiến đấu dĩ nhiên là bị tổn thương, hắn phảng phất nhìn thấy linh thạch ở vây tay. Lặng yên sờ qua đi, hắn nhìn thấy một vị thiếu niên mặc áo trắng cầm trong tay màu xanh linh kiếm đang cùng một con ma vật tác chiến. Quái vật kia hình thể mập mạp khác nào dòi bọ nhưng mọc ra ngắn nhỏ tứ chi, trên đầu có một con to lớn độc nhãn tràn ngập hung ác bạo ngược, phía dưới chính là một cái sắc bén dữ tợn khẩu khí. Nhìn khổng lồ hình thể, càng là một con nhị giai ma nhộng. Nhị giai ma nhộng sức mạnh đã có thể so với nhân tộc ngự linh cảnh tu sĩ, xa không phải ngưng khí cảnh người có thể đối phó. Nhưng mà nhìn thiếu niên thân động như gió, kiếm thức mờ mịt, lại có thể chống lại nhị giai ma động thế tiến công. Dương Hạo nhận thức trước mắt thiếu niên này, hắn tên là Tần Kiếm Thần, lai lịch cũng không nhỏ, chính là Thanh Kỳ Phong thủ tọa Tần Nghị nhi tử. 16 tuổi liền đã đột phá ngự linh cảnh, chính là Thanh Kỳ Phong xuất sắc nhất đệ tử. Hắn cũng là Dương Hạo đại chủ cố. Dương Hạo linh thạch bên trong, tối thiểu có 1/4 đều là cái này Tần Kiếm Thần một người cống hiến ra tới. Hắn không có định nhúng tay, bởi vì hắn nhìn ra Tần Kiếm Thần động tác càng ngày càng chậm chạp, hiển nhiên linh lực đã không đủ, bị thua là chuyện sớm hay muộn. Đồng thời hắn đã làm xong tiếp khách chuẩn bị. Quả nhiên, cũng không lâu lắm Tần Kiếm Thần tốc độ mãnh liệt hàng, bị nhị giai ma nhộng một cái tát vỗ tới trên đùi. Nhất thời đầm địa máu tươi. Tần Kiếm Thần không có hoang mang, ngược lại nói câu coi như ngươi lợi hại, ngày hôm nay trước tiên buông tha ngươi. Sau đó trong tay hắn xuất hiện một viên ngọc bích tròn châu thanh mang tỏa sáng, ánh sáng gói hàng toàn thân hóa thành một đạo ảo ảnh cấp tốc rời đi. Không lâu lắm, Tần Kiếm Thần quả nhiên đã tìm tới cửa. Dương Hạo ngươi nhanh lên một chút ta. Hắn thúc giục. Ta nói Tần đại thiếu, ngày hôm nay ngươi đều đến 3 lần đi. Dương Hạo trong mắt ý cười đều phải tràn ra tới. Tiểu gia ta cũng không tin, ngày hôm nay cần phải một mình đấu con kia nhị giai ma nhộng, đừng nói đến 3 lần, coi như trở lại 10 lần cũng phải đem nó bắt. Hừ hừ, ta xem ai cha còn dám coi thường ta. Dương Hạo âm thầm lắc đầu, nếu không Tần Kiếm Thần trên người có thủ tọa Tần Nghị cho hộ thân bảo vật, cái tên này sợ là sớm đã đem mình mạng nhỏ cho làm khai báo. Màu xanh lục linh tiêu tiền tán, thương thế khỏi hẳn, Dương Hạo nói, được rồi, vẫn quy củ cũ, 5 khối linh thạch. Tần Kiếm Thần ở bên hông mình túi một màn, lập tức liền lộ ra thần sắc khó xử. Dương Hạo nhìn chằm chằm cái kia túi chăm chú nhìn thêm, đây chính là tự mang không gian giới tử túi, tầm thường tới nói cũng chỉ có chấp sự trưởng lão cái cấp bậc đó nhân vật mới có thể nắm giữ. Hắn thật muốn thay Tần Kiếm Thần viết một phần ta thủ tọa phụ thân. Mà Tần Kiếm Thần gãi gãi đầu, nhưng ngượng ngùng nói, ho khan một cái, linh thạch của ta thật giống không đủ. Dương Hạo tùng lại vai, không liên quan, những thứ đồ khác cũng có thể. Nha, kia có được hay không? Tần Kiếm Thần trong tay bỗng nhiên nhiều hơn một khối thẻ ngọc, mặt trên thình lình viết khô mộc trưởng ba chữ. Là linh kỹ. Hơn nữa này khô mộc trưởng cùng Dương Hạo tu luyện khô mộc phùng xuân công độ khớp cực cao, hoặc là nói chính là chế tạo riêng cũng không quá đáng. Tần Kiếm Thần nói, ngươi nếu là tu luyện một hệ công pháp, kia hoàng cấp trung phẩm linh kỹ nên rất thích hợp ngươi, ngược lại ta cũng không cần coi như là thù lao. Hoàng cấp trung phẩm linh kỹ, cấp bậc tuy nói không cao nhưng là không phải ven đường rau cải trắng. Huống hồ công pháp linh kỹ từ trước đến giờ đều là cực kỳ quý giá, không có hơn 100 khối linh thạch là tuyệt đối mua không được. Có thể nói hắn là kiếm lời phi thiên. Dương Hạo cầm lấy khô mộc trưởng, trước mắt xuất hiện một cái nhắc nhở thông tin, thông điệp. Phát hiện hoàng cấp trung phẩm linh kỹ khô mộc trưởng, có hay không học tập. Hắn lập tức lựa chọn là. Một luồng thông tin, thông điệp chui vào đầu góc của hắn, trong giây lát này hắn cũng đã học xong khô mộc trưởng. Tần Kiếm Thần thấy Dương Hạo không phản ứng, hắn lại gãi gãi đầu nói, ngươi không thích cái này sao, ta đây còn có những khác linh kỹ, ngươi tùy ý chọn. Hoàng cấp trung phẩm linh kỹ khinh phong kiếm thức, hoàng cấp trung phẩm linh kỹ đạp phong thuật, hoàng cấp thượng phẩm công pháp mãng lưu kình. Nhìn thấy những thứ đồ này, Dương Hạo đồng tử, con ngươi bỗng nhiên co rút lại, chợt lại làm bộ một mặt thờ ơ lật qua lật lại mấy khối thẻ ngọc. Hắn vô vô Tần Kiếm Thần bay, phóng khoáng nói, chúng ta đều quen như vậy, nói những này quá khách khí. Ta cũng không phải ham muốn lợi ích người, nói thu 5 khối linh thạch cũng chỉ muốn 5 khối linh thạch. Nếu như ngươi nếu như không có, vậy này lần thù lao coi như xong đi. Tần Kiếm Thần hít sâu một hơi. Hắn không nghĩ tới Dương Hạo đối mặt chân quý như thế công pháp linh kỹ nhưng có thể làm được ngoảnh mặt làm ngơ, hơn nữa loại kia biểu hiện tuyệt đối không phải giả vờ. Giờ khắc này Dương Hạo hình tượng ở trong mắt hắn nhưng lại không có sánh vai lớn, quả thực như ngưỡng mộ núi cao. Hắn dứt khoát nói, "Dương ca, cái gì đều đừng nói nữa, từ giờ trở đi ngươi chính là huynh đệ ta." Chương 4, ta chỉ là cho ngươi phụ một tay. Tần Kiếm Thần sinh long hoặc hổ địa lại đuổi theo đầu kia nhị giai ma nhộng, Dương Hạo chính mình tìm cái bí mật địa phương, tay run rẩy mở ra hệ thống giới. Mấy ngày nay hắn cũng ăn trộm được 2 cái linh kỹ, đáng tiếc đều là hoàng cấp hạ phẩm. Nhiều nhất chỉ có thể tăng thêm một từ con, tiềm lực quá nhỏ không quá đáng giá bồi dưỡng. Khinh phong kiếm thức cùng đạp phong thuật nhưng là thứ thiệt hoàng cấp trung phẩm. Đặc biệt là này đạp phong thuật chính là một loại khinh thân thuật pháp, gọn gàng sau khi người nhẹ như yến, nếu là tu luyện thành công thậm chí có thể đạp phong mà đi. Dương Hạo đã tu luyện tới viên mãn chi cảnh linh kỹ có 3 cái, đàng mạn thuật chủ khống chế, phi hoa thứ chúa kết xuất, kỳ xuân thuật chủ trị liệu, có thể nói phải khá là hoàn bị. Nhưng hắn vẫn luôn rất muốn được thân pháp loại linh kỹ. Có lời thiên hạ võ công duy khoái bất phá, chỉ cần chiếm cứ tốc độ ưu thế, đó chính là tỷ hiện nào thể công lui có thể thủ, lui nữa còn có thể thoát thân. Cái kế tiếp trọng điểm nâng lên mục tiêu chính là chỗ này đạp phong thuật. Còn có cái kia hoàng cấp thượng phẩm hoành luyện công pháp mãng lưu kình, Dương Hạo cũng rất là coi trọng. Nguyên lai Dương Hạo không phải đến gần chiến con đường, hơn nữa tất cả tinh lực đều tiêu vào tu luyện kỳ xuân thuật phía trên, dẫn đến hắn năng lực cận chiến yếu đáng thương. Chớ nhìn hắn bạo phát rất mạnh, thuấn sát 3 cái cùng cấp tu sĩ, nhưng hắn một khi bị gần người liền vô cùng nguy hiểm. Vì lẽ đó rèn luyện sức mạnh thân thể cũng rất trọng yếu. Giờ khắc này trong cơ thể hắn đã sinh thành mãng lưu kình linh lực, để hắn vùng đan điền mơ hồ làm đau. Dương Hạo biết, đây không phải là đau, mà là sắp muốn mở ra tử phụ đan điền tiêu chí. Tu sĩ cảnh giới tu luyện có ngưng khí, ngự linh, thông mạch 3 cảnh, cũng bị trở thành nhân đạo tam cảnh. Dẫn khí nhập thể chính là ngưng khí cảnh, giai đoạn này chủ yếu vẫn là quen thuộc nắm giữ linh lực, làm linh lực chất phát tới trình độ nhất định sau khi liền có thể mở ra tử phụ đan điền, để linh lực ngưng tụ hơn thế. đã như thế tu sĩ linh lực dung lượng cùng sức khống chế đều sẽ tăng lên trên diện rộng, là vì ngự linh cảnh. Dương Hạo 18 tuổi tu luyện tới ngưng khí cảnh đỉnh cao, phần này thiên tư đã là rất tốt, như là cái kia Điền lão đại hơn 20 tuổi cũng là mới cảnh giới này. Chỉ bất quá hắn xưa nay biết điều, khá là phật hệ, mới ở trong hàng đệ tử không có gì tồn tại cảm giác. Đương nhiên, hắn cùng Tần Kiếm Thần ngày như vậy chi con cưng là không cách nào so sánh được. Nhân ra 16 tuổi chính là ngự linh cảnh, Ngũ Kỳ Minh Thanh Kỳ Phong nhất mạch hoàn toàn xứng đáng người số 1. Ngũ Kỳ Minh bên trong cấp bậc này thiên tài vẫn có vài cái, lần này tới thí luyện cũng chỉ có hắn một. Cảm thụ vùng đan điền dị dạng, Dương Hạo biết mình đã có xung kích ngự linh cảnh tư cách, hắn nhưng không có quá gấp, mà là dự định lại lắng đọng lắng đọng. Khi hắn đem linh lực tu luyện đến no đủ trạng thái, đột phá độ khả thi sẽ càng to lớn hơn. Liền hắn cho Mãng Nưu Kình tăng thêm mấy cái này từ con. Mãng Nưu Kình hoàng cấp thượng phẩm. Từ con. Màu trắng, tốc độ tu luyện nâng lên 10%. Màu trắng, sức mạnh thân thể 1. Màu trắng, làm chỉ có một kẻ địch lúc, tự thân thương tổn tăng cường 15%. Kèn kẹt. Dương Hạo trong cơ thể khí huyết quần quần song quyền mãnh liệt nắm, nhất thời vang lên kèn kẹt, khí lực tăng nhiều. Mỗi lần thực lực nâng lên đều sẽ để hắn có một loại say xưa cảm giác, cũng làm cho trong lòng hắn càng thêm an ổn. Bởi vì, còn có người nỗ lực muốn giết hắn. Làm xong tất cả những thứ này, hắn nâng lên chính mình xào che đi về phía trước, tiếp tục tiếp khách đi. Thí luyện ngày thứ 7, Dương Hạo đạt tới nhân sinh đỉnh cao, người mang hơn 120 khối linh thạch, cái khác linh đan rượu dược cũng không thiếu. Hắn tiền tiền hậu hậu đem dòng giá 100 khối đều đập vào đạp phong thuật mặt trên, bây giờ đạp phong thuật cũng đã là cảnh giới viên mãn. Đạp phong thuật, hoàng cấp trung phẩm, viên mãn chi cảnh. Từ con. Màu trắng, tốc độ di động nâng lên 10%. Màu trắng, linh lực tiêu hao giảm thiểu 10%. Hắn chỉ cần thân hình hơi động là có thể ung dung bước ra cách xa hơn 1 trượng, cất bước ở khô trong rừng quả thực là chân không chạm đất hình cùng quỷ mị. Đáng tiếc, từ ngày thứ 8 bắt đầu, hắn thu nhập bắt đầu chợt giảm xuống. Thí luyện đệ tử cũng không phải cũng giống như Tần Kiếm Thần như vậy có tiền. Đại đa số đệ tử có thể có 2, 3 khối linh thạch cũng rất không sai, Dương Hạo có thể mò được nhiều linh thạch như vậy chủ yếu vẫn là dựa vào các đệ tử số đếm đại. Liên giống với toàn bộ thế giới mỗi người cho ta 1 khối tiền, ta là có thể biến thành ức vạn phú ông. Đến thí luyện cuối cùng 2-3 ngày, đại gia linh thạch đều bị dùng là gần đủ rồi. Ngoại trừ chữa thương ở ngoài, bọn họ cũng phải dùng linh thạch khôi phục nhanh chóng linh lực, hoặc là cùng người khác trao đổi đối với mình thứ hữu dụng. Vì lẽ đó đến ngày thứ 8, Dương Hạo chỉ lấy được hơn 30 linh thạch. Hắn biết mình cái này chuyện làm ăn sắp làm chấm dứt. Hoặc là nói những kia đồng môn các đệ tử đều bị hắn cho ép cô. Đồng thời Dương Hạo cũng chú ý tới, có một ít người nhìn hắn ánh mắt đã không giống nhau lắm. Ở trong mắt người khác, hắn quả thực chính là cất bước tàng bảo khố. Cũng không biết trên người hắn làm sao áng chừng nhiều như vậy linh thạch. Đương nhiên, phàm là dám đối với hắn chân chính động sát thủ người, cuối cùng đều bị hắn mai táng ở lòng đất. Nếu chuyện làm ăn khó thực hiện, hắn cũng nên làm một làm công lao, bằng không công lao quá thấp cũng nói có điều đi. Ngoại vi ma nhộng vật trên căn bản đều bị quải niệm gần đủ rồi, Dương Hạo bắt đầu hướng về ma khô lâm bên trong vây phương hướng đi đến. Khi hắn hầu như phải xuyên qua ngoại vi thời điểm, bên cạnh đông nhiên chuyển đến một đạo kinh ngạc thốt lên. Dương ca, mau giúp ta ngăn cản đầu kia xuất sinh. Dương Hạo quay đầu vừa nhìn, hóa ra là Tần Kiếm Thần lại đang tìm con kia nhị giai ma nhộng phiền phức. Trải qua Tần Kiếm Thần mấy ngày dính chặt lấy, này con ma nhộng vật rõ ràng không quá được rồi, dù sao cũng không người cho nó chữa thương. Ma nhộng vật ngược lại không lốc, đánh không lại cũng biết muốn chạy trốn. Giờ khắc này Tần Kiếm Thần chính đang cật lực chặn giết nó. Dương Hạo vung tay lên, mười mấy cây lớn bằng cánh tay khác nào rắn độc dây leo vụt lên từ mặt đất. Thừa dịp ma nhộng cùng Tần Kiếm Thần giao chiến thời gian mạnh mẽ đánh hạ xuống. Oanh oanh oanh. Mười mấy cây to lớn dây leo chặt chẽ vững vàng nện ở ma nhộng sau lưng, không chỉ có thuấn tức để cho da thịt bay khắp, càng là đem nó áp chế gắt gao ở trên mặt đất. Tần Kiếm Thần hét lớn một tiếng, thủ đoạn cao cường. Trong mắt hắn sát ý tăng cao, vốn là cũng không có ý định có thể trực tiếp giết chết này ma, không nghĩ tới Dương Hạo vừa ra tay thì có thanh thế lớn như vậy, đây tuyệt đối là chém giết này ma tuyệt hảo cơ hội. Ngón tay hắn ở trên thân kiếm một điểm, lưỡi kiếm lúc này thanh mang hào phóng, kiên quyết kiếm khí phả vào mặt. Một chiêu kiếm đâm ra, động như tật phong, nhanh như chớp giật. Nhị giai ma nhộng cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết không ngừng gào thét, tựa hồ bạo phát ra tất cả sức mạnh, lại tránh thoát một phần dây leo. Tần Kiếm Thần chiêu kiếm này nguyên bản nhắm thẳng vào ma nhộng vật đầu, kết quả nhưng đâm vào ma nhộng chết sương sườn. Chiêu kiếm này uy lực to lớn, thử rồi một hồi bổ xuống ma nhộng tảng lớn huyết đủ. Điều này cũng kích phát rồi ma nhộng vật hung tính, nó càng không để ý thương thế của chính mình muốn liều chết một kích. Ma nhộng cái kia sắc bén giữ tận khẩu khí khoảng cách Tần Kiếm Thần chỉ có cách xa một bước. Buồn nôn ý tứ cùng làm người ta sợ hãi hàn ý để Tần Kiếm Thần khó thở. Hắn vội vàng lấy ra viên này thần kỳ tròn hạt châu liền muốn thoát thân. Nhưng ở này thế ngàn cân treo sợi tóc, Dương Hạo quanh thân trôi nổi lên hơn 100 mảnh hồng nhạt cánh hoa theo gió múa lên. Một chỉ điểm ra, tất cả cánh hoa lẫn nhau quấn quanh ở giữa không chúng khác nào một cái sán lạn lưu quang. Chợt, lưu quang gào thét cắt phá trời cao, trong nháy mắt từ ma nhộng miệng vết thương chen chúc đâm vào trong cơ thể. Sắc bén cánh hoa điên cuồng cắt chém ma nhộng huyết nục, tanh tưởi vết máu bắn tóe mà ra, chỉ thấy cái kia ma nhộng vật cả người co giật liên tục, mấy tức qua đi liền một tiếng kêu rên ngã xuống đất không nổi. Tần Kiếm Thần sử sốt, hắn chết dây dưa chừng mấy ngày nhị giai ma nhộng chết như vậy về kiểu. Hắn không khỏi nhìn ngó Dương Hạo, đến cùng ai là ngưng khí cảnh, ai là ngự linh cảnh. Dương Hạo cũng sửng sốt, hắn đầu tiên là nhìn một chút hai tay của chính mình, ở trong lúc vô tình thực lực của hắn thình lình đạt đến mức độ như vậy. Đây chính là nhị giai ma nhộng, đối với thí luyện đệ tử uy hiếp rất lớn, cho dù là Tần Kiếm Thần bực này người mang đáo vật ngự linh cảnh cũng bị tổn thương vô số lần. Mà hắn nhưng cảm giác, thật giống vô dụng sức khỏe lớn đến đâu liền giết đi. Liền ngay cả Dương Hạo chính mình cũng kinh ngạc và phần, hắn vừa nhìn về phía Tần Kiếm Thần. Thời khắc này, hắn phảng phất từ Tần Kiếm Thần trong mắt thấy được một câu nói, ta chỉ là cho ngươi phụ một tay, ngươi nhưng đến cướp ta đầu người. Chương 5, chúng ta việc nghĩa chẳng từ. Ồ, Tần Kiếm Thần không biết lại phát hiện cái gì, hắn đi tới Dương Hạo bên người đi vòng một vòng. Tiếp theo hắn kinh ngạc nói, Dương ca, linh lực của ngươi khí tức gần như rồi rào còn có chìm xuống hội tụ tâm ý, ngươi đây là sắp đột phá ngự linh cảnh a. 16 tuổi ngự linh cảnh được gọi là thiên chi tiêu tử, nếu như Dương Hạo có thể tại 18 tuổi đột phá, vậy cũng không kém nhiều lắm. Ở ngũ kỳ minh bên trong, Tần Kiếm Thần cấp bậc này thiên tài có thể đếm được trên đầu ngón tay, kém một bậc hàng đầu tinh anh còn có chừng 10 vị. Dương Hạo nếu có thể tại gần đây đột phá ngự linh cảnh, cũng có thể đứng hàng hàng đầu tinh anh, tương lai không nói trưởng môn thủ tọa, lẫn vào cái trưởng lão vị trí vẫn có khả năng. Hắn ở chủ tu mãng lưu kình sau khi linh lực chất phát không ít, hầu như liền muốn đạt đến một điểm giới hạn. Có thể nói, hắn đã bất cứ lúc nào có thể thử nghiệm đột phá. Đáng tiếc hắn còn đang thí luyện bên trong, Ma Khô Lâm hoàn cảnh căn bản không khả năng để hắn an tâm đột phá. Vạn nhất đang đột phá trong quá trình xuất hiện bất ngờ, vậy hắn đời này con đường tu luyện sẽ phá hủy. Dương Hạo gật đầu nói, hay là gần nhất thường thường sử dụng kỳ xuân thuật, loại này linh kỹ đối với linh lực sức khống chế yêu cầu rất cao, bất chi bất giác liền tu luyện tới bây giờ địa bộ liễu. Cha cha, Dương ca, việc tu luyện của ngươi thiên phú cũng rất cao à, không chỉ có nắm giữ thật là lợi hại trị liệu năng lực, còn có thể cải tiến linh kỹ, trước đây làm sao chưa từng nghe nói ngươi sao? Tần Kiếm Thần rất là không rõ. Hắn còn tưởng rằng Dương Hạo không để ý những này hư danh lợi lộc, ở trong lòng hắn hình tượng càng cao to. Dương Hạo cười cợt nói sang chuyện khác, còn không có chúc mừng Tần thiếu rốt cục chém giết này ma, này một con nhị giai ma nhộng cũng đủ để cho ngươi rút đến lần này thí luyện thứ nhất. Hôm nay tới đây thí luyện đệ tử 99% đều là ngưng khí cảnh, gặp phải nhị giai ma nhộng chỉ có thể thoát thân. Tuy rằng cũng còn có cá biệt ngự linh cảnh đệ tử, nhưng nhị giai ma nhộng tộc sức chiến đấu rất mạnh, nếu muốn đem giết chết tối thiểu cũng có ngự linh cảnh hậu kỳ thực lực. Bằng không Tần Kiếm Thần cũng không cho tới dính chặt lấy lâu như vậy rồi. Vì lẽ đó con này nhị giai ma nhộng công lao vô cùng lớn lao, xa không phải những người khác có thể so với. Ha ha, mượn ngươi chúc lành. Tần Kiếm Thần đang khi nói chuyện nâng kiếm đi trở về ma nhộng thi thể bên, lợi kiếm vạch một cái đem ma nhộng vật khẩu khí chém hạ xuống. Vật này vừa cứng rắn lại sắc bén, là luyện khí thật là tốt vật liệu. Hắn lại một kiếm đâm vào ma nhộng đầu, từ trong phẫu ra một khối đá sỏi lớn nhỏ màu đen cục đá. Đây là ma thạch, chỉ có cấp 2 trở lên ma tộc mới có thể sinh ra gì đó, một thân ma khí cội nguồn chính là vật ấy. Tần Kiếm Thần đem chiếc kia khí thu hồi chính mình túi chứa đồ, khẩu khí là chứng minh chém giết nhị giai ma nhộng vật liệu, lần này nhờ có Dương ca hỗ trợ, ma thạch liền về ngươi. Dương Hạo đương nhiên không khách khí, này ma thạch cũng là tốt nhất vật liệu, hắn cho dù chưa dùng tới cũng có thể bán đi. Có điều, làm ma thạch vào tay, bắt đầu thời gian, hắn không khỏi hơi sững sờ. Hệ thống lại chính mình nhảy ra một cái thông tin, thông điệp. Phát hiện đặc thù của kẻ ma thạch, đã giải khóa biên tập từ con phụ thuộc công năng, chức năng, hàm, tẩy luyện từ con. Dương Hạo mặt ngoài không hề bị lay động, trong lòng thì lại nhấc lên to lớn sóng lớn, hắn vạn vạn không nghĩ tới, ma thạch lại là giải khóa hệ thống công năng mới gì đó. Hiện nay hắn cái này sở kỳ chế tạo hệ thống có 3 cái công năng, chức năng, hàm, theo thứ tự là tu luyện sở kỳ hiệu, biên tập kỹ năng và đủ hiện sở kỳ hiệu. Mà biên tập sở kỳ có một tiểu phân loại chính là tăng thêm từ con, giờ khắc này quả nhiên lại thêm ra một tuyển hạng. Tẩy luyện từ con. Giải khóa tẩy luyện từ con công năng, chức năng, hàm liền mang ý nghĩa hắn có thể tắm ra càng tốt hơn phẩm chất từ con, cũng mang ý nghĩa thực lực của hắn sẽ tiến thêm một bước. Thấy Dương Hạo có chút đờ ra, Tần Kiếm Thần còn tưởng rằng hắn không biết ma thạch tác dụng. Kha kha, Dương ca hay là còn không biết vật ấy diệu dụng. Tần Kiếm Thần giải thích, vật này chúng ta đi nói không có cái gì dùng, nhưng đối với Hắc Kỳ Phong nhất mạch Bạch Gia chính là bảo vật hiếm có đi. Hắc Kỳ Phong nhất mạch, Bạch Gia. Dương Hạo nhiều năm chờ ở Ngũ Kỳ Minh tự nhiên là biết một chút, Ngũ Kỳ Minh tổng cộng có Xích Kỳ Phong, Hắc Kỳ Phong, Thanh Kỳ Phong, Huyết Kỳ Phong cùng Tử Kỳ Phong ngũ mạch. Hắn chỗ ở Thanh Kỳ Phong nhất mạch lấy Tần Nghị dẫn đầu, bên trong đệ tử đại đa số đều là tu luyện phong hệ công pháp cùng một hệ công pháp. Mà Hắc Kỳ Phong thì có chỗ bất đồng, mạch này này đây Bạch Gia làm chủ, gia tộc này nhân thân nghi ngờ Dạ Vũ huyết mạch, chỉ cần thức tỉnh rồi huyết mạch liền có một ít năng lực đặc biệt. Ở cung cấp tu sĩ bên trong, những này nắm giữ huyết mạch năng lực người thường thường sức chiến đấu phi thường mạnh mẽ. Nhưng Dương Hạo không hiểu, Bạch Gia cùng ma thạch lại có quan hệ gì? Tần Kiếm Thần tiếp tục nói, kỳ thực việc này cũng không tính là gì bí mật, cái kia của Bạch Gia Dạ Vũ huyết mạch trên thực tế là bắt nguồn từ ma tộc. Có người nói ngàn năm nhiều trước Hắc Sa đảo còn không phải ở Thương Minh Hải vực, Bạch Gia tổ tiên cùng ma tộc bên trong Dạ Vũ tộc kết hợp lại sinh ra dòng dõi, từ đó thu hoạch được Dạ Vũ tộc một phần huyết mạch năng lực. Vì lẽ đó Hắc Kỳ Phong Bạch Gia thân thể bên trong đều có một tia ma tộc huyết mạch, này ma thạch đối với bọn họ mà nói thì có tác dụng lớn, được vật ấy là có thể đổi cho bọn họ lấy không ít tài nguyên tu luyện. Có điều Dạ Vũ người của gia tộc cũng không quá thật ở chung, gần nhất còn có chút lén lén lút lút, lần luyện tập này thật giống cũng là chỉ phái tới một cái tiểu cô nương. Dương Hạo nghe rõ, nhưng hắn không có ý định đi theo Bạch Gia hoán tài nguyên, vật này chính hắn còn có tác dụng lớn đây. Hắn qua loa nhìn xuống, một viên ma thạch chỉ có thể cho hoàng cấp hạ phẩm công pháp linh kỹ tẩy luyện một lần, muốn tẩy luyện hoàng cấp trung phẩm liền muốn 2 viên ma thạch, thượng phẩm nhưng là 3 viên. Vì lẽ đó, hắn hiện tại ngoại trừ gấp thiếu linh thạch ở ngoài, còn thiếu ma thạch. Như vậy đi nơi nào làm ma thạch đây? Dương Hạo ánh mắt chuyển hướng về phía ma khô lâm bên trong vây địa vực, nơi đó tràn ngập một tầng nhàn nhạt sương mù màu xám, tràn đầy bất ngờ hoảng sợ. Ma khô lâm bên trong vây thì có không ít nhị giai ma nhộng, hắn bây giờ sức chiến đấu rất mạnh, hay là có thể đi vào sông vào một lần. Nhưng là bên trong vây không chỉ có nhị giai ma nhộng, có người nói còn có lợi hại hơn ma nhộng vật. Vạn nhất gặp gỡ, vậy coi như quá nguy hiểm. Hắn có chút do dự. Tần Kiếm Thần cũng đang bên cạnh nói, mấy ngày nay ta cùng với này ma nhộng vật ác chiến hồi lâu, cảm giác mình tiến bộ rất lớn, vì lẽ đó đón lấy ta dự định tiến vào bên trong vây tiếp tục tôi luyện chính mình. Dương Hạo nghe vậy vẻ mặt hơi động. Dương ca không cần lo lắng, ma nhộng phương thức tác chiến ta đã rất quen thuộc, huống hồ trên người ta cũng có hộ thân bảo vật, tự vệ là không thành vấn đề. Tần Kiếm Thần đột nhiên nghiêm mặt nói nữa, tu sĩ chúng ta nếu ngay cả một điểm nguy hiểm cũng không dám xông, nói gì tiêu diệt hải ma hai tộc. Tiểu tử này lại có thể nói ra những lời như vậy. Dương Hạo thầm nghĩ, hắn không khỏi coi trọng Tần Kiếm Thần mấy phần. Tần Kiếm Thần khoát tay áo một cái liền hướng bên trong vây phương hướng đi đến. Đúng rồi Dương ca, ngươi tốt nhất đừng đi xa a, ta muốn là bị thương liền ngay lập tức tới tìm ngươi. Chờ một chút. Dương Hạo gọi hắn lại. Hả? Dương Hạo trong tay linh hoa tỏa ra sau đó vô vào Tần Kiếm Thần trên bả vai, mặt trên liền nhiều hơn một đóa màu xanh lục linh hoa dấu ấn. Ngươi như bị thương, dấu ấn bên trong sinh mệnh khí tức sẽ chủ động chữa thương, tối thiểu ngươi có thể kiên trì đến về tới đây. Kha kha, vẫn là Dương ca nghĩ tới chủ đáo. Tần Kiếm Thần đi rồi, Dương Hạo ngóng nhìn cách đó không xa sương mù màu xám, cất bước đi đến. Đúc lại nhân tộc vinh quang, chúng ta việc nghĩa chẳng từ. Chương 6, thật lớn khẩu khí. Dương Hạo bước vào ma khô lâm bên trong vây sau khi, liền có hai bóng người xuất hiện tại nơi vừa nãy. Bọn họ thân mang quần áo màu xám, vai trái khoác nửa khối có chứa màu tím hoa văn áo choàng, nếu như Dương Hạo nhìn thấy bọn họ thì sẽ nhận ra đây là Ngũ Kỳ Minh tuần tra đệ tử trang phục. Tuần tra đệ tử ngày xưa chức trách chính là tra xét ma khô lâm có hay không có dị động, mở ra tiến hành thí luyện sau khi, bọn họ cũng gánh vác quản giáo cùng bảo vệ trách nhiệm. Một người trong đó nói, Vương Lê sư huynh, Thần Kiếm Thần tiến vào bên trong vây lại, chúng ta không nên ngăn cản à? Ôi. Vương Lê khẽ thở dài, Lưu Thanh sư đệ có chỗ không biết, trước đây Bạch trưởng lão chuyên môn bàn giao tận lực không muốn đi quản Tần Kiếm Thần, nói là Thanh Kỳ Phong thủ tọa ý tứ của. Chúng ta người nhỏ, lời nhẹ, chỉ có thể theo ở phía sau trong bóng tối bảo vệ hắn. Cũng là, cái kia Dương Hạo đây. Hừ, tiểu tử kia ỷ vào chính mình nắm giữ cao minh trị liệu năng lực liền trắng trợn không kiêng dè, cũng không biết hiếu kính trưởng bối. Nương khí cảnh liền thì ra mình chạy vào bên trong đây, đó là muốn chết. Nếu chính hắn muốn chết, chúng ta còn quản hắn làm chi? Hai người này lặng yên đi theo Tần Kiếm Thần phía sau. Khi bọn họ đi rồi nhưng lại không biết còn có một người ẩn giấu ở phụ cận. Xem người này trang phục thình lình cũng là một tên tuần tra đệ tử, bên hông hắn đựng một loại kỳ quái vũ khí, một sợi dây thường bưng đầu khảm một thanh loan đao. Con mắt của hắn nhưng nhìn chằm chằm Dương Hạo rời đi phương hướng, chỉ là ngưng khí cảnh cũng làm cho xứng ta tự mình ra tay, Bạch trưởng lão thực sự là chuyện bé xé ra to. Tiến vào bên trong vây Dương Hạo chạy như bay khắp nơi cẩn thận, nơi này chung quanh khí xám tràn ngập, yên tĩnh không hề có một tiếng động, có thể càng là yên tĩnh càng để trong lòng hắn sợ hãi. Mười mấy mảnh hồng nhạt cánh hoa ở quanh thân nhẹ nhàng vần quanh, cho hắn một chút an tâm. Hắn là tới chém ma, nhưng mà đi rồi nửa ngày cũng không gặp phải ma tộc cái bóng. Ma tộc đây, Dương Hạo có chút không rõ. Theo hắn biết, trong lúc này vây trong khu vực nhị giai ma nhộng cũng không ít. Mãi đến tận hơn một canh giờ sau, hắn rốt cục gặp được ma tộc. Phía trước một mảnh giữa đất trống chính nằm út sấp 20-30 con ma nhộng, ở trung tâm nhất con kia hình thể khổng lồ mọc ra tứ chi, chính thức một con nhị giai ma nhộng. Cho tới ngoài hắn ra đều là cấp thấp nhất. Dương Hạo ánh mắt ngưng trọng lên, đây là hắn lần thứ nhất đơn độc đối mặt nhiều như vậy ma nhộng vật. Trong đầu hắn bắt đầu thiết tưởng dùng ra sao tốc độ nhanh nhất trước tiên giải quyết đi những kia cấp thấp ma nhộng. Đánh bột trước tiên thanh tiểu quái đạo lý hắn vẫn là hiểu, hơn nữa tiểu quái chết hết cũng có thể phát động mãng lưu kình làm chỉ có một kẻ đích lúc tự thân trên thương tổn tăng cường 15%, cái từ này con. Bất quá hắn nhìn kỹ lại, ngoài ý muốn phát hiện con kia nhị giai ma nhộng trên lưng vết máu loang lổ, tự hồ bị thương. Vừa đến đã đụng với bị thương ma nhộng vật, vận khí không tệ. Ông giữa không trung bắt đầu đọc lại ra một mảnh lại một mảnh cánh hoa, trong chốc lát thì có hơn trăm. Ở Dương Hạo điều khiển dưới, trong đó mười mấy mảnh tạo thành một cái kim nhọn giá dấp, còn lại thì lại ba kết hợp hình thành mấy chục hình chữ phẩm trận thế. Cũng chính là phi hoa thứ đã vào viên mãn chi cảnh, bằng không chỉ là chiêu thức ấy cực hạn tinh tế năng lực khống chế, liền để vô số người nhìn theo bóng lưng. Vèo vèo vèo. Dương Hạo hơi suy nghĩ, tất cả cánh hoa rung động bắn nhanh đi ra ngoài, khác nào một mảnh rực rỡ hoa vân. Này kia tiếng vang nhất thời đã kinh động ma động, nhưng mà không đợi chúng nó có phản ứng, vô cùng sắc bén cánh hoa dĩ nhiên hạ xuống. Phù phù. Mỗi ba mảnh cánh hoa phân biệt đâm vào nhất giai ma động trong đầu, trong nháy mắt xuyên qua, đem đầu thường thường cùng nhau địa cắt xuống. Hơn 20 viên xấu xí đầu lăn xuống mặt đất, máu chảy thành sông. Còn rất đồ sộ. Mà cánh hoa tạo thành kim nhọn trực tiếp đâm về đầu kia nhị giai ma nhộng. Này ma ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, sắc bén khẩu khí bỗng nhiên nhún nhảy liền đem cánh hoa kim nhọn đánh trúng nát tan. Dương Hạo cũng không có ý định như vậy là có thể thương tổn được nó, hắn chủ yếu vẫn là trước tiên đem tiểu quái rõ ràng. Từng cây dây leo ở bên người hắn liên tiếp rút lên. Khác nào từng cái roi dài tấn công hai bên, gào thét giật đi ra ngoài. Ma nhộng trên người có thương, hành động vốn là có chút bất tiện, càng bị Dương Hạo như đồ chơi giống như quất tới lấy ra lăn lộn đầy đất, trên đất lưu lại một từng cái vết máu. Ma nhộng bị đau hung tính quá độ, con kia độc nhãn ở đường hồng mang trực tiếp chém giết tới. Nhưng mà Dương Hạo dưới chân hơi điểm nhẹ, cả người tựu như cùng không có bất kỳ trọng lượng tựa như, nhẹ nhàng mà liền chạy trốn ra ngoài cách xa hơn một trượng, dễ như ăn cháo địa liền tránh được ma nhộng xung kích. Ta còn không có bạo phát tốc độ nhanh nhất, nó đều không sờ tới ta góc áo, vậy nó chẳng phải là chỉ có thể mặc cho ta công kích. Dương Hạo thiết thực cảm nhận được tốc độ tầm quan trọng, hắn dĩ nhiên đứng ở thế bất bại. Tơ bông phá không, mỗi một lần đều có thể mang đi ma nhộng một mảnh huyết nục, mà đối phương dù cho đem hết toàn lực cũng căn bản không đụng tới Dương Hạo một hồi. Đạp phong thuật phối hợp phi hoa thứ cùng đằng mạn thuật, được kêu là một tiêu sái, ngưng khí cảnh tu sĩ không cách nào đối mặt nhị giai ma nhộng đều chỉ có thể bị trở thành hắn đồ chơi. Mắt thấy ma nhộng thương thế càng ngày càng nặng, Dương Hạo lá gan cũng lớn lên. Sở học của hắn hoàng cấp trung phẩm linh kỹ còn có khô mộc trưởng cùng khinh phong kiếm thức, hiện nay cũng còn là nhập môn cấp bậc. Trên người hắn còn có 60, 70 khối linh thạch, có thể mang hoàng cấp trung phẩm linh kỹ trực tiếp tu luyện tới cảnh giới đại thành. Chỉ bất quá hắn vẫn không có quyết định trước tiên cho ai thăng cấp. Khô mộc trưởng rất thích hợp công pháp của hắn hệ thống, cũng là có thể tại người ngoài trước mặt sử dụng, đáng tiếc cái này linh kỹ bản thân uy lực liền không lớn, đặc biệt là đối phó ma tộc càng muốn đánh chút chiết khấu. Mà khinh phong kiếm thức lấy linh hoạt phiêu dật làm chủ, kết hợp đạp phong thuật tuyệt đối là làm ít mà hiệu quả nhiều. Nhưng mà Dương Hạo trong tay không có kiếm, cho dù có kiếm cũng không phương diện ở trước mặt người triển khai. Liền hắn liền muốn lợi dụng trọng thương ma nhộng thử một chút xem, một loại nào càng thực dụng trước hết lít người nào. Ma nhộng đập tới, Dương Hạo nghiêng người lóe lên liền tránh thoát khỏi đi, cùng lúc đó bàn tay phải tràn ngập từng tia mũi xanh, một trưởng vỗ ở ma nhộng trên người. Ma nhộng không chút nào cảm giác được tổn thương gì, đúng là càng thêm phẫn nộ. Không, đây đã là nổi giận. Nó tựa hồ nhìn ra, trước mắt nhân tộc không phải là không có bản lĩnh giết nó, mà là đang nhục nhã hắn. Thương tổn không lớn, sỉ nhục tính cực cường. Chuyện này, Dương Hạo cũng không còn gì để nói, cấp độ nhập môn những khác khô mộc trưởng thực tại quá yếu. Hắn còn muốn thử xem khinh phong kiếm thức, có thể trong tay không có kiếm như thế nào thì đây. Đông Dương, Dương Hạo khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra, tay phải hắn hư nắm một hồi, trong phút chốc tơ bông phiêu linh lẫn nhau dây dưa. Chỉ chốc lát sau, cánh hoa lại trong tay hắn hóa thành một thanh dài ba thước kiếm. Từ tầng tầng lớp lớp cánh hoa tạo thành lợi kiếm có vẻ mỹ lệ cực kỳ, mà lưỡi kiếm trên hàn phong nhưng làm người run rẩy. Dương Hạo thân hình loáng một cái, lợi kiếm đâm ra, bóng người của hắn rất là quỷ dị. Xem ra chậm chậm kỳ thực nhưng cực kỳ cấp tốc. Xì xì. Lợi kiếm ung dung cắt ra ma nhộng bên trái da thịt, nó còn đến không kịp né tránh, Dương Hạo lại xuất hiện ở hắn một bên khác. Lần này, Dương Hạo trực tiếp đem lợi kiếm sâu sắc cắm vào ma nhộng thân thể, chợt quang kiếm bứt ra trở ra. Trong miệng hắn nói ra một chữ: "Bạo." Tơ bông lợi kiếm lúc này giải thể, một lần nữa hóa thành thành đàn cánh hoa tràn vào ma nhộng trong cơ thể điên cuồng phá hư nó sinh cơ. Dương Hạo lại vẫy tay, mười mấy cái dây leo sáp nhập trở thành một cái độ lớn bằng vại nước to lớn dây leo đập xuống mà xuống. Không hề có chút sức chống đỡ ma nhộng lại bị đập thành thịt nát. Hắn đi lên phía trước bổ xuống khẩu khí toán làm công lao, phẫu ra ma thạch có thể dùng đến tẩy luyện từ con, hơn nữa lần này chiến đấu hạ xuống cũng làm cho hắn đối với linh kỹ con nắm giữ càng sâu càng ngộ. Có thể nói là một lần đạt được nhiều. Giống. Đồng nhiên, bất ngờ xảy ra chuyện. Xa xa càng truyền đến một đạo đinh thai nhức góc tiếng gào thét, chấn động đến mức chu vi cây khô run rẩy. Xảy ra chuyện gì? Dương Hạo vừa chém giết nhị giai ma nhộng tự tin tăng mạnh, lúc này chân đạp thanh phong lặng yên sờ lên. Không quá nhiều biết, bước chân của hắn lại là một trận. Hắn chỉ thấy một con to lớn ma nhộng vật chính đang khô trong rừng đấu đá lung tung, những khác mà không để cập tới, chỉ là vậy có như trường mâu giống như đáng sợ khẩu khí cũng là người ta hãi hùng kết vía. Nhìn thấy đồ chơi này, Dương Hạo gọi thẳng khá lắm. Thật lớn khẩu khí. Chương 7, có thể còn sống coi như thành công. Có thể nắm giữ đáng sợ như vậy khẩu khí, chỉ có tam giai ma nhộng tộc. Lúc này, con này tam giai ma nhộng chính đang truy sát ba người. Chạy ở phía trước nhất toàn thân bao bọc lấy một tầng thanh mang, nhìn mạnh mẽ dáng người cùng thành thục chạy trốn tư thế, ngoại trừ Tần Kiếm Thần còn có thể là ai? Cho tới mặt khác hai cái chính là trong bóng tối bảo vệ hắn tuần tra đệ tử, Vương Lê cùng Lữ Thanh. Điên rồi. Cái kia hôn tiểu tử lại chọc tới tam giai ma nhộng tộc. Cứu mạng, người đến cứu mạng a. Đáng tiếc hai người này không có hộ thể bảo vật, cái kia tam giai ma nhộng xem ra rất là to lớn nhưng dị thường linh hoạt, hai người bọn họ không chạy bao xa liền một cái một lấy tính mạng. Liền chút nào năng lực chống cự đều không có. Dương Hạo nhìn thấy tình cảnh này không chỉ có âm thầm liễu lơi, tuần tra đệ tử không phải là tùy tùy tiện tiện là có thể lên làm, tối thiểu cũng đều là ngự linh cảnh hậu kỳ mới được. Nhưng bọn họ hai cái ở tam giai ma nhộng trước mặt yếu dường như con kiến, nhẹ nhàng đụng vào, liền không. Loại này cấp bậc ma nhộng vật tuyệt đối không phải hắn Dương Hạo có thể đối mặt, mặc dù người mang hệ thống cũng là chắc chắn phải chết. Hắn lòng sinh ý lui, vẫn là mau mau rút đi bên trong đây tốt, nơi này không phải hắn có thể chờ địa phương. Giữa lúc hắn muốn rút đi thời điểm, con mắt của hắn nhưng liếc tới một thứ, để hắn lại có chút chần chờ. Dương Hạo nhìn chằm chằm gì đó, chính là Vương Lê hai người bên hông gói hàng. Tuần tra đệ tử tu vi không yếu, trên người nên có chút thứ tốt. Hơn nữa tuần tra đệ tử đãi ngộ phi thường phong phú. Linh thạch tuyệt đối sẽ không thiếu. Cái kia, có muốn hay không thử một lần? Dương Hạo có chút động lòng, hắn nhìn ra mình và hai người thi thể khoảng cách, lấy tốc độ của hắn cũng là thời gian mấy hơi thở liền có thể đến. Trì hoãn không được nhiều thời gian dài. Giờ khắc này con kia tam giai ma nhộng đã đi xa, cái gọi là cầu giàu sang từ trong nguy hiểm, Dương Hạo ỷ vào chính mình tốc độ nhanh quyết định mạo hiểm thử một lần. Một luồng khí lưu màu trắng vờn quanh hai chân, bước chân hắn đạp xuống liền lao ra ngoài, mấy cái lắc mình liền đi tới hai người thi thể bên. thuận lợi làm nổi lên bọn họ bên hông gói hàng. Dương Hạo trong lòng vui vẻ, những này vật ngoại thân sinh không mang đến chết không thể mang theo, chẳng bằng cho người hữu dụng. Yên tâm đi, nhữ thê ta nuôi dưỡng. Đem hai cái gói hàng ôm vào trong lòng, Dương Hạo liền muốn rút đi bên trong đây, nhưng đúng vào lúc này, hắn đột nhiên đã nhận ra một luồng sát ý lạnh lẽo thấu xương. Hắn không chút nghĩ ngợi, lúc này triển khai đằng mạn thuật che ở phía sau hắn, đáng tiếc hắn thố không kịp để phòng dưới chỉ triệu hắn ra 6 cái. Ngay sau đó hắn liền nghe thấy một tia tiếng xé gió truyền đến, liên tiếp chặt đứt tận mấy cái dây leo. Dương Hạo thân hình một dịch vội vàng quay đầu, đã thấy một thanh kỳ dị loan đao kẹt ở cuối cùng một cái dây leo bên trong, nếu hắn thiếu triệu hoán một cái, giờ khắc này liền nguy hiểm. Dương Hạo không khỏi có chút vui mừng cho đằng mạn thuật bỏ thêm cứng cỏi từ con, bằng không hắn mặc dù không chết cũng tất nhiên trọng thương. Hắn sắc mặt âm trầm nhìn lại, một bóng người từ trong xương đi ra, mang trên mặt trêu tức mỉm cười nhìn Dương Hạo, "Hạo tiểu tử, gặp phải tam giai ma động tộc không mau mau thoát thân trả lại kiếm đồ vật, không biết là nói ngươi gan lớn vẫn là nói ngươi lòng tham không đáy. Có điều ngươi tu vi không cao bản lĩnh thật không nhỏ, ở ta một đòn bên dưới lại bất tử." Nhận ra người này quần áo, Dương Hạo hỏi, "Tuần tra đệ tử, vị sư huynh này xưng hô như thế nào, không biết tại hạ nơi nào đắc tội rồi ngươi, muốn dưới nặng như thế tay?" "Hừ, nơi nào đắc tội rồi ta, ngươi là chọc tới không đắc tội nổi người. Đời sau coi chừng một chút đi, nhớ kỹ, người giết ngươi là Tôn Sương Hoa." Tôn Sương Hoa loan đao trong tay tỏa ra màu xám linh quang, tựa như lúc nào cũng có thể lấy đi Dương Hạo sinh mệnh. Trong lòng hắn cũng có chút buồn bực, bởi vì hắn theo Dương Hạo tiến vào bên trong đây, cũng không lâu lắm hãy cùng làm mất đi. Nếu không nơi này xuất hiện động tĩnh lớn, hắn cũng chưa chắc có thể tìm tới Dương Hạo. Cho nên nhìn thấy Dương Hạo trên mặt hiện ra hoảng sợ cùng thần sắc sợ hãi, để Tôn Sương Hoa vô cùng hưởng thụ. Dương Hạo đột nhiên há to miệng, Tôn Sương Hoa còn tưởng rằng hắn là muốn xin tha, nhưng Dương Hạo nhưng chỉ vào mặt sau kinh hãi nói, "Ngươi, phía sau ngươi có tam giai ma nhộng." "Ha ha ha," buồn cười đến cực điểm. Tôn Sương Hoa châm chọc cười như điên nói, "Tiểu tử, như vậy ấu trí biện pháp cũng chỉ có ngươi có thể nghĩ ra được. Sớm một chút nhận thức mới đi, ta còn có thể cho ngươi đau tâm." Tiếng nói của hắn im bặt đi, bởi vì có một cái sắc bén gai nhọn dĩ nhiên từ phía sau lưng đâm xuyên qua trong lòng hắn, càng có từng kia màu đen nghiêm dịch rỉ ra tới thực thân thể của hắn. Tôn Sương Hoa hai mắt mãnh liệt trừng, không thể tin gian nan xoay đầu lại. Hắn nhưng nhìn thấy một con tam giai ma nhộng đang đứng ở phía sau. Ngậy. Tôn Sương Hoa một ngụm máu tươi dâng trào đi ra, lúc này đầu lệch đi không còn khí tức. Dương Hạo khắp cả người phát lạnh, dưới chân thanh phong tụ tập phát rồ tựa như chạm đích bỏ chạy. Đồng thời hai tay hắn động liên tục, dây leo tơ bông liên tiếp xuất hiện, muốn ngăn cản cái kia tam giai ma nhộng nhất thời chốc lát. Nhưng mà, dĩ vãng bách thí bách linh đằng mạn thuật vào lúc này lại giòn cùng giấy như thế, một cái tát đã bị tam giai ma nhộng toàn bộ đập nát. Thuận buồn xuôi gió phi hoa thứ, nhưng ngay cả đối phương phòng ngự đều mặc không ra. Dương Hạo có chút ngộng, cũng có chút minh bạch. Đây không phải phi hoa thứ không đủ sắc bén, cũng không phải dây leo không đủ rắn chắc, mà là đối phương cấp độ đã hoàn toàn không phải một chiều không gian. Tam giai ma nhộng, càng đáng sợ như vậy. Dương Hạo đem đạp phong thuật phát huy đến mức tận cùng, ở khô trong rừng khoảng trường Nazi lấy nhanh vô cùng tốc độ tiến lên. Phía sau tam giai ma nhộng đấu đá lung tung, tất cả cây cối cũng như đậu phụ bình thường đụng vào liền nát. Tình cảnh này hắn khá quen, cũng không phải chính là trước đây không lâu Tần Kiếm Thần chạy trốn tư thế mà. Nếu bàn về đơn thuần tốc độ, Dương Hạo không sánh được sử dụng bảo vật Tần Kiếm Thần. Nhưng đạp phong thuật chính hắn linh kỹ, hơn nữa còn là viên mãn chi cảnh, hắn thao túng như thường ở khô trong rừng dị thường linh hoạt. Dần dần mà cũng kéo ra cùng tam giai ma nhộng khoảng cách. Chỉ là Dương Hạo trong lòng cũng không có quá mức cao hứng, bởi vì hắn linh lực trong cơ thể liền muốn thấy đấy. Nương khí cảnh tu sĩ có linh khí vốn là không phải rất nhiều, hắn đầu tiên là chém giết nhị giai ma nhộng tiêu hao một phần, thời gian dài duy trì đạp phong thuật dĩ nhiên không kiên trì được quá lâu. Cũng may là hắn cho đạp phong thuật bỏ thêm linh lực tiêu hao giảm thiểu 10% từ con, không phải vậy hắn cũng sống không tới bây giờ. Dương Hạo từ trong lồng ngực móc ra hai khối linh thạch, một tay nắm một khối, bắt đầu tham lam địa hấp thụ bên trong linh khí. Nếu như bị cái khác thí luyện đệ tử thấy cảnh này chắc chắn tức giận đến nổ tung, linh thạch quý giá bực nào, bọn họ thường ngày có thể tích góp cái 2-3 khối là tốt lắm rồi, Dương Hạo cư nhiên như thử bạo lực sử dụng linh thạch. Chân thực là phung phí của trời. Dương Hạo đâu còn có tâm sự quản những này, so với tính mạng của chính mình, linh thạch căn bản không quá quan trọng. Hắn phát hiện chu vi sương mù màu xám bắt đầu trở thành nhạt, cũng là mang ý nghĩa hắn sắp sửa rời đi Ma Khô Lâm bên trong đây, trong lòng không khỏi một trận tốc độ dưới chân dĩ nhiên cũng nhanh hơn một phần. Làm Dương Hạo trong cơ thể linh lực sắp tiêu hao hết lúc, hắn rốt cục bỏ rơi phía sau tam giai ma động, trước mắt cũng mơ hồ thấy được mấy bóng người. Trong lòng hắn buông lỏng, cuối cùng là tạm thời an toàn. Hắn quay đầu lại nhìn một chút khô trong rừng đây, nơi đó không chỉ có khủng bố tam giai ma nhộng tộc, còn có nút trong bóng tối sát thủ. Liên này còn nặng hơn nút nhân tộc vinh quang. Có thể còn sống cũng đã rất thành công thật sao? Chương 8, ta cùng với trưởng lão phu nhân cố sự. Trở lại Ma Khô Lâm ngoại vi, Dương Hạo ngồi sập xuống đất thở hổn hển. Khi hắn cách đó không xa cũng tụ tập mấy người. Một người trong đó thoáng nhìn Dương Hạo, lúc này hô, "Dương Hạo." "Là Dương Hạo, mau tới đây cho Tần thiếu chủ chữa thương." "Tìm tới Dương Hạo, Tần thiếu chủ nên được cứu rồi." Dương Hạo lúc này mới nhớ lại Tần Kiếm Thần cũng bị tam giai ma nhộng truy sát, hắn còn tưởng rằng Tần Kiếm Thần có hộ thể bảo vật sẽ không bị thương, bây giờ nhìn lại là muốn sai rồi. Hắn bị người đỡ đi tới Tần Kiếm Thần bên cạnh, lúc này mới phát hiện Tần Kiếm Thần bị thương ngoài ra không nghiêm trọng, nghiêm trọng nhất chính là hắn trong cơ thể dĩ nhiên lưu lại một luồng màu đen nghiêm dịch. Chính là cái kia cấp 3 lệ ma phân bố loại kia nghiêm dịch. Niêm dịch đã ăn mòn tần kiếm thần kinh mạch cùng ngũ tạng lục phủ, nếu không trong cơ thể có một cỗ hùng hậu linh lực treo, hắn sợ là sớm đã đi đời nhà ma.
Hắc, Dương ca, lại đã làm phiền ngươi.
Tần kiếm thần có chút suy yếu đạo.
Dương Hạo khẽ lắc đầu, vết thương của ngươi quá nghiêm trọng, coi như là ta cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì tính mạng của ngươi, huống hồ ta hiện tại trong cơ thể linh lực hầu như khô cạn, ngươi còn phải hơi hơi chờ một chút.
Nha, như vậy à?
Tần kiếm thần thờ ơ nói, ta chỗ này có tụ linh đan, ngươi ăn một viên đi.
Hắn đưa tới một hạt bạch vánh vánh đan dược, mặt trên quanh quẩn từng tia linh khí, vừa nhìn cũng không phải là phàm vật.
Dương Hạo khẽ mắt lặng lẽ vừa kéo, này tụ linh đan có thể rất nhanh tốc khôi phục linh lực, thông thường mà nói, một viên giá trị tối thiểu cũng có 20 khối linh thạch khoảng chừng.
Nói cách khác, viên đan dược kia liền đủ những kia thí luyện đệ tử tích góp đến mấy năm mới có thể mua được.
Nói thật, Dương Hạo thật là có chút nhịn ăn.
Bất quá dưới mắt hắn không ăn còn không được.
Đan dược vào bụng, tiện đà chuyển hóa thành một luồng tinh khiết linh khí rồi giáo kinh mạch, này một viên tụ linh đan lại liền để Dương Hạo linh lực khôi phục 4 phần 10 khoảng chừng.
Nếu là ở trong chiến đấu dùng viên thuốc này, đây chẳng phải là tương đương với vô hạn linh lực.
Hắn không thể không cảm thán, có tiền thật tốt.
Kỳ xuân thuật ánh sáng lấp loé, sinh mệnh chi hoa tùy theo tỏa ra, trong khoảnh khắc liền trị hết tần kiếm thần trên người ngoại thương.
Nhưng Dương Hạo nhưng trầm giọng nói, ta đã xem bên trong cơ thể ngươi kinh mạch chữa trị thất thất bát bát, nhưng tam giai ma nhộng niêm dịch còn đang không ngừng ăn mòn, cái kia niêm dịch không bước ra đến trước sau vẫn là trị ngọn không trị gốc.
Càng tệ hơn chính là, nếu như vẫn như vậy mang xuống, e sợ sẽ làm bị thương cùng ngươi căn bản.
Tần kiếm thần mặt lộ vẻ cay đắng, hắn chính là Thanh Kỳ Phong thiếu chủ, càng là thiên phú cao nhất.
Vạn nhất thật thương tổn tới căn bản, đó chính là lập tức từ đám mây té ngã bùn đất bên trong.
Dương Hạo dám cắt nói, đến lúc đó, bây giờ cỡ nào nịnh hót người của hắn, sẽ cỡ nào trào phúng hắn.
Mặc dù cha của hắn là Thanh Kỳ Phong thủ tọa cũng là như thế, người khác chỉ có thể càng ngày càng cảm thấy hắn là cái dựa vào cha chất thải.
Trừ phi Tần Kiếm Thần có cái gì đặc biệt kỳ ngộ, đến vừa ra sở bắt nạt thiếu niên nghèo.
Có điều Tần Kiếm Thần lại cợt nhà nói, ta hộ thể bảo vật hư hao, cha từ lâu cảm ứng được, vào lúc này nên đã đang trên đường tới.
Cha đến ta nhất định sẽ không có chuyện gì, không cần phải lo lắng.
Dương Hạo,
a, ta thủ tọa phụ thân,
đến cùng xảy ra chuyện gì?
Đột nhiên, một đạo chất phát lại cực kỳ âm thanh uy nghiêm vang vọng bốn phía, mọi người lập tức đứng thẳng tắp.
Một vị râu bạc trắng hắc bào ông lao đi tới, vừa nhìn tướng mạo chính là phi thường nghiêm túc loại kia.
Tham kiến Bạch trưởng lão.
Các đệ tử cùng nhau hành lễ nói.
Bạch Chỉ Kiệt Bạch trưởng lão chính là Ngũ Kỳ Minh một vị chấp sự trưởng lão, cũng là lần này thí luyện người tổng phụ trách, trong ngày thường đối xử đệ tử dị thường nghiêm ngặt.
Bạch trưởng lão ánh mắt đảo qua mọi người, hắn đầu tiên là ở Dương Hạo trên người hơi dừng lại một hồi, tiếp theo mới phát hiện Tần Kiếm Thần không đúng.
Hắn vội vã nâng dậy Tần Kiếm Thần, một luồng bàng bạc nguyên lực dò xét đi vào.
Mà Dương Hạo nhưng căng thẳng toàn thân, linh lực cũng bắt đầu nhanh chóng vận chuyển lại.
Chỉ vì Bạch trưởng lão vừa mới nhìn hắn cái nhìn kia bên trong, bao hàm một tia sát ý.
Cứ việc cái kia tia sát ý bị Bạch trưởng lão ẩn giấu rất tốt, có thể Dương Hạo là chết qua một lần người, đối với sát ý cảm ứng đặc biệt mẫn cảm, vẫn bị hắn đã nhận ra.
Vẫn muốn giết hắn người, chính là Bạch trưởng lão.
Chỉ có điều Dương Hạo nhưng không nghĩ ra, chính mình một tầm thường đệ tử không cần đường đường chấp sự trưởng lão lạnh lùng hạ sát thủ.
Chính mình, hoặc là nói trước Dương Hạo đến cùng nơi đó đắc tội rồi Bạch trưởng lão.
Đáng tiếc Dương Hạo đối với này một khối ký ức rất là mơ hồ, đều là không nhớ ra được.
Bạch trưởng lão dò ra Tần Kiếm Thần đích tình huống, một tấm nét mặt giàn mua hắt như đáy nổi.
Trên thực tế, trên người hắn xác thực có một ngụm lớn oan ức.
Thanh Kỳ Phong thủ tọa nhi tử khi hắn dưới tay ra tình huống này, bất luận Tần Kiếm Thần có thể không khỏi hẳn, một giám sát bất chu tội danh là đừng nghĩ chạy.
Bạch trưởng lão ân cần nói, tam giai ma nhộng nghiêm dịch phi thường khó chơi, ta như dùng nguyên lực hay là có thể giúp ngươi tiêu diệt một phần, nhưng ngươi kinh mạch phi thường yếu đuối, không thể chịu đựng ta nguyên lực.
Cũng may bên trong cơ thể ngươi có một cỗ sinh cơ ở giữ gìn kinh mạch, hẳn là thủ tọa đại nhân thủ đoạn đi.
Ngạch, cũng coi như là đi, có điều quan trọng nhất vẫn là Dương ca, nếu không hắn ta đây sẽ phỏng chừng không chết cũng tàn phế.
Tần Kiếm Thần chỉ Dương Hạo bên này.
Bạch trưởng lão nhất thời xoay đầu lại, ngươi.
Dương Hạo tâm giật mình, trên mặt nhưng cười nói, đệ tử tinh sửa chữa trị chi đạo, miễn cưỡng xem như là giúp điểm bận điệu.
Có thể bảo vệ Tần thiếu chủ căn cơ ngươi không thể không kể công, việc này ta sẽ bẩm báo Tần thủ tọa.
Hắn nói chuyện, lại có không ít người chạy tới nơi đây.
Hắn phân phó nói, phụ cận có tam giai ma nhộng tộc qua lại, thí luyện sớm kết thúc, dẫn dắt các đệ tử rút về phân đà.
Dứt lời, hắn mang theo Tần Kiếm Thần rời đi trước.
Chu vi các đệ tử thở phào nhẹ nhõm dồn dập bắt đầu nghị luận, cũng không có thiếu người nhiệt tình cùng Dương Hạo chào hỏi, gần nhất sự nổi tiếng của hắn rất vượng.
Có điều Dương Hạo tâm tư không ở nơi này mặt trên, hắn từ Bạch trưởng lão lời nói cùng trong thần thái phát giác chút không đồng dạng như vậy đồ vật.
Bạch trưởng lão tựa hồ đối với Dương Hạo không phải rất quen, cái kia vì sao lại muốn giết hắn?
Dương Hạo nghĩ tới nghĩ lui không nghĩ ra, quyết định trước lúc ly khai đi trước một chỗ. Đó chính là hắn ở nơi này thế giới tỉnh lại địa phương,
cũng là ở chỗ này không xa.
Hắn nhớ tới, đã từng Dương Hạo chính là bị người dẫn vào ma nhộng quần ở trong bị vây công chí tử, nhưng trước chuyện đều nhớ không rõ.
Trở lại chỗ cũ, hắn tìm được rồi một nhật nhạt hố nhỏ, lúc trước hắn chính là từ nơi này tỉnh lại, còn mang theo cái sở kỳ chế tạo hệ thống.
Hả?
Đương nhiên, Dương Hạo cảm thấy đầu có một trận đông nói, chợt liền có một vài bức hình ảnh nổi lên.
Trong đó rõ ràng nhất chính là một tấm nữ nhân mặt, nữ tử này nhìn dáng dấp hơn 30 tuổi nhưng phong vận mười phần.
Hắn nhận ra được cô gái này chính là Bạch trưởng lão phu nhân.
Không biết sao, Dương Hạo trong lòng có chút dự cảm bất tường.
Quả nhiên,
đón lấy xuất hiện hình ảnh để hắn cảm thấy bất ngờ, hắn cũng rốt cuộc biết Bạch trưởng lão tại sao phải phái người giết hắn. Ký ức trong hình, Dương Hạo cùng trưởng lão phu nhân lại ở Du Sơn Ngoạn Thủy. Nhớ lại những ngày hình ảnh, Dương Hạo triệt để bối rối. Khá lắm, đây coi như là cái gì cất chó nội dung vở kịch. Dị thế như đầu nhân, ta cùng với trưởng lão phu nhân không thể không nói cố sự. Chương 9, Âu Hoàng phụ thể. Dương Hạo bắt đầu rung đùi đắc ý địa thầm thì, không, đây không phải là ta. Sa đoạ chính là trước đây Dương Hạo, cũng không phải ta. Ta là thuần khiết, cho tới bộ thân thể này chỉ là thể xác mà thôi. Lòng ta giống như đến, tính tựa như Như Lai. Dương Hạo chắp tay trước ngực, cao niệm Phật số, trong mắt vô cùng bình tĩnh. Đại gia ngươi, ngươi lưu lại phong lưu khoản nợ để lão tử đến lưng nổi. Loại cọt đều loại đến trưởng lão trên đầu, bản lĩnh thật không tiểu a. Ôi. Dương Hạo đống nhiên thở dài, cũng không có thể chỉ trách nguyên chủ, dù sao người trưởng lão kia phu nhân sát thực đủ đỉnh. Hơn nữa 18 tuổi thiếu niên, đây chính là có thể đỉnh xuyên tấm thép niên kỳ kỳ. Nếu như hoán làm hắn, hắn vậy. Lòng ta giống như đến, tính tựa như Như Lai. Có điều, Dương Hạo lại cảm thấy có chút không đúng lắm. Lấy Bạch trưởng lão tính cách, thực sự là phát hiện tình huống như thế vậy còn không trực tiếp giết đến tận cửa một cái tát cho đập chết, hà tất quanh co lòng vòng. Hồi tưởng trước cùng Bạch trưởng lão đơn giản trò chuyện, Dương Hạo nghĩ được một khả năng tính. Đó chính là, Bạch trưởng lão cũng không thể xác nhận hoặc là nói không có cái gì tính thực chất căn cứ chính xác theo, nhiều lắm chỉ là có điều hoài nghi lúc này mới không có tự mình ra tay, mà là sai khiến người khác tới làm. Mặc dù chỉ là có chút hoài nghi Dương Hạo cũng phải chết, trên thực tế hắn xác thực chết rồi, chỉ có điều lại còn sống lại đây. Xoa xoa mi tâm, Dương Hạo có chút tâm thần đều mỏi mệt, ngày hôm nay trải qua liên tiếp chiến đấu cùng hồi ức để hắn có chút đau đớn, tiếp theo liền đuổi tới đại bộ đội trở về Ngũ Kỳ Minh phân đà. Mọi người vô cùng lo lắng địa chạy về bên ngoài mấy chục dặm Ngũ Kỳ Minh phân đà, cái này phân đà tọa trấn với nhân tộc cùng ma tộc biên cảnh, trong đó đông đảo cao thủ uy hiếp toàn bộ ma tộc. Đặc biệt là đám kia người mặc sợi vàng hắc bảo người mỗi cái quanh thân linh khí khuấy động, bọn họ chính là Ngũ Kỳ Minh Trảm Ma Đường đệ tử. Mỗi một cái đều là thông mạch cảnh tu vi, hơn nữa còn là tuyển chọn tỉ mỉ ra tới, những này chính là đối phó ma tộc sức mạnh to lớn. Trở lại phân đà, Dương Hạo lập tức chui vào cho hắn phân phối lâm thời gian phòng, vốn là hắn là không xứng nắm giữ phòng đơn, nhưng tất cả mọi người nghe được Tần Kiếm Thần một cái một Dương ca gọi hắn, dĩ nhiên là đặc biệt đối đãi. Nơi này chính là tuần tra đệ tử mới có tư cách nơi ở. Hắn đầu tiên là tính tọa khôi phục linh lực đồng thời nghỉ ngơi một hồi, sau đó lật qua lật lại hắn liều chết nhặt về cái kia hai cái gói hàng. Ao ào ào địa hướng về trên bàn run lên. Hấp dẫn nhất Dương Hạo ánh mắt chính là cái kia hơn 30 khối linh thạch. Bản thân hắn còn có một bộ phận, hiện tại tuyệt đối đủ đem khinh phong kiếm thức tu luyện tới viên mãn chi cảnh. Mặt khác hắn còn nhảy ra khỏi hai viên quý giá tụ linh đan, đây chính là thứ tốt, hắn lập tức nhét vào trong ngực của chính mình. Còn có một chút đan dược chữa thương đối với hắn mà nói sẽ không có bao lớn tác dụng, chỉ có thể đi bán ít tiền. Một ít thượng vàng hạ cám vật liệu, thuốc đông y bằng thảo dược cũng không nhắc lại, để Dương Hạo vui mừng là hắn lại tìm được rồi một viên ma thạch. Trước đây hắn tiến vào bên trong vây mục đích to lớn nhất chính là muốn thu được ma thạch. Sau đó tới tẩy luyện từ con. Dương Hạo hiện nay đáng giá nhất tẩy luyện từ con chính là Mãng Nưu Kình cùng Kỳ Xuân Thuật, hai người này đều là hoàng cấp thượng phẩm nắm giữ ba cái từ con, nhưng phải cho hoàng cấp thượng phẩm tẩy luyện từ con liền cần ba khối ma thạch. Hắn nguyên bản chỉ có hai cái, còn muốn trước tiên cho Phi Hoa Thứ hoặc là Khinh Phong kiếm thức tạm dùng một chút, không nghĩ tới còn có thể tự nhiên kiếm được đến một khối. Mở ra sở kỵ chế tạo khí, hắn trong biên chế tập sở kỵ phân loại phía dưới nhìn thấy nhiều hơn tẩy luyện từ con tuyển hạng. Mân mê một trận, Dương Hạo cau mày. Tẩy luyện từ con chính là có thể cho một cái nào đó công pháp hoặc là linh kỹ từ con thay đổi phẩm chất. Từ con phẩm chất chia làm màu trắng, màu xanh lục, màu xanh lam, màu tím, màu cam cùng đẳng cấp cao nhất màu đỏ. Hiện nay Dương Hạo tất cả từ con đều là màu trắng, tẩy luyện từ con là có thể đem thay đổi, nhưng tẩy luyện kết quả đều là tùy cơ. Nói cách khác màu trắng từ con có thể vẫn là tắm thành màu trắng, đương nhiên cũng có khả năng trực tiếp liền tắm thành màu đỏ. Đồng dạng cũng có khả năng đem màu đỏ từ con cho tắm thành màu trắng. Hoàn toàn chính là xem mặt. Dương Hạo sờ sờ mặt của mình. Ừ, cũng không tính là rất đen đi. Mặt khác, từ con phẩm chất hạn mức tối đa cùng công pháp linh kỹ phẩm chất trực tiếp móc nối, hoàng cấp công pháp linh kỹ cao nhất chỉ có thể tắm ra màu xanh lam phẩm chất từ con. Nhìn thấy nhiều như vậy giáo điều cứng nhắc còn có sự không chắc chắn, Dương Hạo có thể chắc chắn, cái này tẩy luyện từ con tuyệt đối đúng là rất sâu hãm hại. Cho tới trước tiên cho ai tẩy luyện từ con, kỳ thực rất dễ dàng làm ra quyết đoán. Viên mãn chi cảnh kỳ xuân thuật đã đủ hắn dùng, mà công pháp nhưng là tu luyện căn bản. Vì lẽ đó hắn quyết định trước tiên cho Mãng Nưu Kình tẩy luyện từ con. Mãng Nưu Kình hiện nay từ con là màu trắng. Tốc độ tu luyện nâng lên 10%. Màu trắng, sức mạnh thân thể 1. Màu trắng, chỉ có một kẻ địch lúc, tự thân thương tổn nâng lên 15%. Này ba cái từ con mỗi cái đều rất trọng yếu, hắn dự định đem Mãng Nưu Kình làm chính mình sau chủ tu công pháp, đồng thời hắn đều chuẩn bị đột phá ngự linh cảnh, công pháp gốc gác tự nhiên càng sâu càng tốt. Giao ra ba khối ma thạch, Mãng Nưu Kình mặt sau xuất hiện tẩy luyện nút lệnh, nút bấm. Mang theo một chút căng thẳng, Dương Hạo điểm một cái. Chỉ nghe keng, keng, keng ba tiếng vang lên giòn giã, công pháp từ con đã xảy ra thay đổi. Hoàng cấp thượng phẩm Mãng Nưu Kình. Màu xanh lam, tốc độ tu luyện nâng lên 20%. Màu xanh lam, sức mạnh thân thể 3. Màu xanh lam, chỉ có một kẻ địch lúc, tự thân thương tổn nâng lên 25%. Tẩy luyện thành công, có hay không xác nhận? Nếu như lựa chọn xác nhận, như vậy từ con phẩm chất cũng sẽ thay đổi, nếu như lựa chọn hay không còn có thể duy trì ban đầu phẩm chất. Dương Hạo đống nhiên đứng dậy, có chút không thể tin được mà sờ sờ mặt của mình. Tất cả đều là màu xanh lam. Đây là hắn tắm ra tới từ con. Hoàng cấp cấp bậc công pháp, cao nhất cũng chỉ có thể tắm ra màu xanh lam từ con A. Chẳng lẽ, chính mình càng là trong truyền thuyết Âu Hoàng. Tốc độ tu luyện nâng lên 20%, vậy thì tương đương với đưa hắn thiên phú tu luyện miễn cưỡng cất cao 2/10. Kỳ thực việc tu luyện của hắn thiên phú đã xem như là xuất sắc, nếu không chìm đắm với tu luyện kỳ xuân thuật, nói không chắc dĩ nhiên đột phá ngự linh cảnh trở thành hàng đầu đệ tử tinh anh. Nếu như đang cho hắn nâng lên 2/10, như vậy đan từ thiên phú tu luyện mà nói, hắn đầy đủ cùng Tần Kiếm Thần sóng vai. Còn có chỉ có một kẻ địch lúc, tự thân thương tổn nâng lên 25%, cái từ này con cũng rất trọng yếu, có thể nói một mình đấu thần kỹ. Trước đây hắn có thể vượt cấp đánh giết nhị giai ma nhộng, cái từ này con cũng đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Cho tới sức mạnh thân thể 1:3 khác nhau lớn bao nhiêu, hắn cũng không phải rất rõ ràng. Nói chung sẽ chỉ làm hắn càng mạnh mẽ hơn. Dương Hạo đầy cõi lòng mừng rỡ, lựa chọn xác nhận. Chật, hắn biết vậy nên trong cơ thể mình tinh lực quần quận không ngừng, cả người cơ nhục, bắp thịt nhô lên cũng càng thêm căng thẳng, tựa hồ có dùng mãi không hết sức mạnh. Hắn bỗng nhiên một quyền nện xuống, chỉ nghe hoành một tiếng, dưới chân mặt đất lại bị hắn đập ra một cái to bằng đầu người tiểu nhân hô đến. Ta không có sử dụng một tia linh lực, trình độ như thế này sức mạnh đã mơ hồ so với ngự linh cảnh sơ kỳ muốn vi cường một chút, nhưng muốn so với trung kỳ yếu, rất tốt. Dương Hạo hài lòng gật gật đầu. Thân thể là nỗ lực tiền vốn a. Sau đó hắn ngồi khoanh chân, ngoại giới đều bởi vì ma khô lâm dị động cùng thí luyện sớm kết thúc nghị luận sôi nổi, ở Mỹ không thể tả. Cái kia bạch trưởng lao đối với hắn cũng mắt nhìn chằm chằm, ở trong môi trường này, quan trọng nhất đương nhiên vẫn là tăng cao thực lực. Dương Hạo, chuẩn bị ở đêm nay liền thử nghiệm đột phá ngự linh cảnh. Chương 11 không cẩn thận đã đột phá. Đêm khuya, ngũ kỳ minh phân đà bên trong lại bùng nổ ra một luồng tiếng vang ầm ầm. Lúc này liền đã kinh động không ít người. Xảy ra chuyện gì? Là địa phương nào truyền tới âm thanh? Hình như là tuần tra đệ tử ở lại khu vực. Cẩn thận địch tấn công. Ở đâu ra địch tấn công, cái kia ma tộc cũng dám chọc chúng ngũ kỳ minh. Nói không chắc nhìn thật là náo nhiệt, đi mau. Từng đạo bóng người không ngừng tụ tập mà đến, khi bọn họ tới gần sau khi đều là cùng nhau sững sờ. Bọn họ trước mắt đồ vật hẳn là một gian phòng bỏ, tối thiểu đã từng hẳn là. Nhưng mà cái này phòng xá lúc này lại sụp xuống hơn nữa, bên trong còn có một từng chiếc thân cây giống nhau đồ vật đưa ra ngoài, thật giống chính là chỗ này ít thứ đem phòng xá chọc vào mấy cái lỗ thủng lớn mới đưa đến sụp xuống. Kỳ quái, trong phòng còn có thể mọc ra cây đến. Vật kia cũng không rất giống cây a. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Các đệ tử không khỏi tò mò nói thầm lên. Lúc này, cửa phòng bị người từ bên trong đẩy ra, chít chít a rất là khó nghe. Tiếp theo liền nghe ầm một tiếng. Môn sụp. Một người thiếu niên bóng người cũng bại lộ đang lúc mọi người trước mắt. Xoạt xoạt xoạt. Ánh mắt của mọi người đều rơi vào trên người hắn. Dương Hạo hiển nhiên không nghĩ tới chính mình trước cửa tụ tập nhiều người như vậy, qua loa nhìn lại tối thiểu cũng có 200-300 người, mặt sau còn có người ảnh lục tục tới rồi. Hắn bất ngờ gãi gãi đầu. Dương Hạo, có người nhận ra hắn. Là Dương Hạo không sai, hắn trả lại cho ta liệu quá thương. Hắn bản lĩnh không nhỏ, còn giúp ta thay đổi quá linh kỹ. Hắn đây là đang làm gì đây, ở trong phòng trồng cây. Quái vậy. Ồ, hắn làm sao có thể ở tại tuần tra đệ tử phong xá. Hắc, ngươi còn không biết đi, nhân ra nhưng là cùng Thanh Kỳ Phong nhất mạch thiếu chủ xưng huynh gọi đệ đây. Hóa ra là cái đơn vị liên quan, không biết này sau lưng có cái gì dơ bẩn giao dịch. Không đúng vậy, các ngươi không chú ý Dương Hạo linh lực khí tức sao. Lại nói của người này sau khi đi ra, phụ cận tiếng bàn luận lặng lẽ yên lặng một hồi. Sau đó lại là tất cả xôn xao. Ngự linh cảnh. Hắn lại đột phá ngự linh cảnh. Ngày hôm qua, không, xế chiều hôm nay ta đã thấy hắn vẫn là ngưng khí cảnh A. Có người biết hắn năm nay bao nhiêu tuổi sao? Hình như là, 18 tuổi. Ký. 18 tuổi ngự linh cảnh, cũng là chỉ đứng sau Tần Kiếm Thần cấp độ kia đứng đầu nhất thiên tài. Xa không phải bọn họ những này đệ tử tầm thường có thể so với. Trong đám người không khỏi nổi lên một trận ánh mắt hâm mộ, bao quát phụ cận tuần tra các đệ tử cũng là như thế. Có thể tại 18 tuổi bước vào ngự linh cảnh. Tương lai rất có thể trở thành ngũ kỳ minh cao tầng, có cơ hội còn phải cố gắng lôi kéo một hồi. Bị nhiều người nhìn như vậy, còn chỉ trỏ trỏ, Dương Hạo cũng có chút không chịu nổi. Hắn chê cười nói, "Chư vị các sư huynh đệ, ta đang nghiên cứu làm sao cường hóa linh kỹ, làm ra không nhỏ động tĩnh quấy rối các ngươi nghỉ ngơi, xin lỗi." Mọi người dồn dập lắc đầu, trong miệng nói không có chuyện gì không có chuyện gì, chúc mừng loại hình. Dương Hạo trong một đêm đột phá ngự linh cảnh, cũng trong nháy mắt trở thành quật khởi tân tú, mặt mũi hay là muốn cho. Vậy dạng này đi, ta xem còn có mấy vị sư huynh đệ trên người có thương. Tại hạ bất tài còn có chút chữa trị năng lực, có thể vì là đại gia không trả giá trị liệu coi như bồi cái không phải. Trước mắt phần lớn đệ tử đều là tới tham gia thí luyện, biết Dương Hạo quy củ, trị liệu cất bước giá cả phải 2 khối linh thạch, hội này trực tiếp miễn phí ai sẽ không muốn. Lúc này thì có chừng 20 người đi rồi lại đây. Dương sư huynh khí quyển. Ta vừa nhìn Dương sư huynh chính là lớn sư phong độ. Sau đó ta hãy cùng Dương ca lan lộn. Dương Hạo đối với còn lại người chắp tay. Đoàn người chậm rãi tản đi. Bọn họ đi chưa được mấy bước, cùng nhau không người nói, gặp Phùng đại chủ, gặp Tưởng trưởng lão. Dương Hạo hướng về bên kia nhìn lại, nhìn thấy hai người dắt tay nhau mà tới. Trong đó vóc người thấp bé giữ lại Dương Giác Hồ người chính là phân đà đà chủ, Phùng Vĩnh Đạt. Đi ở phía sau hắn một bước trung niên nam tử mặt chữ quốc nhưng là Tưởng trưởng lão, chủ quản tuần tra đường. Dương Hạo vội vã thi lễ, Phùng đà chủ cười nói, tuổi còn trẻ liền bước vào ngự linh cảnh, rất tốt. Càng hiếm có chính là, ngươi còn có một bao la lòng dạ, tiền đồ vô lượng. Đúng là hiếm có nhân tài. Tưởng trưởng lão cũng tán dương một câu, Dương Hạo, có hứng thú hay không gia nhập tuần tra đường a? Hắn lời nói này đi ra, người chung quanh đều lộ ra từng tia vẻ kinh ngạc. Ngũ Kỳ Minh Vân Đà tuần tra đường chủ yếu chức trách chính là điều tra Ma Khô Lâm đích tình huống, đây là một rất nguy hiểm đường khẩu, tỷ như Vương Lê cùng Lưu Thanh sẽ chết với bỏ mạng. Đối lập, tuần tra đường đệ tử đãi ngộ tốt vô cùng, mỗi tháng lương tháng đều có đầy đủ 10 khối linh thạch. Hơn nữa chỉ cần là thuận lợi hoàn thành tra xét nhiệm vụ, còn có ngoài ngạch thù lao. Quan trọng nhất là, tuần tra đường đệ tử còn có cơ hội được các trưởng lao chỉ điểm. Đây mới là nhất làm cho người ước ao. Vì lẽ đó tuần tra đường ở chọn đệ tử thời điểm cũng dị thường nghiêm ngặt, tu vi, tâm tính, tiềm lực, sức chiến đấu thiếu một thứ cũng không được. Thông thường mà nói, chỉ có ngự linh cảnh hậu kỳ tu sĩ mới có cơ hội chen vào. Ngay khi tưởng trưởng lão lại trực tiếp hướng về Dương Hạo ném ra cành ô liu, có thể thấy được hắn đối với Dương Hạo là cực kỳ coi trọng. Trong đám người tự nhiên cũng có mang theo bất mãn, cho rằng Dương Hạo coi như thiên phú rất cao, cũng không có thể chứng minh hắn những phương diện khác năng lực. Mà những kia tới thử luyện các đệ tử rồi lại có những ý nghĩ khác, bọn họ cảm thấy Dương Hạo không nên tiến vào tuần tra đường. Không phải cho là hắn không đủ tư cách, ngược lại là cho rằng tiến vào tuần tra đường không bằng trở về Thanh Kỳ Phong. Trở lại Thanh Kỳ Phong nhiều an nhàn, không cần đối mặt đám kia nguy hiểm ma động, như thường có thể chịu đến trọng điểm bồi dưỡng, cớ sao mà không làm. Tưởng trưởng lão phảng phất không nhìn thấy phản ứng của mọi người, cũng không có giải thích thêm cái gì, cứ như vậy cười tủm tỉm nhìn Dương Hạo. Dương Hạo xác thực không ngờ tới tưởng trưởng lão sẽ ở trong mời hắn, hắn vừa đột phá vẫn không có nghĩ kỹ nên đi cái nào. Phùng đà chủ đi ra giải vây, tưởng trưởng lão không khỏi cũng quá nóng lòng, Dương Hạo vừa đột phá cảnh giới còn không ổn, chẳng bằng mấy ngày nữa ra quyết định sau. Ha ha, cũng là, lão phu nhìn thấy nhân tài đã nghĩ giữ lại a. Tưởng trưởng lão nói rằng, ngươi trước tiên củng cố cảnh giới, lúc nào nghĩ đến ta đây tuần tra đường đến, bất cứ lúc nào liền đến. Đúng rồi, những người khác đều mắt mù sao, còn không mau cho Dương Hạo thay cái gian phòng. Dương Hạo nói cảm ơn, hai vị cao tầng lúc này mới rời đi. Hai trụ hương thời gian sau, Dương Hạo chữa trị cái kia 20-30 người cũng đưa bọn họ đuổi đi, nơi này rốt cục yên tĩnh lại. Lúc này một ngưng khí cảnh đệ tử tạp dịch đi tới nói, Dương sư huynh, tưởng trưởng lão vì ngươi an bài mới gian phòng, xin mời đi theo ta đi. Ừ, phía trước dẫn đường đi. Gian phòng này xác thực không có cách nào ở, cũng là hắn sau khi đột phá muốn thử một lần thực lực của chính mình làm sao. Nhưng ai có thể tưởng hắn thi triển một hồi đằng mạn thuật, kết quả càng trực tiếp đem nhà phá hủy. Cái kia dẫn đường đệ tử đáp lời, tiểu đệ xin hỏi Dương sư huynh là thế nào đột phá ngự linh cảnh a, cũng tốt cho tiểu đệ chỉ con đường sáng. Dương Hạo ngưng thần suy nghĩ một chút nói như thế nào đây, kỳ thực cũng không có gì, chính là không cẩn thận đã đột phá. Đệ tử kia dưới chân lảo đảo một cái, suýt nữa té ngã. Không cẩn thận đã đột phá. Ngươi đang ở đây trêu ta. Chương 11, Ma Thạch, ta nhỏ Ma Thạch. Sau 3 ngày, không có ai tới quấy rầy Dương Hạo. Mọi người đều biết vừa đột phá cảnh giới là cần cố gắng củng cố, quá trình này rất trọng yếu, nếu như không có đánh thật cơ sở sẽ dẫn đến cảnh giới bất ổn. Ngày thứ 3, Dương Hạo đẩy cửa phòng ra, lần này môn không có cũng. Hắn trước mặt liền tình cờ gặp một đệ tử tạp dịch, Dương sư huynh, Phùng đà chủ cho mời. Dương Hạo gật gật đầu, hắn tính toán hay là hỏi hắn đi lưu vấn đề. Lấy hắn triển hiện ra thiên phú, nói thật trở lại Thanh Kỳ Phong phát triển là lựa chọn tốt nhất, đợi được tu vi thành công trở lại trừ ma, cũng vì lúc không muộn. Dương Hạo ở củng cố cảnh giới 3 ngày nay cũng có cân nhắc, trong lòng đã làm ra quyết định. Khi hắn bước vào phân đà trung tâm đại điện, chỉ thấy bên trong cung điện đã 4 người. Tưởng trưởng lão đứng ở bên cạnh, mỉm cười nhìn Dương Hạo. Ở bên cạnh hắn chính là Tần Kiếm Thần, chính đang đối với Dương Hạo nháy mắt, nói vậy thương thế bên trong cơ thể nên đã bị trị hết. Kỳ quái là, Phùng đà chủ lại cũng là đứng phía dưới, đứng ở tưởng trưởng lão đối diện. Hắn thân là phân đà đà chủ nhưng không có ngồi ở đại điện chủ vị, như vậy ngồi ở chủ vị chính là người phương nào? Dương Hạo nhìn tới, đó là một nhìn như chừng 30 tuổi nam tử mặc áo xanh. Nhìn qua có cô nho nhã cảm giác, nhưng giữa lông mày không giận tự uy. Người này chính là Ngũ Kỳ Minh Thanh Kỳ Phong nhất mạch thủ tọa, Tần Kiếm Thần cha, Tần Nghị. Vị này tu vi cao thâm cực kỳ, có người nói đã đạt đến địa đạo tam cảnh đỉnh cao, quả thật Hắc Sa đảo có thể đếm được trên đầu ngón tay cao thủ. Đệ tử bái kiến thủ tọa. Ừ, chuyện của ngươi bản tọa đều đã hiểu rõ. Tần Nghị liếc mắt một cái Tần Kiếm Thần, nói tiếp, khuyển tử bất hảo cả gan làm loạn, may mà ngươi nhiều lần cứu hắn mới bảo vệ này tính mạng. Đều là đồng môn sư huynh đệ, đệ tử phải làm. Dương Hạo rất là khiêm tốn. Dù vậy, ngươi cứu thần nhi là sự thực, bản tọa đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi, có cái gì nhu cầu cứ việc nói. Dương Hạo căng thẳng trong lòng, Tần Nghị lại để hắn chủ động ra điều kiện. Thủ trưởng thưởng đưa cho ngươi đồ vật bất luận ngươi có cần hay không, cái kia đều là ngươi cần. Nhưng nếu để cho chính hắn để, vậy thì để Dương Hạo có chút khó khăn. Đề cao đi, đối phương sẽ cảm thấy ngươi lòng tham không đáy. Đề thấp đi, chính mình lại chịu thiệt. Muốn nói Dương Hạo hiện tại thiếu nhất cái gì, đương nhiên là linh thạch. Nha, còn có ma thạch. Hắn đúng là có thể mở miệng muốn, cái kia phải nhiều thiếu thích hợp đây. Dương Hạo ngẩng đầu lên nói, đệ tử ngoài hắn ra cũng không thiếu, chính là gần nhất trong tay có chút chặt. Nhiều hắn cũng không nói, yêu cho bao nhiêu đi. Nói chung thủ tọa ra tay, tự nhiên không thiếu được. Đã sớm nghe thần nhi nói ngươi thật giống rất thiếu linh thạch, những này ngươi mượn đi thôi. Tần Nghị cánh tay vừa nhấc, một tia ánh sáng bay đến Dương Hạo trên tay. Đó là một màu xám giới tử túi, hắn ý niệm đi đến tìm tòi, thình lình nhìn thấy 300 linh thạch chỉnh tề đặt tại bên trong. Dương Hạo con mắt tỏa sáng. 300 linh thạch, đây chính là tuần tra đệ tử hơn 2 năm lương tháng a. Đa tạ thủ tọa đại nhân, các đệ tử thu cẩn thận linh thạch liền đem giới tử túi trả. Tần Nghị lại nói ra một câu, không cần, bản tọa cho ra đồ vật, nào có thu hồi lại đạo lý. Lần này, Dương Hạo thân thể vừa dừng lại. Giới tử túi ngậm không gian, quả thật bảo vật hiếm có, ngoại trừ Tần Kiếm thần loại này thân phận đặc thù ở ngoài, bình thường cũng chỉ có Bạch trưởng lão, Tưởng trưởng lão bực này nhân vật mới có tư cách được vật ấy. Giá trị đã không chỉ muốn dùng linh thạch để hình dung, đây chính là có tiền cũng không nhất định có thể mua được đồ vật. Loại bảo vật này, Tần Nghị lại cứ như vậy tùy ý ném cho hắn. Phùng đà chủ cùng Tưởng trưởng lão cũng lộ ra một tia bất ngờ, nghĩ lại vừa nghĩ, Dương Hạo đã cứu Tần Kiếm thần mệnh, cho cái giới tử túi cũng không tính là gì. Dương Hạo đang muốn nói chuyện, Tần Nghị nhưng đoạt trước tiên, bản tọa còn nghe nói ngươi có thể thay đổi một ít linh kỹ. Đây chính là hiếm có thiên phú. Mặt khác ngươi còn đột phá ngự linh cảnh, khiến người ta kinh ngạc địa phương vẫn đúng là không ít. Như ngươi bực này nhân tài, bản tọa trước đây vì sao không có phát hiện? Nghe nói như thế, Dương Hạo vui sướng trong lòng tiêu tán hơn nữa, gần nhất hắn ra danh tiếng quả thật có chút lớn. Tần Kiếm thần chen miệng nói, đây còn phải nói, các mạch bên trong chen ép đệ tử chuyện có rất nhiều, Dương ca không cha không mẹ không chỗ nương tựa, cho dù có thiên phú không thi triển ra được cũng không có cách nào à. Tần Nghị liếc mắt nhìn hắn, Tần Kiếm thần lập tức bé ngoan ý miệng, chỉ đến như thế vừa đến cũng cho Dương Hạo giải vây. Trở lại chuyện chính, Dương Hạo ngươi bực này nhân tài không thể bị mai một, bản tọa tuy rằng không thu đồ đệ, nhưng trở lại Thanh Kỳ Phong sau khi bản tọa có thể cho ngươi đề cử một vị trưởng lao thu ngươi làm đồ đệ. Bên cạnh Tưởng trưởng lão thần sắc hơi động, sau đó sắc mặt tạm đạm rồi mấy phần. Có thể bị tổng đà trưởng lão thu làm môn hạ, ai còn sẽ chọn mang theo phân đà loại địa phương nhỏ này? Phải biết, tổng đà trưởng lão cùng phân đà trưởng lão không phải là một chuyện. Như cái kia Bạch trưởng lão chỉ là một chấp sự trưởng lão mà thôi, Tần Nghị trong miệng nói tới, đây chính là chân chính tay cầm quyền cao trưởng lão. Ai ngờ Dương Hạo lại không chút do dự mà đáp, thủ tọa đại nhân, đệ tử muốn lưu ở phân đà. Ừ, chờ ngươi trở lại Thanh Kỳ. Ngươi nói cái gì? Tần Nghị lông mày vừa nhấc, mang theo vẻ kinh ngạc nói. Không chỉ có là hắn, Phùng đà chủ, Tưởng trưởng lão cùng Tần Kiếm thần đều cũng có điểm không tin. Dương Hạo đại nghĩa lâm nhiên nói, quả thật, đệ tử trở lại tổng đà sẽ có trưởng lão thu đồ đệ, cũng sẽ có đại lượng tài nguyên tu luyện. Nhưng trải qua lần luyện tập này, đệ tử biết rõ ma tộc đáng ghét, chúng nó vô tình tức đoạt lượng lớn đồng môn tính mạng. Đệ tử đã sớm ở trong lòng lập xuống lời thề, đời này nhất định phải đem Hắc Sa đảo ma tộc chém tận giết tuyệt. Vì lẽ đó đệ tử quyết định ở lại phân đà gia nhập tuần tra đường, vì là bảo vệ tông môn, bảo vệ nhân tộc ra một phần lực. Dù chết, bất hối. Lời vừa nói ra, bên trong cung điện hoàn toàn yên tĩnh. Đầy đủ qua mấy tức thời gian, Tần Nghị bỗng nhiên đứng dậy, hắn chuyên môn quan sát Dương Hạo một hồi, phát hiện đối phương ánh mắt chân thành, ngữ khí thản nhiên, không chút nào nói dối dấu hiệu. Đó chỉ có thể nói, Dương Hạo quả thật là có một viên trung thành tuyệt đối chi tâm. Đệ tử như vậy, thế gian hiếm thấy. Phùng đà chủ cùng Tưởng trưởng lão nhìn nhau một chút, tâm trạng chấn động không ngớt. Ở hiện nay thế đạo, có thể từ bỏ chính mình chất lượng tốt nhất tiền đồ, mà lựa chọn một cái càng gian khổ con đường người, thật sự quá ít. Nói thật hay. Tần Nghị tán dương. Không nghĩ tới nho nhỏ thiếu niên mang trong lòng chí lớn, cái kia bản tọa theo người chính là tạ ơn thủ tọa tất thành. Tần Nghị vừa nhìn về phía Tưởng trưởng lão, Tưởng trưởng lão, người này giao cho trên tay của ngươi, cần phải để tâm bồi dưỡng. Nghe vậy, Tưởng trưởng lão cái kia gương mặt cứ vui vẻ nở hoa, gật đầu liên tục. Nhưng trên thực tế, Dương Hạo trong lòng đắng rất. Ma thạch a, ta nhỏ ma thạch. Cả tòa Hắc Sa đảo mặt trên, chỉ có Ma Khô Lâm bên trong có thể được đến ma thạch. Về tới Ngũ Kỳ Minh tổng đà, hắn đi đâu đi kiếm ma thạch a? Cũng không thể đi theo quái vật khổng lồ Bạch Gia đi cướp ma thạch đi. Không có ma thạch liền không cách nào tẩy luyện từ con, ở mức độ rất lớn hạn chế thực lực của hắn nâng lên. Ngoài ra, hắn dù cho có thể lệ ở trưởng lão môn hạ hưởng thụ lượng lớn tài nguyên, còn nhờ có chỗ dựa, nhưng là rất lớn hạn chế sự tự do của hắn. Trọng yếu nhất, mỗi ngày ở một cái cao thủ trước mặt lắc lư, bí mật của hắn e sợ không gánh nổi thời gian bao lâu. Vì lẽ đó, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn ở lại chỗ này. Chương 12. Bên trong cung điện, mấy người nhìn Dương Hạo đều là hết sức vui mừng, hắn thiên phú cao tâm tính được, một viên trung thành tuyệt đối chi tâm càng làm cho bọn họ cảm động không được. Tân Nghị nói, ngươi đi ở đã định, bản tọa cũng không tiện nhiều lời, bản tọa lần này đến đây chủ yếu vẫn là vì thần nhi thương thế. Nghe nói ngươi có thể thay đổi linh kỹ, vừa vặn bản tọa trong tay có tồn tại thiếu hụt linh kỹ, không biết ngươi có thể không hoàn thiện một hồi. Dương Hạo trong lòng có chút buồn chồn, hắn kỳ thực nơi nào sẽ cái gì thay đổi linh kỹ, chính là tăng thêm từ con mà thôi. Cho tới hoàn thiện linh kỹ, vậy hắn càng là không làm được. Bất quá hắn cũng không tiện trực tiếp từ chối, không thể làm gì khác hơn là nói rằng, đệ tử có thể thử một chút. Thần nhi thương thế vẫn cần tĩnh dưỡng mấy ngày, ngươi chậm rãi tìm hiểu chính là, đi xuống trước đi. Tần Nghị phân phó nói, cầm lấy một khối thẻ ngọc. Dương Hạo thu cẩn thận thẻ ngọc, thi lễ tối lui. Hắn đi rồi, Tần Nghị mới lên tiếng, hai vị, các ngươi cảm thấy Dương Hạo làm sao? Phùng đà chủ đánh giá một câu, xích chân chi tử, hiếm có. Thiên phú, phẩm cách đều là nhất lưu, so với kia chút chỉ biết là tu luyện đệ tử thiên tài không biết mạnh bao nhiêu lần. Tưởng trưởng lao nói như thế, bất quá hắn đột nhiên thấy được Tần Kiếm thần cũng ở nơi đây, lại ho khan hai tiếng. So với việc tu luyện của hắn thiên phú, bản tọa càng quan tâm hắn phẩm tính, còn có loại kia tìm hiểu linh kỹ thiên phú. Cũng chính là nộ tính. Cảnh giới tu luyện càng cao sẽ phát hiện, thiên phú tu luyện không phải trọng yếu bao nhiêu, nộ tính mới phải quyết định một người hạn mức tối đa then chốt nhân tố. Phùng Đà chủ hai người trầm mặc, Tần Kiếm Thần sờ sờ chán tựa hồ có chút nghe không hiểu.
Hừ.
Tần Nghị nhìn thấy Tần Kiếm Thần, trong bụng khí sẽ không đánh một chỗ đến, hừ lạnh một tiếng liền phất tay áo rời đi. Dương Hạo trở lại gian phòng của mình, lấy ra khối này thẻ ngọc. Trước mắt nhất thời xuất hiện hệ thống nhắc nhở. Phát hiện huyền cấp hạ phẩm linh kỹ Bách Độc Thủ, có hay không học tập?
Huyền cấp hạ phẩm.
Dương Hạo ở nơi này thế giới vẫn là lần thứ nhất tiếp xúc được huyền cấp linh kỹ. Mặc dù là huyền cấp hạ phẩm, vậy cũng so với hoàng cấp thượng phẩm không biết mạnh hơn bao nhiêu.
Ồ, không đúng.
Dương Hạo có nghi hoặc trong lòng. Tần Nghị rõ ràng đã nói, cái này linh kỹ là có thiếu hụt, vậy tại sao hắn có thể trực tiếp học tập? Là hệ thống mạnh mẽ quá đáng, liền không chọn vẹn linh kỹ đều có thể học. Vẫn là nói cái này linh kỹ bản thân là có thể tu luyện, cũng đang triển khai phương diện tồn tại vấn đề. Ở học tập Bách Độc Thủ sau khi, Dương Hạo trong đầu nhiều hơn rất nhiều liên quan với độc dược tri thức, bao quát làm sao bố trí độc dược thuốc giải, còn có luyện chế một ít độc vật thông tin, thông điệp. Hắn cảm thấy bất luận có thể hay không hoàn thiện Bách Độc Thủ, chỉ là những tin tức này liền đầy đủ chân quý. Dương Hạo đầu tiên là cẩn thận nghiền ngẫm đọc trong ngọc giản nội dung, nguyên lai này tu luyện cực kỳ phức tạp mà nương theo lấy nhất định nguy hiểm. Đầu tiên ngươi đang ở đây tu luyện trước liền muốn tinh thông Bách Độc dược lý, chỉ là điều này liền khuyên lui phần lớn tu sĩ. Tại đây sau khi, ngươi còn muốn chế biến ra các loại tính chất đặc biệt độc tố dùng để rèn luyện hai tay, quá trình này thống khổ đến cực điểm, quả thực chính là tự tàn. Tu luyện này công người còn không có thành công đây, trước hết đem mình cho độc chết. Một khi tu luyện thành công, uy năng xác thực rất mạnh, chỉ cần đụng kẻ địch sẽ lập tức trúng độc. Tu vi cao thâm người còn có thể hòa vào trường phong, quyền kinh thậm chí là kiếm khí ở trong, khiến người ta khó lòng phòng bị. Nhưng đây chỉ là quá trình tu luyện gian nan, còn không phải cái này linh kỹ thiếu hụt. Chân chính thiếu hụt là, mặc dù ngươi nhiều năm nghiên cứu Bách Độc dược lý, cả ngày cùng độc vật làm bạn, nhưng cũng không làm được hoàn toàn miễn dịch độc tố. Nếu là thường thường sử dụng Bách Độc Thủ, cuối cùng cũng chỉ sẽ làm độc tố phản vệ, độc phát thân vong. Dương Hạo minh bạch, này Bách Độc Thủ giống như là kiếp trước đã gặp thất thương quyền, hại người lại thương mình. Như vậy, lấy cái gì dạng từ con có thể tránh khỏi tình huống như thế đây? Hắn suy nghĩ một chút, thử nghiệm tăng thêm miễn dịch độc tố từ con. Hệ thống biểu hiện tăng thêm thất bại. Có thể thấy được loại này từ con đã vượt ra khỏi nhất định hạn định phạm vi. Dương Hạo lại sửa lại, này sở kỵ sinh ra độc tố đối với tự thân không có hiệu lực. Sau đó, liền tăng thêm thành công. Dương Hạo chân mày cau lại. Này, tiểu thành công. Chỉ đơn giản như vậy. Dương Hạo chính mình cũng có chút không thể tin được. Hắn xuề bàn tay ra, từng luồng màu xanh đậm độc ngất hiện lên bao trùm toàn bộ tay. Hắn như vậy rằng co một lát xác thực không có phát hiện độc tố phản vệ đích tình huống. Cũng có thể là Bách Độc Thủ cảnh giới tu luyện quá thấp, không nổi bật. Dương Hạo dự định cho Bách Độc Thủ thăng cấp một hồi thử xem, kết quả hắn ngơ ngác phát hiện, này Bách Độc Thủ từ nhập môn thăng cấp đến tinh thông cảnh giới dĩ nhiên liền cần 20 khối linh thạch. Linh kỹ cảnh giới tu luyện chia làm nhập môn, tinh thông, tiểu thành, thức tỉnh, đại thành cùng viên mãn chi cảnh. Không giống cấp bậc linh kỹ thăng cấp cảnh giới tu luyện, tự nhiên là có bất đồng đánh đổi. Tỷ như hoàng cấp trung phẩm phi hoa thứ, từ nhập môn đến viên mãn chi cảnh tổng cộng cần 100 linh thạch, hoàng cấp thượng phẩm kỳ xuân thuật thì cần muốn 140 cái linh thạch. Tổng số nhìn rất nhiều, nhưng phân đến mỗi cái cảnh giới sau khi cũng rất ít. Hoàng cấp trung phẩm đạp phong thuật, nhập môn đến tinh thông Dương Hạo chỉ tốn 4 khối linh thạch, nhưng mà Bách Độc Thủ nhưng phải 20 khối. Dòng giá có thêm 5 lần. Dương Hạo xoa xoa mi tâm, có chút đau đầu. Nguyên bản được một huyền vô cùng linh kỹ vui sướng cũng bị tách ra, hắn nhìn một chút nằm ở giới tử túi bên trong 300 linh thạch, vốn tưởng rằng đây là một số tiền lớn, bây giờ nhìn lại sợ là không đủ dùng a. Đương nhiên, hắn không thể bày đặt lợi hại như vậy linh kỹ không thăng cấp. Tập trung vào 20 linh thạch, Bách Độc Thủ đã biến thành tinh thông cảnh giới, Dương Hạo đối với độc đạo lý giải càng thêm sâu sắc. Bách Độc Thủ sử dụng cũng càng thêm thành thạo. Hắn định thần nhìn lại, lít đến cái kế tiếp cảnh giới tiểu thành muốn linh thạch trực tiếp tăng gấp đôi. 40 linh thạch. Dương Hạo cắn răng một cái, lít. Rất nhanh, hắn giới tử túi bên trong linh thạch một người cũng không còn, mà Bách Độc Thủ cảnh giới như ngừng lại cảnh giới lại thành. Muốn lên tới cuối cùng cảnh giới viên mãn, còn phải có 150 linh thạch. Nói cách khác, huyền cấp hạ phẩm linh kỹ muốn một lần đạt đến viên mãn chi cảnh phải hơn 450 linh thạch. Dương Hạo tâm đang chảy máu. Hắn phảng phất nhìn thấy tương lai của mình đều ở vì linh thạch mà bôn ba. Ngươi xác định đây là sở kỵ chế tạo hệ thống mà không phải khắc hệ kim thống sao? Có điều so với hắn lấy được, chỉ là mấy trăm linh thạch không đáng kể chút nào. Dương Hạo bàn tay xoay chuyển, lúc này liền có một đoàn khói độc xuất hiện tại gian phòng giữa không trung, khói độc còn đang không ngừng sôi trào, nồng nặc độc tố không ngừng đồng bền. Hắn sợ đến vội vã thu lại rồi. Phải biết đoàn kia trong làn khói độc tối thiểu có đến mấy chục loại độc tố. Vạn nhất bị nhiễm đến, dù cho ngự linh cảnh tu sĩ cũng là cựu tử nhất sinh. Tiếp theo hắn lại cho Bách Độc Thủ bỏ thêm mấy cái từ con, huyền cấp hạ phẩm linh kỹ có thể nắm giữ 4 cái từ con. Bách Độc Thủ, huyền cấp hạ phẩm, đại thành. Từ con. Màu trắng, này sở kỵ sinh ra độc tố đối với tự thân không có hiệu lực. Màu trắng, độc tố hiệu quả nâng lên 10%. Màu trắng, độc tính có thể chồng chất, mỗi chồng chất một tầng tạo thành thương tổn nâng lên 2%, nhiều nhất chồng chất 3 tầng. Màu trắng, độc tố dính tính 1. Dương Hạo rất là thỏa mãn, có 4 cái từ con chính là thoải mái, mỗi cái từ con có thể phối hợp lẫn nhau. Độc tố hiệu quả sâu sắc thêm cũng không muốn nói nhiều, tăng cường dính tính liền đại biểu độc tố càng khó bị tiêu diệt, như vậy cũng là có thể chồng chất lên, chỉ có thể trúng độc càng sâu. Sau đó hắn lại mở ra đủ hiện sở kỳ hiệu tuyển hạng. đủ hiện sở kỳ hiệu, bách độc thủ. Xin mời lựa chọn đủ hiện sở kỳ cảnh giới tu luyện.
Không môn.
Xin mời lựa chọn đủ hiện sở kỳ hiệu từ con.
Nay sở kỳ sinh ra độc tố đối với tự thân không có hiệu lực.
Cụ hiện thành công.
Một tia ánh vàng từ Dương Hạo mi tâm chui ra, bị hắn dẫn vào trong chiếc thẻ ngọc.
Bách độc thủ tu luyện khẩu quyết nhất thời phát sinh ra biến hóa.
Đủ hiện sở kỳ chức năng này rất nhân tính hóa, ngươi có thể tự mình lựa chọn linh kỹ cảnh giới tu luyện cùng từ con.
Nếu như hắn đồng ý, hoàn toàn có thể đem viên mãn chi cảnh mang theo ba cái từ con kỳ xuân thuật đủ hiện ra.
Chỉ cần hắn đem vẻ này ánh vàng trực tiếp dẫn vào một cái nào đó tu sĩ trong đầu, như vậy kỳ xuân thuật cũng sẽ bị đối phương tiếp thu, bao quát cảnh giới cùng từ con.
Đây mới là khắc kim, nha không, sở kỳ chế tạo hệ thống biến thái nhất địa phương.
Chương 13 thâm minh đại nghĩa bạch trưởng lão.
Đem thẻ ngọc thu vào giới tử túi, Dương Hạo không có gấp đi tìm Tần Nghị.
Vừa mới qua đi gần nửa canh giờ, hắn nếu là sẽ cầm thay đổi tốt bách độc thủ quá khứ, cái kia hơi bị quá mức kinh thế hai tục.
Hắn dự định đợi thêm mấy ngày, đợi được Tần Nghị phải đi thời điểm lại nói cũng không trễ.
Dương Hạo bắt đầu suy nghĩ làm sao tiếp tục nâng lên bách độc thủ.
Đây chính là hắn cái thứ nhất huyền cực linh kỹ, không gần như chỉ ở cảnh giới tu luyện trên co thăng cấp không gian, tẩy luyện từ con phương diện này cũng rất có tiềm lực.
Dù sao bách độc thủ là có 4 cái từ con, hơn nữa huyền vô cùng linh kỹ đã có khả năng tắm ra màu tím từ con.
Từ lần trước tẩy luyện từ con đích tình huống đến xem, mặt hắn vẫn là rất bạch.
Cho bách độc thủ tẩy luyện một lần từ con, vậy thì phải giao ra 6 viên ma thạch mới được.
Vì lẽ đó Dương Hạo bây giờ là gấp thiếu linh thạch cùng ma thạch.
Hắn nắm giữ cảnh giới đại thành bách độc thủ, có phải là có thể đi ma khô lâm bên trong săn bắn ma đây?
Nghĩ đến đáng sợ kia tam giai ma nhộng, Dương Hạo âm thầm lắc lắc đầu.
Mặc dù thực lực của hắn tăng nhiều, cũng không phải tam giai ma nhộng đối thủ, chờ hắn bách độc thủ độc tố đem tam giai ma nhộng độc chết, vậy hắn đã sớm không biết chết bao nhiêu lần.
Hắn nghĩ nếu giúp Tần Nghị hoàn thiện bách độc thủ, làm sao cũng phải mò điểm chỗ tốt, hay là từ hắn vậy cũng lấy ngẫm lại biện pháp.
Vậy cũng đều là nói sau, lập tức hắn đem mình trước đây thu thập tới đồ vật sửa sang lại một hồi.
Trên căn bản đều là chút không dùng được, không cần năng lượng, vật liệu, thuốc đông y bằng thảo dược còn có cấp thấp linh khí, hắn dự định trước tiên đem những thứ đồ này cho xử lý, bao nhiêu cũng có thể đổi lấy điểm linh thạch.
Tham viếng một vòng, cuối cùng là đem đồ vật xử lý gần như, đổi lấy 13 viên linh thạch.
Thêm vào chính hắn trước tiên có, tổng cộng cũng là 40 khối.
Đối với mới vào ngự linh cảnh đệ tử tới nói, này đã xem như là của cải đáng giá, nhưng đối với Dương Hạo tới nói vẫn là còn thiếu rất nhiều.
Không chỉ có bách độc thủ muốn nâng lên, hắn khô một trưởng cùng khinh phong kiếm thức một hồi cũng còn không nhúc nhích đây.
Hắn được 300 linh thạch, vốn là muốn đem hai người này linh kỹ đều cho lên tới viên mãn chi cảnh.
Lần trước ở ma khô lâm bên trong đây, hắn mân mê ra một tay đọc lại trở thành kiếm, phối hợp khinh phong kiếm thức uy lực không tầm thường.
Kết quả nửa đường giết ra cái bách độc thủ, đem hết thể linh thạch đều nuốt không nói, còn ghi nợ hơn 100 cái.
Nếu như hắn không thể từ Tần Nghị cái kia lại làm ra một nhóm linh thạch, hắn liền quyết định trước tiên cho khinh phong kiếm thức nói lại, không thể ở bách độc thủ viên này trên cây treo cổ.
Huống hồ cảnh giới đại thành bách độc thủ cũng là cực cường.
Qua mấy ngày, Tần Kiếm Thần tìm tới cửa, nói là đến nói từ biệt.
Dương Hạo thuận thế đã nói ra mình đã thay đổi bách độc thủ chuyện, Tần Kiếm Thần lập tức liền dẫn hắn đi gặp Tần Nghị.
Biết được việc này, Tần Nghị cảm thấy bất ngờ, mãi đến tận hắn xem xong trong ngọc giản hoàn thiện bách độc thủ khẩu quyết mới thật sự tin tưởng.
Dương Hạo lại làm được.
Kỳ thực từ vừa mới bắt đầu Tần Nghị sẽ không có báo cái gì hy vọng, muốn hoàn thiện bách độc thủ nhất định phải tinh thông ý lý độc để ý, còn muốn có siêu cường ngộ tính cùng biến báo năng lực.
Mấy ngày qua, Dương Hạo bên kia một chút động tĩnh đều không có, Tần Nghị còn tưởng rằng là thất bại.
Thất bại là hợp tình hợp lý, vì lẽ đó hắn cũng không có chuyên môn triệu kiến Dương Hạo hỏi dò một phen.
Ngươi thật sự muốn ở lại phân đà?
Tần Nghị nhìn Dương Hạo, trong mắt không chút nào ẩn giấu ái tài chi tâm.
Đem hắn mang về tổng đà, mới có thể chân chính phát huy tiềm lực của hắn cùng thiên phú.
Đệ tử tâm ý đã quyết,
hắn không có lựa chọn trở lại Ngũ Kỳ Minh tổng đà, ngoại trừ ma thạch cùng bảo vệ bí mật ở ngoài, cũng có tách ra Bạch trưởng lão tâm tư.
Cái kia Bạch trưởng lão vẫn luôn nghĩ giết hắn, ở lại phân đà trời cao hoàng đế xa, muốn nhằm vào hắn nhưng là không dễ dàng.
Ôi,
Tần Nghị ám đạo đáng tiếc, đột nhiên hắn quay đầu nhìn về phía đại điện ở ngoài phương hướng.
Dương Hạo cùng Tần Kiếm Thần cùng quay đầu, liền thấy một lão giả râu bạc trắng bước nhanh mà tới.
Là Bạch trưởng lão.
Bạch trưởng lão trở về.
Từ khi thí luyện sớm sau khi kết thúc,
Bạch trưởng lão liền cảm thấy ma khô lâm bên trong hay là dị biến phát sinh, bằng không không thể đồng thời bốc lên hai con tam giai ma nhộng.
Liền hắn trước tiên đem thí luyện đệ tử phơi ở một bên, mang theo một phần trạm ma đường đệ tử thâm nhập ma khô lâm tìm tòi hư thực.
Chuyến đi này chính là 7-8 ngày.
Làm trễ mãi lâu như vậy, nói vậy thực sự là tra xét đến cái gì?
Vừa vặn có Tần Nghị vị này thủ tọa ở đây, cũng tỉnh hướng về tổng đà tầng tầng đăng báo.
Bạch trưởng lão mang theo khuôn mặt vẻ nghiêm túc đi vào đại điện, ánh mắt của hắn ở đảo qua Dương Hạo thời gian hơi hơi dừng lại nháy mắt, sau đó mới đúng Tần Nghị hành lễ.
Lần thứ hai gặp được Bạch trưởng lão, Dương Hạo hồi tưởng lại cái kia không thể tả chuyện cũ.
Hắn đấy lòng có chút chột dạ, đàng hoàng địa đứng ở nơi đó.
Phân đà đà chủ Phùng Vĩnh Đạt cùng tuần tra đường trưởng lão Tưởng trưởng lão cũng là liên tiếp tới rồi.
Bạch trưởng lão vừa lên đến liền trầm giọng nói, "Tần thủ tọa, lần này chúng ta có lẽ có ít phiền toái."
Tần Nghị cười gằn, "Làm sao? Ma tộc bị ta Ngũ Kỳ Minh áp chế mấy chục năm, hiện tại ngồi không yên à?
Nhưng có quái lạ, ta thâm nhập ma khô lâm bên trong vây dĩ nhiên không có phát hiện quá nhiều ma tộc. Hơn nữa nào còn có không ít ma tộc thi thể, không giống như là nhân tộc thủ đoạn, càng giống như là bị đồng tộc giết chết."
Dương Hạo đột nhiên nhớ lại,
mình ở bên trong vây giết đi con kia nhị giai ma nhộng bản thân thì có thương, lúc đó không có quá để ý, chẳng lẽ chính là Bạch trưởng lão nói tới nội loạn tạo thành. Bạch trưởng lão tiếp tục nói, không chỉ có như vậy, hiện nay bất luận bên trong vây vẫn là bên trong vây cũng đã mất đi trật tự, tựa hồ không có lệ ma ở trấn áp bọn họ. Tần Nghị đám người vẻ mặt cũng đều càng nghiêm nghị, ma tộc thực lực tổng hợp không bằng Ngũ Kỳ Minh, không đúng vậy không đến nổi ngay cả chính mình địa bàn đều lưu lạc vì là mài giũa đệ tử địa phương. Nhưng càng như vậy, ma tộc bên trong nên càng đoàn kết mới đúng, làm sao sẽ còn đã xảy ra nội loạn. Tần Nghị nói, việc này can hệ trọng đại, bản tọa sẽ hồi bẩm mình chủ ra quyết định sau, phân đà bên này tin tưởng Phùng đà chủ sẽ làm tốt an bài. Phùng đà chủ gật đầu tán thành. Mà lúc này, cái kia Bạch trưởng lão lại tiến lên phía trước nói, bẩm báo Tần thủ tọa, ta nghe nói Dương Hạo có đấm máu và nước mắt chém ma chi trí, cảm động sâu nhất. Bây giờ ma tộc dị động, ta đồng ý từ đi Ngũ Kỳ Minh chấp sự trưởng lão trước, chờ ở phân đà bảo vệ nhân tộc biên cảnh. Dương Hạo nghe xong trợn tròn mắt, trong lòng chuông báo động mãnh liệt, này Bạch trưởng lão lưu lại nói, nhưng là tương đương với một thanh kiếm sắt tại mọi thời khắc treo ở trên đầu hắn. Cho tới Tần Nghị mấy người nhưng không có rất bất ngờ, bọn họ rõ ràng Bạch trưởng lão lần này cử động xem như là tự phạt. Tần kiếm thần suýt chút nữa làm mất mạng, bất luận nguyên do làm sao, Bạch trưởng lão trên người hoa nước là lương định. Cùng với bị Tần Nghị xử trí, chẳng bằng chính mình chủ động nhận phạt, còn có thể bảo vệ bộ mặt. Ừ, Bạch trưởng lão hữu tâm. Tần Nghị nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, ngươi vốn là chấp sự trưởng lão, cũng không thể ở phân đà không có bất kỳ chức vụ, ngay ở tuần tra đường phụ tá tưởng trưởng lão đi. Thuộc hạ lĩnh mệnh. Bạch, tưởng hai người đồng thời đáp. Dương Hạo Bạch nhãn lật đến càng lợi hại. Đứng bên cạnh hắn Tần Kiếm Thần hiếu kỳ hỏi, Dương ca con mắt của ngươi làm sao vậy? Không có chuyện gì, ta bị Bạch trưởng lão cảm động. Nha, Bạch trưởng lão xác thực thâm minh đại nghĩa a. Chương 14, khách quan xin mời vào. Khương Hằng, là Ngũ Kỳ Minh phân đà tuần tra đường lão nhân, hắn bây giờ hơn 40 tu sửa hàng năm vì là nhưng vẫn dừng lại ở ngự linh cảnh hậu kỳ, tu luyện tiền đồ đáng lo. Bất quá hắn tâm thái rất tốt, làm người thành khẩn cũng khá là sáng sảng, ở tuần tra đường nhân duyên rất tốt. Ngày này, hắn hoàn thành tuần tra nhiệm vụ trở về nơi ở, khi hắn trải qua một gian phòng bỏ lúc bước chân bỗng nhiên dừng lại. Ồ, đây là cái gì? Khương Hằng nhìn thấy một người thiếu niên ôm khối bảng hiệu chính hướng về phòng xá môn trên đầu đeo. Ở cửa lớn hai bên còn mang theo hai bức tương tự câu đối tết gì đó, một lá thư viết chỉ điểm sai lầm, một lá thư viết cứu sống. Giờ khắc này thiếu niên kia vừa vặn đem bảng hiệu đeo được, phía trên kia thì lại viết giải ưu cửa hàng nhỏ vài chữ. Thiếu niên vỗ tay một cái, lại sửa sang lại quần áo, chạm đích gặp được Khương Hằng, hắn trên mặt vung lên ánh mặt trời nụ cười nói, tại hạ Dương Hạo, là mới vừa gia nhập tuần tra đường người mới, vị sư huynh này xưng hô như thế nào? Khương Hằng bừng tỉnh, ngươi chính là vị thiên tài kia à, ngưỡng mộ đã lâu, ta tên Khương Hằng so với ngươi hư dài mấy tuổi. Hóa ra là Khương sư huynh, thiên tài cái gì nhưng không dám nhận, sư huynh nếu có thì giờ dánh đi và uống chén trà như thế nào? Dương Hạo mời, vừa vặn Khương Hằng trước mắt vô sự cũng là cười đáp ứng rồi. Ta đây không có gì hay trà, Khương sư huynh đừng thấy lạ. Này, chúng ta những này vào sanh ra tử người nơi nào biết cái gì trà? Khương Hằng chỉ cửa lớn, hỏi, Dương sư đệ ngươi đeo những vật này là có ý gì a? Nhắc tới việc này, Dương Hạo tinh thần gấp trăm lần, hắn đứng dậy vừa đi vừa nói, sư đệ ta bất tài tu luyện một môn chữa trị lực rất mạnh linh kỹ, một loại ngoại thương khoảnh khắc là có thể khỏi hẳn, cho dù là nội thương cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn chữa trị. Khương Hằng gật gù, liên quan với điểm này hắn cũng có nghe thấy. Dương Hạo lại chỉ về một cái khác nhãn hiệu nói, cho tới chỉ điểm sai lầm mà, sư đệ ta bất tài, đối với linh kỹ cảm ngộ quá mức bình thường, có thể giúp người khác hoàn thiện hoặc là thay đổi linh kỹ. Khương Hằng trên mặt cả kinh, bản lãnh này có thể ghê gớm a. Sư huynh quá khen, từ ta chỗ này đi ra ngoài người tuyệt đối đều là hài lòng, xem như là cho đại gia mang đến sung sướng tiêu trừ ưu sầu, vì lẽ đó ta liền cho nơi này một cái tên. Giải ưu cửa hàng nhỏ. Khương sư huynh cảm thấy thế nào? Ừ, nói rất có lý. Đúng rồi, Khương sư huynh có thể có tại hạ có thể giúp được việc khó khăn địa phương. Ngậy. Khương Hằng trước về xứng sở, tiếp theo nghiêm mặt nói, không dối gạt sư đệ, trong tay ta có một môn linh kỹ đã tu luyện nhiều năm, có thể vẫn luôn cảm thấy uy lực có điều khiếm khuyết. Đặc biệt là đối phó những kia ma tộc, còn muốn có chút mất giá. Đáng tiếc ta không có tài nguyên cùng thời gian lại tu luyện từ đầu những khác linh kỹ, Dương sư đệ nếu có thể giúp ta giải quyết vấn đề này, bao nhiêu linh thạch ta đều đồng ý cho. Dương Hạo khoát tay nói, Khương sư huynh quá khách khí, ngươi nhưng là ta người khách quen đầu tiên, sư đệ ta không lấy một đồng tiền. Bất quá ta cũng không có thể bảo đảm nhất định thành công, nếu như thất bại, sư huynh cũng không thể cười ta. Nghe Dương Hạo ý tứ của, hắn còn giống như thật sự có mấy phần tự tin, Khương Hằng liền giao ra một khối thẻ ngọc. Hoàng cấp thượng phẩm linh kỹ hám địa quyền. Sư huynh đợi chút chốc lát. Dứt lời hắn liền đi vào phòng. Khương Hằng đúng là ngẩn người, đợi chút chốc lát là có ý gì? Thay đổi linh kỹ không nên cần rất lâu sao? Hắn hơi nhỏ ngộng, bất quá vẫn là đàng hoàng ngồi ở chỗ này, lại rót chén trà. Trong phòng Dương Hạo mở ra hệ thống. Tăng thêm từ con. Màu trắng, đối với ma tộc tạo thành thương tổn nâng lên 12%. Màu trắng, đối với hết thể kẻ địch tạo thành thương tổn nâng lên 10%. Màu trắng, linh lực tiêu hao giảm thiểu 10%. Đủ hiện sở kỳ hiệu, lựa chọn hết thể từ con. Tiếp theo nghe thấy kẹt kẹt một tiếng, Dương Hạo mang theo mỉm cười đi ra, đem thẻ ngọc đặt lên bàn, đơn giản không có phụ lòng sư huynh kỳ vọng. Khương Hằng nhìn một chút Dương Hạo, lại nhìn một chút thẻ ngọc, cuối cùng lại nhìn một chút cái ly trong tay. Bên trong trà vẫn là nóng. Sư huynh không dự định nghiệm hàng sao? Dương Hạo đem thẻ ngọc đi phía trước đẩy một cái. Khương Hằng quan sát tỉ mỉ Dương Hạo biểu hiện, đối phương thật giống không phải ở nói đùa hắn. Hắn ý thức chìm vào thẻ ngọc, lúc này, hai mắt của hắn chính là trừng. Ngay sau đó hô hấp dồn dập, sắc mặt từng hồng, như là ăn một loại nào đó viên thuốc tựa như. Hắn nhìn thấy gì? Đây là một hoàn toàn mới hám địa quyền. Nếu như dựa theo bây giờ khẩu quyết cùng linh lực vận hành lộ tuyến, hám địa quyền không chỉ có uy lực càng mạnh hơn, cần thiết linh lực ngược lại sẽ ít hơn. Một thêm một giảm, đủ khiến lực chiến đấu của hắn nâng lên 3/10 trở lên. Hí! Này chuyện này. Khương Hằng không thể tin được này càng là Dương Hạo nửa chun trà thời gian liền thay đổi ra tới linh kỹ. Hắn nhìn về phía Dương Hạo, trong mắt tràn đầy vẻ vui mừng, Dương sư đệ ngươi quả thật là ngàn năm, không, là vạn năm không gặp thiên tài a. Khương sư huynh quá khen rồi, đối với hiện tại hám địa quyền còn thỏa mãn. Thỏa mãn, quá thỏa mãn. Khương Hằng điên cuồng gật đầu. Thỏa mãn là tốt rồi, sau đó sư huynh rảnh rỗi cũng có thể đến ta đây giải ưu cửa hàng nhỏ ngồi một chút. Khương Hằng lập tức từ trong lòng móc ra hơn 20 khối, Dương sư đệ, những linh thạch này ngươi đến nhận lấy. Đùa gì thế, ta nói rồi không lấy một đồng tiền, sao thu sư huynh tiền? Dương Hạo kiên quyết không muốn. Khương Hằng nhưng nghiêm túc nói, bây giờ hám địa quyền đã đủ để đạt đến hoàng cấp thượng phẩm cực hạn, đối với ta nâng lên cũng rất lớn, cũng thay đổi cùng bảo đảm ta đang thi hành nhiệm vụ tình hình đặc biệt lúc ấy càng thêm an toàn. Trong này giá trị cũng không phải chỉ là mấy khối linh thạch có thể so sánh, sư đệ nếu như không thu, lòng ta không hề an. Dương Hạo vẫn lắc đầu một cái, Khương sư huynh không cần chấp nhất, vậy dạng này đi, ta đây cửa hàng nhỏ vừa khai trương vẫn còn không người hiểu rõ, mà ta cũng là mới đến, đối với nơi này nhân sinh địa không quen, không bằng sư huynh giúp ta tuyên truyền, coi như là thù lao. Chuyện này Khương Hằng vẫn còn có chút do dự. Sư huynh cũng đừng coi thường tuyên truyền a, nói không chắc ngươi có thể cho ta mang đến rất nhiều khách mời, đây mới thực sự là của cải. Được rồi. Khương Hằng cuối cùng vẫn là gật đầu, có điều sư huynh ta cũng coi như nợ một món nợ ân tình của ngươi, sau đó ở tuần tra đường có cái gì phiền phức cứ đến tìm ta. Ha ha, vậy thì đa tạ sư huynh phối hợp. Ta đây liền đi tìm người nói một chút, ngươi liền làm thật tiếp khách chuẩn bị đi. Khương Hằng vỗ ngực một cái cáo tử. Nhìn bóng lưng của hắn, Dương Hạo biết này một đan tuyệt đối không thiệt thòi, thậm chí là kiếm bộ rồi. Có Khương Hằng cái này cất bước quảng cáo, hắn sau đó sẽ không thiếu chuyện làm ăn, vì lẽ đó hắn cũng đóng gói ba cái từ con cho Khương Hằng. Bất quá hắn đối với Khương Hằng dùng từ không phải rất tán thành. Cái gì gọi là tiếp khách a, thật khó nghe. Dương Hạo nhìn về phía cửa phòng, thầm nói, có phải là nên tìm cái địa phương viết đến khách quan xin mời vào. Khi hắn tâm tư, một đệ tử tạp dịch lại đây thông tin, Dương sư huynh, Bạch trưởng lão triệu tập hết thể thí luyện đệ tử đi tới diễn võ trường. Dương Hạo gật đầu nói, biết rồi. Bạch trưởng lão hội này triệu tập thí luyện đệ tử, đơn giản là được rồi, kết thí luyện chuyện này. Bây giờ Bạch trưởng lão tuy rằng tự mình lần đi chấp sự trưởng lão trước, nhưng thí luyện chuyện này hay là hắn phụ trách. Thí luyện sớm kết thúc, ở trong lại kéo lâu như vậy, là nên làm cái chấm dứt. Chương 15, ta bán đấu giá chính ta. Làm Dương Hạo đi tới diễn võ trường, nơi này đã có 200-300 người. Trong đó không chỉ có thí luyện đệ tử, chu vi còn có phân đà bên trong đệ tử tại đây xem trò vui. Hắn vừa hiện thân nhất thời liền hấp dẫn không ít người ánh mắt, dù sao hắn gần nhất nhưng là ra không nhỏ danh tiếng, rất nhiều người đều biết hắn. Dương Hạo nhìn thấy Bạch trưởng lão chắp tay đứng diễn võ trường một bên trên đài cao, mặt không hề cảm xúc, không biết đang suy nghĩ gì. Tổng không nên nghĩ đến làm sao giết hắn đi. Cũng may hắn bây giờ quá mức chói mắt, cũng bị Phùng đà chủ cùng Tưởng trưởng lão coi trọng, mặc dù Bạch trưởng lão hữu tâm động thủ cũng rất khó tìm đến cơ hội. Vậy cũng là cho Dương Hạo một ít thời gian thở dốc. Đợi được thí luyện đệ tử tập hợp, Bạch trưởng lão ho nhẹ một tiếng, giữa trường lập tức yên tĩnh lại. Bản trưởng lão không muốn nói phí lời, các ngươi lần lượt lấy ra chém giết ma nhậu cầu khí, y theo số lượng kết luận công lao, chuẩn bị bắt đầu. Bên cạnh một đệ tử tạp dịch cầm bản danh sách hô, Lý Tuyệt Ninh. Đệ tử ở Lý Tuyệt Ninh trong đám người đi ra, có chút không hảo ý lấy ra hai cái màu đen khẩu khí. Xuyệt. Chu vi nhất thời vang lên một trận hư thành, ở Ma Khô Lâm đợi 8 ngày mới giết 2 con ma nhộng vật, mất mặt. Lý Tuyệt Ninh đem đầu sâu sắc hạ thấp, cũng là xấu hổ không chịu nổi. Đón lấy từng cái đệ tử tiến lên, phần lớn đều có thể lấy ra 4-5 cây khẩu khí, tương đối nhiều có thể cao tới 10 mấy cây, chính là mấy người kia ngự linh cảnh đệ tử. Như là Lý Tuyệt Ninh chỉ có 2 cái vẫn đúng là không có. Hội này đến phiên Dương Hạo. Hắn đi lên trước, nhưng chỉ lấy đi ra một cái khẩu khí. Mọi người dồn dập liếc mắt, hắn sẽ không phải đánh vỡ Lý Tuyệt Ninh hạn cuối đi. Sau khi Dương Hạo đem cái kia khẩu khí thả xuống sau khi, đoàn người không khỏi trợn mắt ngoác mồm. Hắn xác thực chỉ lấy phát ra một cái, nhưng này cái nhưng là nhị giai ma nhộng khẩu khí. Diễn võ trưởng đống nhiên trầm tĩnh một hồi, lập tức lại bùng nổ ra từng trận tiếng hô. Nhị giai ma nhộng, bị giết nhị giai ma nhộng. Không thể nào, nếu muốn giết đi nhị giai ma nhộng làm sao cũng có ngự linh cảnh trung hậu kỳ thực lực. Thí luyện thời điểm hắn còn không phải ngự linh cảnh, hơn nữa thời gian của hắn đều ở tu luyện kỳ xuân thuật, chữa trị năng lực rất mạnh ta tán đồng. Nhưng muốn nói lực chiến đấu của hắn tuyệt đối là không mạnh. Nói không sai, hắn tuyệt đối không thể giết chết nhị giai ma nhộng, ta hoài nghi hắn gian lận, quay cót. Đừng chỉ có bản lĩnh nói, ngươi đúng là đi báo cáo a. Ta không chứng cứ a, cho dù có chứng cứ ngươi dám đi không? Bây giờ Dương Hạo nhưng là vượt xa quá khứ, không chỉ có cho thấy cường đại thiên phú, còn bị Tưởng trưởng lão vừa ý thu nhập tuần tra đường, càng là cùng thành kỳ phong nhất mạch thiếu chủ giao hảo. Dương Hạo không phải là bọn họ những này đệ tử tầm thường có thể trêu chọc, dù cho trong lòng có 100 không cam lòng, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Vì lẽ đó bọn họ nói rồi nửa ngày, càng không có người nào dám đứng ra nghi vấn Dương Hạo. Lúc này đã có người suy đoán nói, các ngươi nói, cái kia nhị giai ma nhộng khẩu khí có thể hay không chính là Tần thiếu chủ cho hắn? Ta cảm thấy rất có thể. Ôi, chỉ có thể trách chúng ta vận may không được, kết giao không tới Tần thiếu. Hừ, chỉ bằng ngươi, ngươi cái nào điểm có thể bị Tần thiếu coi trọng? Dương Hạo có thể đem kỳ xuân thuật tu luyện tới như vậy mức độ, không biết chịu được bao nhiêu cô độc khắc khổ tu luyện ra được. Há lại là bọn ngươi lén gian dùng mánh lưới người có thể so sánh, cơ hội chỉ có thể để cho người có chuẩn bị. Âm thanh này xuất hiện tại phụ cận xem như là cùng đại gia làm trái lại, nhưng là hắn nói lại không sai, tiếng bàn luận cũng là nhỏ hạ xuống. Bạch trưởng lão vẫn chưa ngăn lại bọn họ, chờ tới bây giờ mới nói tiếp, hiện nay đến xem Dương Hạo công lao cao nhất, nếu như cuối cùng mấy người không thể vượt qua hắn, như vậy Dương Hạo chính là lần này thí luyện người đứng đầu. Người đứng đầu? Ai không muốn danh hiệu này? Này không chỉ có riêng là tên gọi, càng có thể cho ngươi mang đến danh tiếng, mang đến tài nguyên, còn có tiền đồ. Tới tham gia thí luyện đệ tử tuyệt đại đa số đều là tư chất bình thường. Hay là đây chính là bọn họ đời này cơ hội duy nhất, bỏ lỡ liền đem lại không ngày nổi danh. Cần phải nói Dương Hạo không đủ tư cách đi, thật giống cũng không người khác đủ tư cách. Giữa trường tuy rằng cũng có mấy cái ngự linh cảnh đệ tử, nhưng bọn họ niên kỷ kỷ đều vượt qua 20 tuổi, bàn về thiên phú không địch lại Dương Hạo. Nói nữa, bọn họ cũng không thể chém giết nhị giai ma nhộng, luận công tích cũng không địch Dương Hạo. Như vậy ai còn có thể cùng Dương Hạo tranh đoạt chức thủ khoa? Cuối cùng mấy cái đệ tử đương nhiên không có bất ngờ, nhiều nhất cũng là giao ra 6 cái nhất giai ma nhộng khẩu khí mà thôi. Bạch trưởng lão vung tay lên, thanh âm hùng hậu truyền khắp tứ phương, bản trưởng lão tuyên bố, lần này thí luyện đoạt được người đứng đầu chính là Dương Hạo. Mọi người giơ tay lên, mặc dù trong lòng có chút bất mãn đang chuẩn bị báo lấy tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Nhưng là Bạch trưởng lão tiếng nói nhất chuyện, nếu có người lời không phục, có thể tiến hành khiêu chiến thành công liền có thể đoạt được chức thủ khoa. Hả? Tất cả mọi người ngoài ý muốn nhìn Bạch trưởng lão, chức thủ khoa còn có thể khiêu chiến? Trước đây thật giống không có điều quy củ này. Dương Hạo cũng nhíu mày, hắn biết đây là Bạch trưởng lão phải cho hắn làm khó dễ. Bạch trưởng lão giải thích, lần này thí luyện bởi vì xảy ra bất chắc sớm kết thúc, nói không chắc có người có thể ở còn lại 2 ngày nạ cả mộ tổ nên sẽ có tốt hơn công lao, để bảo đảm thí luyện công bằng bản trưởng lão mới có thể làm ra quyết định này. Đương nhiên, các ngươi cũng chỉ có lần này cơ hội, hiện tại có thể có người muốn khiêu chiến Dương Hạo. Ta đến. Lập tức liền có 4 người nhảy ra muốn khiêu chiến, bọn họ chính là lần này thí luyện số lượng không nhiều ngự linh cảnh tu sĩ. Vốn là bọn họ đều dự định bóp mũi lại nhận, ai sẽ nghĩ đến Bạch trưởng lão lại còn cho bọn hắn một cơ hội. Ai cũng biết Dương Hạo cũng không am hiểu chiến đấu, mặc dù đột phá ngự linh cảnh cũng thay đổi không được tình huống này, đối với bọn họ mà nói, đây chính là ngàn năm một thở thật là tốt cơ hội. Dương Hạo, ngươi có thể nguyện ứng chiến, nếu không phải đồng ý vậy thì tương đương với buông tha cho chức thủ khoa. Bạch trưởng lão cười tủm tỉm nói. Dương Hạo không có lộ ra phẫn nộ hoặc là không cam lòng cảm xúc, hắn cũng là ngẩng khuôn mặt tươi cười hỏi, bẩm trưởng lão, đệ tử tự nhiên sẽ ứng chiến, chỉ có điều muốn khiêu chiến ta 4 người. Ai tới làm đối thủ của ta đây? Tổng sẽ không, còn muốn xa luân chiến đi. Xa luân chiến đối với ngươi quá không công bằng, cái kia 4 vị đệ tử đều muốn khiêu chiến ngươi, phải làm sao mới ở đây? Bạch trưởng lão sờ sờ trong râu, tựa hồ muốn nhìn một chút Dương Hạo sẽ lựa chọn thế nào. Bất luận hắn lựa chọn ai, đều chỉ có thể bị thua. Dương Hạo đột phá ngự linh cảnh mới mấy ngày thời gian mà thôi, căn bản không có thời gian tu luyện mới linh kỹ. Nói cách khác hắn ngoại trừ linh lực càng thêm chất phác, chữa trị năng lực càng mạnh hơn ở ngoài, lực chiến đấu của hắn kỳ thực cũng không có nâng lên bao nhiêu. Ở đồng dạng ngự linh cảnh quyết đấu ở trong, bất luận một hai đều có thể đều chiến thắng hắn. Dương Hạo từng cái nhìn về phía chuẩn bị khiêu chiến hắn 4 người, trong mắt của bọn họ đều là nóng lòng muốn thử, hận không thể trước tiên tỉ đấu với nhau một phen, người thắng lại đi khiêu chiến Dương Hạo. Bọn họ tin tưởng, mặc dù là trước tiên chiến đấu 2 trường vẫn có thể thắng Dương Hạo. Mà Dương Hạo bàn tay lớn vỗ một cái, cười nói, không bằng như vậy, 4 vị sư huynh lẫn nhau tranh giá đi, ai ra linh thạch nhiều, ai là có thể tới khiêu chiến ta. Chương 16, ngươi quản cái này gọi là đằng mạn thuật. Dương Hạo lời nói này đi ra, tất cả mọi người không khỏi yên lặng. Tất cả mọi người không ngờ tới Dương Hạo sẽ đến như thế một tay, dĩ nhiên làm vừa ra buổi đấu giá, vẫn là chính mình bán đấu giá chính mình. Không, trên thực tế hắn bán đấu giá chính là thí luyện người đứng đầu tên gọi. Tốn chút linh thạch đổi lấy người đứng đầu tên, còn giống như rất kiếm dáng vẻ. Bạch trưởng lão thầm hừ một tiếng, tiểu tử này đầu óc còn rất linh quang, biết không gánh nổi chức thủ khoa đã nghĩ mò điểm chỗ tốt. Cho tới muốn khiêu chiến 4 người kia liếc mắt nhìn nhau, một người trong đó lập tức nhấc tay hô, ta ra 20 khối linh thạch. Lưu sư đệ quá nóng lòng đi. 20 khối linh thạch cũng không cảm thấy ngại lấy ra tay. Bên cạnh người kia châm chọc một câu, ta ra 25 khối linh thạch. Ta ra 28. Ta 30. Ta ra. Với bắt đầu báo giá họ Lưu tu sĩ xoay người lại, chư vị các sư đệ, ai vậy còn có linh thạch có thể cho ta mượn giải vây, sau đó chắc chắn gấp bội trả lại. Nhưng là tên to xác ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, trong lúc nhất thời trầm mặc. Trên người bọn họ đâu còn có bao nhiêu linh thạch à, ở Ma Khô Lâm thời điểm sớm đã bị Dương Hạo cho ép khô, hội này đi đâu đi kiếm linh thạch cho hắn mượn. Họ Lưu tu sĩ sầm mặt lại, hắn đã không có nhiều hơn linh thạch, lẽ nào liền muốn từ bỏ gần ngay trước mắt cơ hội à? Dương Hạo cũng không phải rất vui vẻ, hiện tại mới tăng giá đến hơn 30 viên linh thạch, nếu có người lui ra mặt sau tăng cường cũng sẽ không lớn. 3 người khác đúng là vui vẻ ra mặt, Lưu sư đệ nếu u nang ngượng ngủng, người sư huynh kia sẽ không khách khí, ta ra 31 khối linh thạch. Hắn cũng nhìn ra, những người khác linh thạch chứa đựng cũng không phải rất nhiều, liền từng khối thêm. Ai biết tên còn lại, nhưng đối với họ Lưu tu sĩ nói, Lưu sư đệ, ngươi và ta thường ngày giao tình không tệ, không bằng ngươi đem linh thạch đều cho ta mượn, chờ ta thành người đứng đầu chắc chắn sẽ không bạc đãi ngươi.
Đinh sư huynh, ta rất ngươi, 30 viên linh thạch hết mức cầm.
Ha ha, huynh đệ tốt. Ta đồng ý cho 35 khối linh thạch, Trương Hiểu Huyên ta xem ngươi còn có thể lấy ra bao nhiêu linh thạch.
Gọi là Trương Hiểu Huyên người kêu biểu hiện khó coi, hắn lôi kéo một cái khác người cạnh tranh bắt đầu nhỏ giọng nói thầm lên, sau đó đã nhìn thấy hai người dồn dập gật gật đầu, như là đạt thành giao dịch gì.
Hừ, chỉ là 35 linh thạch tính là gì, ta ra 40.
42.
44.
Đem tất cả những thứ này nhìn ở trong mắt Dương Hạo, trong lòng đắc ý, cuốn lại cuốn lại.
Cuốn tốt, cuốn chết bọn họ.
Cuối cùng, của mọi người nhiều thí luyện đệ tử ánh mắt kinh ngạc bên trong, khiêu chiến Dương Hạo tư cách lại lấy 63 viên linh thạch giá cao bị Trương Hiểu Huyên thu được.
Ai a, 63 viên linh thạch.
Không nói thí luyện đệ tử, bao quát phụ cận tuần tra đường đệ tử đều cảm thấy một trận đau lòng, này có thể tương đương với bọn họ nửa năm lương tháng a.
Trương Hiểu Huyên cười ha ha, đem hết thể linh thạch cất vào một cái túi ném cho Dương Hạo, "Dương sư đệ, không phải ta xem không nổi ngươi, mà là ngươi và ta sức chiến đấu cách biệt quá lớn, không bằng ngươi trực tiếp bỏ quyền cũng tỉnh được ra thịt nỗi khổ."
Dương Hạo vui vẻ ra mặt địa ôm lấy linh thạch, lại gãi gãi đầu, nói, "Vốn là ta cũng là muốn như vậy, bất quá ta đột phá ngự linh cảnh tới nay còn chưa bao giờ cùng người từng giao thủ, cho nên muốn hướng về sư huynh lãnh giáo một chút, cũng tốt tích lũy điểm kinh nghiệm thực chiến. Mong rằng Trương sư huynh hạ thủ lưu tình."
"Cũng được, này làm sư huynh hôm nay liền chỉ điểm ngươi một hồi."
Trương Hiểu Uyên có chút hăng hái cảm giác, suy nghĩ một chút lập tức liền có thể đem trước người đứng đầu đánh một trận, còn có thể giành được chức thủ khoa, thực sự là thoải mái a.
Dương Hạo chắp tay nói, "Ta tu luyện linh khí không nhiều, ngoại trừ đại gia biết đến kỳ xuân thuật ở ngoài còn có một đằng mạn thuật, hy vọng Trương sư huynh chỉ điểm."
Đằng mạn thuật ở Thanh Kỳ Phong ở trong vẫn tính rất thông thường, là một hệ bên trong tương đối dễ dàng nắm giữ linh khí, có không ít tu luyện một hệ công pháp đệ tử đều sẽ lựa chọn cái này.
"Dễ bàn dễ bàn.
Vậy thì mời Dương sư đệ ra tay đi."
Trương Hiểu Uyên cầm lấy trường kiếm bên hông, có điều kiếm chưa ra khỏi vỏ, tựa hồ cảm thấy không cần rút kiếm là có thể thắng.
Dương Hạo tay nắm ấn quyết, trong phút chốc chỉ nghe hoành một tiếng vang thật lớn, một cái độ lớn bằng vại nước còn mang theo gai nhọn dây leo phá tan địa gạch, khoan đất mà lên. Cái kia dây leo đầy đủ mọc ra dài hơn 2 trượng, mới nhìn đến liền như một cái chọc lốc thân cây gần như.
Trương Hiểu Uyên trừng mắt lên, có chút bối rối.
Dương Hạo cánh tay vung lên, cái kia dây leo ầm ầm đập xuống, Trương Hiểu Uyên lúc này mới phản ứng lại vội vàng tránh ra.
Quay đầu nhìn lại, trước kia đứng địa phương lại bị đập ra một cái vừa dài lại thâm sâu dạn nứt dấu vết đến.
Phải biết đây chính là diễn võ trường a. Địa gạch đều là tính chất đặc biệt, có thể chịu đựng rất lớn sức lực, nhưng giờ khắc này nhưng tét một đám lớn.
Đòn đánh này lực lượng đến mạnh bao nhiêu?
Trong diễn võ trường tất cả mọi người, bao quát tuần tra đệ tử cùng bạch trưởng lão đều là không thể tin nhìn Dương Hạo.
Mấy cái tuần tra đệ tử lẫn nhau nói thầm, ta toàn lực triển khai vung phong đao hay là cũng có thể để mặt đất phá vụn, nhưng tuyệt không có thể hủy hoại lớn như vậy tích.
Nói như vậy, hắn một kích này sức mạnh cũng đã có thể so với ngự linh cảnh hậu kỳ, không, hay là muốn mạnh hơn một điểm.
Thật là đáng sợ, hắn mới đột phá ngự linh cảnh mấy ngày, tại sao có thể có mạnh mẽ như vậy sức mạnh?
Các ngươi xem, cái kia dây leo mặt trên lấp loè dấu ấn,
pháp thuật dấu ấn, viên mãn chi cảnh.
Trong diễn võ trường nhất thời nhiều tiếng hô kinh ngạc, bạch trưởng lão cũng là rất là kinh dị.
Dương Hạo lại đem đằng mạn thuật tu luyện đến viên mãn chi cảnh,
hắn ở tìm hiểu linh kỹ phương diện thiên phú, càng có thể so với hắn thiên phú tu luyện còn cao hơn.
Trương Hiểu Viên âm thầm nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng hắn mặc dù kinh, nhưng là chắc chắn sẽ không liền như vậy chịu thua.
Vụt, trường kiếm ra khỏi vỏ, sau đó một luồng ngọn lửa nhàn nhạt bám vào lưỡi kiếm bên trên. Dương sư đệ thật tài tình, nhưng muốn nói thắng bại đã định còn hơi sớm.
Dương Hạo ngón tay nhẹ chút, to lớn dây leo lập tức biến thành một cái cự mãng đánh về phía Trương Hiểu Uyên.
Trương Hiểu Uyên bị liên tục bước lui, hắn cũng một mực tìm cơ hội.
Làm dây leo đuổi theo hắn một lát sau khi, hắn càng đột nhiên đem vật cầm trong tay trường kiếm vứt ra ngoài.
Lợi kiếm bị hắn ném, ở giữa không trung không ngừng xoay tròn khác nào một phong hỏa đổi phiên.
Hắn là muốn lướt qua dây leo, đến thẳng Dương Hạo bản thân.
Dây leo ở truy đuổi Trương Hiểu Uyên cái trong quá trình sát thực không kịp trở về thủ, khóe miệng hắn dương lên, coi như viên mãn chi cảnh thì lại làm sao? Còn không muốn thua ở trong tay hắn.
Dương sư đệ a, Dương sư đệ, kinh nghiệm chiến đấu nhưng là phi thường trọng yếu.
Không chỉ có là hắn, những người khác cũng cảm thấy Trương Hiểu Uyên muốn thắng, không khỏi cảm thán Dương Hạo đáng tiếc.
Sẽ ở đó lợi kiếm sắp sửa bay đến Dương Hạo trước người thời gian, hắn ánh mắt nhất động, đã thấy liên tiếp mười mấy cây dây leo đống nhiên xuất hiện tụ tập cùng một chỗ, như một mặt xanh biếc đằng tường thành tre ở trước người.
Trương Hiểu Uyên lợi kiếm khoảng chừng mặt trên vẽ ra một đạo vệt lửa sẽ thấy khó tiến thêm.
Mà Trương Hiểu Uyên bản thân nhìn thấy thành tường kia giống như dây leo, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, suýt nữa hôn mê bất tỉnh.
Đây là một thứ đồ gì, ngươi tờ mở quản vật này gọi đằng mạn thuật.
Này còn đánh mông a.
Mấu chốt là, ngươi rõ ràng có thể gọi ra nhiều như vậy dây leo, nhưng vẫn chỉ dùng một cái cùng hắn tác chiến, quả thực là xích quả quả nhục nhã.
Lại nghĩ tới hắn trước đây còn ném vào rồi hơn 60 khối linh thạch, thiếu nợ đặt mông còn nợ.
Trương Hiểu Uyên trước mắt lại là tối sầm lại, trực tiếp ngã xuống đất ngất đi.
Chương 17, liền hô hấp đều là tiền.
Đông đảo đệ tử nhìn hôn mê bất tỉnh Trương Hiểu Uyên, nhìn lại một chút điều khiển mười mấy cây to lớn dây leo Dương Hạo, đều cảm thấy này có chút không thể tưởng tượng nổi.
Ở hai người giao thủ trước, không có ai cho rằng Dương Hạo sẽ thắng, kết quả hắn càng sẽ lấy nghiền ép tính ưu thế thắng lợi.
Bây giờ trở về nhớ lại, bọn họ vì sao lại cho rằng Dương Hạo thất bại? Đó là cảm thấy hắn kinh nghiệm chiến đấu không đủ, cũng không có tu luyện lợi hại tính sát thương linh kỹ, vì lẽ đó thực tế sức chiến đấu kém xa Tít Tắp Trương Hiểu Yên. Từ giao thủ quá trình đến xem, Dương Hạo kinh nghiệm chiến đấu thật giống xác thực không ra sao, bằng không cũng sẽ không suýt chút nữa để Trương Hiểu Yên phản kích. Hắn cũng không có tu luyện lợi hại cỡ nào linh kỹ, tất cả những thứ này cũng như bọn họ dự liệu. Nhưng ai có thể ngờ tới, hắn lại đem đằng mạn thuật tu luyện đến viên mãn chi cảnh. Viên mãn chi cảnh đây tuyệt đối là hóa thứ tầm thường thành thần kỳ, hoàng cấp trung phẩm đằng mạn thuật ở Dương Hạo trong tay phát ra vung ra uy năng, so với hoàng cấp thượng phẩm linh kỹ còn cường đại hơn. Không chỉ là uy lực lớn, còn dị thường linh hoạt, có thể đi vào có thể lùi, có được giãn được, có thể mềm có thể cứng ngắc, hay thay a. Kinh nghiệm chiến đấu không đủ thì lại làm sao? Hắn chỉ cần đem dây leo đặt ở nơi đó, chẳng khác nào đứng ở thế bất bại. Kinh nghiệm chiến đấu là có thể bù đắp, nhưng ngươi nếu như muốn đem một linh kỹ tu luyện tới viên mãn chi cảnh, đó cũng không phải là người người cũng có thể làm đến. Giờ khắc này mọi người xem Dương Hạo ánh mắt đã hoàn toàn thay đổi, người đứng đầu hai chữ khắc ở trên mặt hắn cực kỳ thích hợp. Dù là ai cũng đừng muốn nghi vấn, càng đừng nghĩ có đi. Bằng không kết cục chính là Trương Hiểu Yên như vậy, tiền mất tật mang. Bạch trưởng lão sâu sắc nhìn Dương Hạo vài lần, người này biểu hiện đại đại nằm ngoài dự đoán của hắn, liên quan hắn dự định tốt kế hoạch đều không thể tiếp tục tiến hành. Mặt khác, Dương Hạo bày ra thiên phú càng ngày càng mạnh, chịu đến quan tâm tự nhiên cũng sẽ càng nhiều, muốn lại đối phó hắn chỉ có thể càng khó. Hắn không thể làm gì khác hơn là nói rằng, nếu Trương Hiểu Yên khiêu chiến thất bại, như vậy lần này thí luyện người đứng đầu như cũng là Dương Hạo. Bản trưởng lão hội đem việc này bẩm báo minh chủ, cho tới ngươi tưởng thưởng cũng là từ minh chủ đến quyết định. Dương Hạo trong lòng cười gằn, hắn tưởng thưởng còn không phải phải trải qua Bạch trưởng lão tay, chờ rơi xuống trong tay hắn, trời mới biết sẽ biến thành món đồ gì. Vì lẽ đó hắn đối với cái kia nếu nói tưởng thưởng cũng không báo cái gì hy vọng, đương nhiên hắn vẫn là cung kính nói tạ ơn. Ngũ Kỳ Minh lần này đệ tử trẻ tuổi thí luyện cũng rốt cục có một kết thúc. Rất nhanh, những kia thí luyện đệ tử rồi rời đi phân đà trở về Ngũ Kỳ Minh, cũng không có người đồng ý ở lại phân đà. Bạch trưởng lão phất tay háo rời đi, ngược lại là những kia người xem náo nhiệt dần dần vây quanh. Dương Hạo thực lực mọi người rõ như ban ngày, trước đây quả thật có người cảm thấy hắn tu vi quá thấp không xứng tiến vào tuần tra đường, nhưng trải qua trận chiến ngày hôm nay cũng là không thể khâm phục. Mấu chốt là, Dương Hạo vừa mới vừa đột phá ngự linh cảnh, như vậy chờ hắn tu vi tiến thêm một bước sau khi, thực lực lại sẽ đạt tới trình độ nào? Tuần tra đường đệ tử mỗi tháng ít nhất phải chấp hành một lần nhiệm vụ, mà nhiệm vụ kia nói như vậy đều phải nhiều người tổ đội hoàn thành, thiếu 2, 3 người, nhiều năm, 6 người đều có. Dương Hạo cái kia đằng mạn thuật có thể công có thể thủ, còn tinh thông trị liệu, thực sự là một tuyệt hảo đồng đội. Lúc này thì có mấy người mời hắn cùng chấp hành nhiệm vụ. Dương Hạo biết đây là cùng đại gia biết cơ hội tốt, rất nhanh sẽ hòa mình. Các ngươi là không phải rất rối rẽ, nhưng là một đạo thanh âm nghiêm nghị truyền tới, chính là Tưởng trưởng lão. Gặp Tưởng trưởng lão, mọi người hành lễ nói. Tưởng trưởng lão trên mặt mang theo băng sương, lạnh lùng nói, đến diễn võ trưởng không luyện công cũng đang nơi này nói chuyện phiếm, ta xem cho các ngươi nhiệm vụ vẫn là quá ít. Mọi người tán được kêu là một nhanh, ngoan ngoãn tìm góc đi luyện công. Dương Hạo, ngươi đi theo ta. Nửa đường, Tưởng trưởng lão vừa đi vừa nói, diễn võ trưởng chuyện ta đã hiểu, Bạch Chỉ Kiệt là ở nhằm vào ngươi. Ta mặc kệ hắn cùng với ngươi có gì thù hận, cũng không quản hắn từng ở tổng đà lớn bao nhiêu quyền thế, nhưng nếu đi tới phân đà, đi tới tuần tra đường, vậy thì do không được hắn làm mửa. Ngươi yên tâm, ta sẽ góp một cái hắn. Đệ tử cảm ơn trưởng lão. Không cần khách khí như vậy. Tưởng trưởng lão vung vung tay, thiên phú của ngươi rất mạnh, tổng hợp mà nói so với kia Tần Kiếm Thần cũng không hoàng nhiều để, ngươi có thể lựa chọn ở lại ta tuần tra đường chính là lớn nhất ân tình. Chỉ cần ngươi càng ngày càng mạnh, càng ngày càng ưu tú, trên mặt của ta cũng có quang. Từ khi ngươi lưu lại sau khi, ta ở đây mấy lao già trước mặt nói chuyện đều kiên cường à, vì lẽ đó ta dự định cho ngươi đi phân đà phòng tu luyện một quãng thời gian. Phòng tu luyện? Dương Hạo nghi hoặc mà hỏi. Tưởng trưởng lão đáp, phân đà dù cho không sánh được tổng đà, cũng vẫn là chuyên môn kiến tạo mấy gian có bảy tụ linh trận phòng tu luyện, chỉ có lập công lớn đệ tử mới có tư cách vào đi tu luyện. Ê, cũng sắp đến. Đang khi nói chuyện, hai người đi vào một hang núi, bên trong đèn đuốc sáng choang, cũng không có thiếu đệ tử không ngừng dò xét. Đi rồi một trận thủ tục, Tưởng trưởng lão phân phó nói, sau khi đi vào ngươi sẽ phát hiện trên đất có một tụ linh trận pháp, ngươi có thể đặt một ít linh thạch đi vào tăng cường tụ linh trận hiệu quả, đương nhiên không tha cũng có thể dùng, chính là hiệu quả sẽ sai một ít. Ta đây lần cho ngươi tranh thủ đến rồi thời gian một tháng, ngươi phải cố gắng tu luyện. Dương Hạo rõ ràng đây là hiếm có cơ hội, hắn linh kỹ tu luyện dễ dàng, chính là tu vi nâng lên quá chậm. Nói cảm ơn sau khi, hắn đi vào một gian phòng tu luyện. Trong phòng tu luyện linh khí quả nhiên dồi dào rất nhiều, tối thiểu cũng là phía ngoài gấp 2-3 lần. Dương Hạo làm được phòng tu luyện nhất ở trong một khối ngọc thạch trên, hắn nhìn thấy mặt đất có một phức tạp trận đồ, bên trong 3 tầng ở ngoài 3 tầng hắn cũng xem không hiểu. Đúng là lấy hắn làm trung tâm có 3 cái hình tròn rãnh, bên trong có số lượng bất nhất hố nhỏ động. Đây chính là Tưởng trưởng lão nói tới có thể đặt linh thạch địa phương, bỏ vào linh thạch càng nhiều, tu luyện hiệu quả cũng là càng tốt. Dương Hạo mở ra chính mình giới tử túi, bên trong chỉnh tề nằm hơn 150 khối linh thạch. Khi hắn đem hoàn thiện bách độc thủ giao cho Tần Nghị sau, đối phương ở trước mặt người không tiện cho hắn chỗ tốt, sau đó để Tần Kiếm Thần đưa cho hắn 300 linh thạch còn có một bộ có quan hệ ngự linh cảnh tu luyện tâm đắc. So sánh với đó, vậy tu luyện tâm đắc muốn so với 300 linh thạch quý trọng nhiều lắm. Bởi vì trong này chính là Tần Nghị việc tu luyện của chính mình tâm đắc, bên trong tỉ mỉ kết thúc ở ngự linh cảnh phải chú ý cái gì, mỗi cái giai đoạn nên cường điệu tu luyện cái gì, cùng với cuối cùng thế nào đột phá thông mạch cảnh. Tất cả đều viết rõ rõ ràng ràng. Đây chính là nhiều hơn nữa tiền đều mua không được gì đó. Lại thu hoạch khoản tiền kết sủ Dương Hạo dùng tiền cũng là như là nước chảy, đầu tiên là dùng 100 linh thạch cho Khinh Phong kiếm thức từ nhập môn trực tiếp kéo mãn đến viên mãn chi cảnh. Tiếp theo lại tốn 150 linh thạch, đem Bách độc thủ từ đại thành thăng cấp đến viên mãn chi cảnh. Hiện tại liền ngay cả Dương Hạo cũng không rõ ràng thực lực của chính mình hạn mức tối đa ở nơi nào, có tư cách hay không cùng Tam giai ma nhộng va vào. Hắn dự định chờ chút một lần làm nhiệm vụ thời điểm cố gắng thử xem thực lực của chính mình. Dương Hạo từ giới tử túi lấy ra 30 khối linh thạch tận tại rãnh bên trong, lập tức trong phòng tu luyện linh khí tuôn ra không ngừng, thậm chí xuất hiện một tầng nhàn nhạt linh lực sương mù. Hắn không dám chỉ hoãn chốc lát, mau mau nhắm mắt tu luyện. Bắt đầu từ bây giờ, hắn mỗi lần hô hấp đều là tiền a. Chương 18, người này đang đồ tử. Phòng tu luyện ở ngoài, một quản sự trang phục người tốt kỳ hỏi, "Tưởng trưởng lão, người trẻ tuổi kia là?" Dương Hạo. Tưởng trưởng lão chỉ nói ra hai chữ này. Quả nhiên là hắn, nghe nói hắn buông tha cho tổng đà tốt đẹp tiền đồ đầu nhập vào tuần tra đường, tưởng trưởng lão thực sự là người tốt duyên a. Quản sự còn vỗ cái nho nhỏ định nói, "Thiếu đến." Tưởng trưởng lão ngoài miệng nói như vậy, có thể trên mặt cũng không che giấu lộ ra nét mừng, tiểu tử này không phải vật trong ao a, ở ta đây tuần tra đường chờ không được bao lâu. Có điều ngươi phải biết, một người bất luận tương lai thành tựu lớn bao nhiêu, hắn có thể nhớ kỹ thủy chung là mới bắt đầu liền dành cho hắn trợ giúp người. Ta bỏ ra nhiều như vậy công hơn để hắn đang tu luyện trong phòng tu luyện một tháng, tương lai ta sẽ thu hoạch gấp 10 gấp trăm lần thật là tốt nơi. Quản sự như có điều suy nghĩ gật gù, nghe tưởng trưởng lão một lời, tháng đọc 10 năm sách. Ngươi mạnh khỏe sinh ở nơi này nhìn chằm chằm, không muốn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Tưởng trưởng lão yên tâm, đi thong thả. Thời gian lưu chuyển, một tháng sau Dương Hạo thần thái sáng láng địa từ trong phòng tu luyện đi ra. Vẹn vẹn thời gian một tháng, liền để linh lực của hắn mạnh thêm một đoạn dài, khoảng cách ngự linh cảnh trung kỳ cũng không phải rất xa. Tụ linh trận hiệu quả thêm vào mãng lưu kình đối với tốc độ tu luyện tăng cường, một tháng này thời gian đủ để bù đắp được hắn một năm khổ tu. Quản sự nhìn thấy Dương Hạo đi ra, lập tức khuôn mặt tươi cười đón lấy. Dương sư đệ xuất quan, nhìn ngươi linh lực no đủ tất nhiên thu hoạch không nhỏ a. Có câu nói đưa tay không đánh người mặt tươi cười, Dương Hạo cười nói, cảm tạ, vị sư minh này xưng hô như vậy, không dám họ Chu, gọi ta một tiếng Chu quản sự là được. Dương Hạo quét một vòng bốn phía, người trước mắt này nói vậy chính là chỗ này quản sự, lần trước hắn đi tới sau khi cũng không có quá để ý hay tiến vào phòng tu luyện. Chu quản sự nói tiếp, ta còn chưa từng gặp tưởng trưởng lão đồng ý vì là đệ tử nào phí sức như thế, ngươi hay là không biết, lần này tưởng trưởng lão vì để cho ngươi có thể tại nơi này tu luyện một tháng, đầy đủ dùng mất rồi hắn tích góp mấy năm công hơn. Nhiều như vậy, Dương Hạo có mấy phần kinh ngạc. Tưởng trưởng lão tay cầm tuần tra đường, hắn một năm có thể thu được công hơn không biết nơi nào, cái kia tất nhiên thì rất nhiều. Chớ nói chi là đến mấy năm. Dương Hạo giờ khắc này mới biết, muốn ở chỗ này tu luyện đã vậy còn quá đắt. Cũng thật là liền thở dốc đều phải tiền a. Đa tạ Chu quản sự nhắc nhở, trong lòng ta nắm chắc. Dương Hạo lén lút hướng về Chu quản sự trong lồng ngực nhét vào mấy khối linh thạch, sau đó kính xin Chu quản sự chiếu ứng nhiều hơn. Chu quản sự vui vẻ ra mặt, kha kha, Dương sư đệ thực sự là thông tình đạt lý, dễ bản dễ bản. Hắn nhắc nhở Dương Hạo vơ vét điểm chỗ tốt, đồng thời đã ở Dương Hạo trước mặt nói rồi tưởng trưởng lao thật là tốt nói, hai bên đều lấy lòng. Mà đối với Dương Hạo tới nói, phòng tu luyện sẽ là hắn nhanh chóng tu luyện trọng yếu con đường, sau đó cùng vị này Chu quản sự giao thiệp với địa phương còn nhiều phải là, đương nhiên phải tạo mối quan hệ. Chu quản sự thu cẩn thận linh thạch, nói, có chuyện ta còn thực sự nhắc nhở ngươi một câu, tuần tra đường đệ tử mỗi tháng đều phải ít nhất chấp hành một lần nhiệm vụ. Mặc dù là tưởng trưởng lão cho ngươi ở đây tu luyện một tháng, nhưng nhiệm vụ vẫn phải làm, vì lẽ đó ngươi như vô sự liền mau mau đi nội vụ đường đi. Dương Hạo chắp tay nói, nếu như thế, vậy trước tiên cáo tử. Hắn tìm người hỏi thăm một hồi, rất nhanh sẽ tìm được rồi nội vụ đường. Liên quan với tuần tra đệ tử nhiệm vụ loại hình cũng không nhiều, đại đa số đều là tiến vào ma dũng khô lâm tiến hành tuần tra, nhìn ma tộc có hay không cái gì dị động. Ngoài ra còn có một chút như là hộ tống vật tư, hiệp trợ bố trí trận pháp loại hình. Dương Hạo tự nhiên là muốn tiếp một tra xét ma khô lâm nhiệm vụ, thứ nhất là muốn làm điểm ma thạch, mà đến vậy muốn nhìn một chút thực lực của chính mình đến tột cùng làm sao. Khi hắn đi vào nội vụ đường lập tức liền bị nhận ra được. Dương Hạo, Dương sư đệ là tới tiếp nhận vụ sao? Theo ta đồng thời đi. Đi đi đi, liền ngươi cũng xứng. Ta nhưng là ngự linh cảnh đỉnh cao, Dương sư đệ theo ta một tổ đó là cường cường liên hợp. Bất luận nhiệm vụ gì tự nhiên bắt vào tay. Tu vi cao thì lại làm sao, ngươi người kia phẩm toàn bộ phân đà ai không biết, Dương sư đệ cũng không thể bị hắn che mắt. Dương Hạo lập tức đã bị mười mấy người vây vào giữa, dồn dập hướng về hắn quăng đến cảnh ô liu. Một tháng trước, hắn đang diễn võ trận xuất thủ sự tình đã sớm truyền ra, hắn người mang viên mãn chi cảnh kỳ xuân thuật cùng đằng mạn thuật, quả thực chính là biến thái. Mà này hai loại năng lực đối với tuần tra đường tới nói cũng là có thể nói thần kỹ, có thể ở rất lớn trình độ trên bảo toàn tính mạng. Vì lẽ đó bọn họ ở trong rất nhiều người đều muốn kéo Dương Hạo nhập bọn, ai biết Dương Hạo lại biến mất rồi một tháng. Hiện tại hắn đột nhiên xuất hiện, vậy còn không mau mau kéo người, chậm một bước vậy sẽ phải hối hận một đời. Dương Hạo trong lúc nhất thời cũng không biết nên lựa chọn ai, chỉ có thể báo lấy mỉm cười. Lúc này có ba người dắt tay nhau đi tới, người chung quanh mơ hồ cho bọn họ để cho một con đường, đối với bọn họ tựa hồ có hơi kiêng kỵ. Đi ở trước nhất chính là vì là trên người mặc giáp nhẹ nữ tử, nhìn qua hơn 30 tuổi, nàng nói, ta là xương sớm tiểu đội trưởng Trần Thiến, chân thành mời ngươi gia nhập xương sớm tiểu đội. Tuần tra đường nhiệm vụ đều là nhiều người nhiệm vụ, dần dần mà cũng tạo thành tiểu đội hình thức, trong đó có mấy tiểu đội xem như là đứng đầu nhất, cái này xương sớm tiểu đội chính là một người trong đó. Xương sớm tiểu đội hiện tại chỉ có 3 người, nhưng 3 người này toàn bộ đều là ngự linh cảnh tột cùng tu vi. Nếu có thể gia nhập như vậy tiểu đội, vậy thì thật là như hổ thêm cánh. Dương Hạo đã ở suy tư về, có thể gia nhập cường đại tiểu đội tự nhiên là được, có điều cũng hạn chế hắn phát huy. Giữa lúc hắn do dự thời gian, thấy lạnh cả người đột nhiên trào vào nội vụ đường. Cũng không phải băng hệ hàn khí, mà là loại kia sát ý lạnh leo thấu xương. Dương Hạo trong lòng một trận, lẽ nào Bạch trưởng lão lại muốn xuống tay với hắn? Hắn lập tức lại hủy bỏ cái này suy đoán, bởi vì hắn người chung quanh cũng đều có cái này cảm thụ. Mà vẻ này hàn ý khởi nguồn chính là nội vụ đường chỗ cửa lớn, mọi người dồn dập nhìn lại, chỉ thấy đến váy đen thiếu nữ đi vào. Nữ tử này khuôn mặt tuấn tú, không tính là khuynh quốc khuynh thành cũng là cao cấp nhất mỹ nhân, chỉ tiếc nàng trên má trái diện có mấy đạo quái dị máu vân phá hủy vẻ đẹp. Giờ khắc này nàng trên mặt mang theo sương lạnh, quanh thân tản ra khí tức lạnh như băng, khiến người ta không dám tới gần. Kỳ quái là, nàng thể hiện ra tu vi rõ ràng là ngự linh cảnh hậu kỳ, nhưng cũng để vài cái ngự linh cảnh tột cùng đệ tử không nhịn được lùi về sau. Có thể nói khí chàng siêu cường. Thiếu nữ cái kia băng hàn ánh mắt nhìn quét mọi người, phàm là bị nàng nhìn thấy không người nào không đồng đều đủ dùng mình một cái. Nàng đứng ở nơi đó như hạc đứng trong bầy gà, trên người mơ hồ cũng mang theo từng tia ngạo khí, nàng lạnh giọng hỏi, "Ai là Dương Hạo?" Nghe vậy, Dương Hạo trong lòng liên tục bồn chồn. Hắn căn bản không quen biết tên thiếu nữ này, thấy thế nào dáng vẻ là tới trả thù. Còn chưa phải cùng mang ngày loại kia cứu hận. Hắn ám đạo không ổn, liền muốn lùi đến mọi người phía sau, nhưng mà ánh mắt của những người khác càng nhất trí nhìn về phía hắn. Thiếu nữ kia cũng là trực tiếp theo dõi Dương Hạo, trong mắt hàn mang bắn mạnh, quanh thân còn dâng lên từng trận khói đen, sắc ý lắm liệt. Thiếu nữ bàn tay hư nắm, từng mảng màu đen lông chim đột nhiên xuất hiện ngưng tụ thành một cái đen kịt roi dài, "Thật ngươi không biết xấu hổ đang độ tử, nạp mạng đi." Chương 19, ngươi không đem hắn như thế nào đi. Roi dài vung đến, mang theo sắc bén khí tức, không khỏi làm người chúng quanh liên tiếp lui về phía sau. Trong lòng mọi người hoàn toàn kinh hãi, đây là từ đâu nhô ra nữ tử, tính khí đại không được, thực lực cũng là như thế mạnh mẽ. Tiện tay một đòn liền vượt xa khỏi nàng ngự linh cảnh hậu kỳ nên có thực lực. Nàng, đến tột cùng là ai? Dương Hạo càng là không quen biết nữ tử này, chỉ cảm thấy nàng chính là cái mụ điên, nào có không hỏi đúng sai phải trái vừa lên đến liền động thủ. Hắn cũng không phải không còn cách nào khác, vài gốc tráng kiện dây leo đột nhiên xuất hiện, ầm ầm nện xuống. Dây leo cùng hắc vũ roi dài quấn quýt cùng nhau, nhất thời bắn ra một trận sức mạnh to lớn, chấn động đến mức mọi người liên tiếp lui về phía sau. Nhìn chăm chú nhìn lại, dây leo tuy rằng chặn lại rồi hắc vũ roi dài, nhưng tự thân cũng bị chặt đứt hơn nữa. Một cái roi, dĩ nhiên sẽ như vậy sắc bén. Thiếu nữ một đòn không được, hàn ý càng nặng, roi dài run run bên dưới khoảnh khắc liền đem tất cả dây leo cắt chém nát tan. Dương Hạo vung tay lên, lại có mười mấy cây dây leo chui ra, phân hai bên trái phải vào tới. Đông nhiên có một nguồn sức mạnh truyền đến, thuần tức liền đem dây leo cùng roi dài tất cả đều chấn bay ra ngoài. Làm cản, người nào dám ở bên trong vụ đường gây chuyện? Một vị người mặc kim bào, tóc trắng đen xen kẽ người đàn ông trung niên trợn mắt đi tới. Nhưng khi hắn nhìn thấy thiếu nữ kia thời điểm rõ ràng sững sờ, ngay sau đó càng đổi giận thành vui, vội vàng cười nói, "Lại Bạch cô nương đến rồi, không có từ xa tiếp đón không có từ xa tiếp đón a." "Bạch cô nương?" Tuần tra đường các đệ tử cảm thấy nghi hoặc, Bạch cô nương là người phương nào, có thể làm cho quản lý nội vụ đường kim quản sự cung kính như thế? Dương Hạo suy nghĩ một chút. Họ Bạch, hẳn là Ngũ Kỳ Minh Hắc Kỳ Phong nhất mạch Bạch gia nhân. Tuổi rất nhỏ, nhìn qua có điều 16-17 tuổi, có thể tu vi rồi lại ngự linh cảnh hậu kỳ. Không chỉ có như vậy, thân phận của đối phương cũng có thể làm cho mặc dù là một mực cung kính, có thể thấy được ở Ngũ Kỳ Minh bên trong địa vị phi phàm. Toàn bộ Ngũ Kỳ Minh có thể đồng thời thỏa mãn trở lên điều kiện người, chỉ có một. Bạch Tĩnh Sơ. Ngũ Kỳ Minh sáng tạo trăm năm qua, thiên phú cao nhất, thiên tài xuất sắc nhất, không có một trong. Thiên phú của nàng ở Ngũ Kỳ Minh chính là độc nhất đương tồn tại, Tần Kiếm Thần đẳng nhân tuy bị xưng là thiên tài, nhưng cùng vị này Bạch Tĩnh Sơ vẫn là không cách nào so với. Đồng dạng là 16 tuổi, Tần Kiếm Thần là ngự linh cảnh sơ kỳ, mà nàng đã là ngự linh cảnh hậu kỳ. Nhất làm cho người kinh diễm còn không phải việc tu luyện của nàng tốc độ, bởi vì làm Bạch gia nhân có thể hấp thu ma thạch sức mạnh đến tăng lên tu vi, tốc độ tự nhiên so với bình thường tu sĩ nhanh rất nhiều. Bạch Tĩnh Sơ lợi hại nhất vẫn là nàng chiến đấu thiên phú. Có người nói nàng tuy là ngự linh cảnh, nhưng chân chính thực lực dĩ nhiên có thể so với thông mạch cảnh. Sức mạnh huyết thống, chính là chỗ này sao không nói đạo lý. Của Bạch gia Dạ Vũ huyết mạch năm gần đây từ từ mỏng manh, không nghĩ tới Bạch Tĩnh Sơ lại xuất hiện phản tổ chi tượng, độ đậm của huyết thống có thể so với mấy trăm năm trước tiền bối. Cho nên nàng trực tiếp bị Bạch gia lập thành đời kế tiếp gia chủ người thừa kế, một cô gái có thể tại huyết mạch gia tộc ngồi trên gia chủ vị trí, vậy thì nói rõ thiên phú của nàng mạnh dĩ nhiên siêu việt người thường tưởng tượng cực hạn. Ngoài ra, nàng càng bị Ngũ Kỳ Minh trao tặng thiên kiêu đệ tử tên gọi, địa vị giống như là chấp sự trưởng lão. Bạch Tĩnh Sơ đã không bị đem ra cùng Tần Kiếm Thần những người này so sánh với, ở người khác trong mắt, nàng hoàn toàn thoát ly đệ tử trẻ tuổi phạm chủ, có thể cùng đời trước thiên tài sánh vai. Đồng thời Bạch Tĩnh Sơ tên không chỉ vang vọng Ngũ Kỳ Minh, ở toàn bộ Hắc Sa đảo đều là tiếng tăm lừng lẫy, thậm chí ở tới gần hòn đảo cũng hơi có nghe thấy. Nhưng là Dương Hạo có chút không nghĩ ra, hắn đã sớm từng nghe nói nữ tử này tên, nhưng chưa từng thấy nàng, càng khỏi nói có cái gì thù hận. đối phương vì sao ngàn dặm xa xôi từ Ngũ Kỳ Minh tổng đà giết tới nơi này đến. Đến lúc này, người khác cũng đều nghĩ được Bạch Tĩnh Sơ thân phận, hoàn toàn há to miệng. Rốt cục gặp được vị này trong truyền thuyết thiên tiêu. Dù cho dung mạo hơi có tì vết, nhưng trên người vẻ này đặc thù khí chất cũng có vô song phong thái. Kim quản sự cười làm lành nói, Bạch cô nương thật xa lại đây, không biết mùi vị chuyện gì, nếu là có tại hạ có thể làm, cứ mở miệng. Nha. Thế à? Bạch Tĩnh Sơ hơi ngang đầu nói. Bạch cô nương người nói. Bạch Tĩnh Sơ ngón tay ngọc chỉ vào Dương Hạo, băng hàn nói, ta muốn mạng của hắn. Kim quản sự nụ cười cứng lại rồi, Dương Hạo nhưng đứng ra nói, Bạch cô nương, xưa nay nghe nói ngươi thiên phú siêu nhiên, nhưng không ngờ là như vậy ngang tàng người. Ngươi và ta chưa từng gặp mặt không cựu không đoán, há mồm liền muốn mạng của ta, thật sự coi ta là quả hồng nhũng tùy tiện năm sao? Hừ, không cựu không đoán. Bạch Tĩnh Sơ châm chọc nở nụ cười, ngươi cái này trộm bạc làm cái gì trong lòng mình rõ ràng, hội này phép đảo nổi lên người tốt. Nay trộm bạc hai chữ nói ra, người chung quanh ánh mắt lập tức không giống với lúc trước. Ánh mắt của bọn họ ở Dương Hạo cùng Bạch Tĩnh Sơ trên người qua lại quét qua, hẳn là giữa hai người này còn có cái gì không thể cho ai biết chuyện tình. A, đáng giá đào sâu a. Này nếu như truyền ra ngoài, nhất định là đủ để nổ lật Ngũ Kỳ Minh trùng bạo tin tức. Hừng hực bắt quái chi lửa bốc cháy lên. Bạch Tĩnh Sơ cũng ý thức được chính mình thật giống nói sai, nàng không khỏi gò má hơi đỏ lên, có điều lập tức lại trải rộng sương lạnh. Ngươi, nơi này nói chuyện không tiện, ngươi nếu vẫn người đàn ông hãy cùng ta tới. Dứt lời, nàng chạm đích loáng một cái liền đi ra nội vụ đường. Dương Hạo không do dự liền muốn theo sau, không tên bị người đánh tới cửa còn bị chỉ vào mũi mắng thành trộm bạc, để trong lòng hắn cũng kìm nén một luồng lửa. Hắn còn mới vừa nhấc chân, trên bả vai đã bị người vỗ một cái, một người mang theo ý tứ sâu xa điệu nụ cười nói, "Trà trà sách, Dương sư đệ diễm phúc không cạn à, thật tài tình, coi là thật thật tài tình, ngu huynh khâm phục cực kỳ." Dương sư đệ liền Bạch Tĩnh Sơ đều cho bắt được, thật là ta bị tấm gương. Ta xem Dương sư đệ ở phương diện này thiên phú, không thể so hắn thiên phú tu luyện kém a. Đi đi, đừng ở chỗ này nói hưu nói vượng. Kim quản sự hét lại mọi người, đối với Dương Hạo nói rằng, có muốn hay không ta đi mời Phùng đá chủ lại đây. Dương Hạo ngẩng đầu nói, cảm ơn Kim quản sự hảo ý, ta làm được bưng làm được chính không sợ nàng. Việc này mặc kệ nói đến cái nào đều là ta chiếm để ý, tông môn thiên kiêu thì lại làm sao, còn có thể vô pháp vô thiên. Hắn cất bước đi đến, lưu lại một cao ngạo bóng lưng. Bạch Tĩnh Sơ mang theo Dương Hạo quẹo vào giữa sườn núi yên lặng chỗ, Dương Hạo sẽ không xa không gần theo ở phía sau, hắn tự cao thực lực không tầm thường cũng muốn nhìn Bạch Tĩnh Sơ đến tột cùng muốn đùa bỡn trò gian gì. Lại xuyên qua một rừng cây nhỏ, xa xa nhìn thấy một tòa rất khác biệt tiểu đình tử, bên trong có một đạo bóng hình xinh đẹp đi tới đi lui, nhìn qua có chút lo lắng. Nhìn thấy bóng người kia, Dương Hạo luôn cảm thấy có chút quen mắt, hơn nữa trong lòng không tên bắt đầu hơi sốt sáng hề hề. Tựa hồ đã nhận ra cái gì, Bạch Tĩnh Sơ liếc hắn một cái, cười lạnh nói, làm sao, sợ hãi? Sợ cái gì? Ta Dương Mỗ tự nhận làm việc quang minh lỗi lạc, không có gì phải sợ. Hừ, ta xem ngươi mạnh miệng tới khi nào. Hai người đến gần tiểu đình tử, bên trong cô gái kia động tác một trận, vội vàng quay đầu. Nay vừa quay đầu, Dương Hạo nhất thời liền nhận ra đối phương. Bạch Tĩnh Linh, là hắn từng ở thí luyện thời điểm cứu trị trôi qua người bệnh, cũng là hắn khách hàng một trong. Chỉ có điều, cái này khách hàng có chút đặc thù thôi. Bạch Tĩnh Linh xa xa nhìn thấy Dương Hạo đi tới, khuôn mặt nhỏ trực tiếp bò đầy đỏ ửng, túi đầu làm như không dám đối mặt Dương Hạo. Nàng nhỏ giọng thầm thì nói, tỷ tỷ, ngươi làm sao vẫn đúng là đem hắn mang đến, ngươi không đem hắn như thế nào đi? Cái kia Bạch Tĩnh Sơ nghe nói như thế khí sẽ không đánh một chỗ đến, ngươi chị gái ta thật xa chạy đến nơi đây đến vì ngươi bất bình dùng, ngươi lại còn hỏi ta có hay không đem hắn thế nào? Nhìn thấy Bạch Tĩnh Linh, Dương Hạo cũng rốt cuộc hiểu rõ tất cả. Bạch Tĩnh Linh, Bạch Tĩnh Sơ, cảm tình hai người bọn họ lại là chị em ruột. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé. Chương 20, thiên tiêu đệ tử buộc ta cưới muội muội nàng. Dương Hạo, ngươi còn có cái gì dễ bản, làm bẩn muội muội ta thuần khiết, nếu không nàng cực lực giữ thì ngươi, ta sớm đem ngươi chém thành muôn mảnh. Bạch Tĩnh Sơ quanh thân hắc vũ vần quanh, tản ra từng tia hàn ý. Dương Hạo nhưng dùng sức lắc đầu, Bạch cô nương, cơn có thể ăn bậy, không thể nói lung tung được. Ta khi nào làm bẩn lệnh muội thuần khiết, ta cứu mạng của nàng, ngươi không có cảm kích cũng là thôi, lại còn muốn ân đền đoán trả. Hừ, nếu không ngươi cứu nàng, ngươi cho rằng ngươi còn có thể sống được tại đây nói chuyện với ta? Bạch Tĩnh Sơ cắn răng nghiến lợi nói, Linh Nhi không dành thế sự quá mức đơn thuần, bị ngươi sắc lang này không công chiếm tiện nghi, hôm nay ngươi nhất định phải cho cái bằng dao. Dương Hạo hai tay mở ra, vô tội nói, ta không biết phải cho cái gì bằng dao, ta đang thử luyện bên trong cứu trị nữ đệ tử nhiều hơn đều, còn chưa từng gặp có người đến theo ta muốn cái dao phó. Còn nữa nói, ta cũng coi như là một tên thầy thuốc, một viên nhân người chi tâm thiên địa chứng giám, đúng là Bạch cô nương lòng dạ sự rộng lớn thật là làm cho tại hạ mở ra mắt thấy. Bên cạnh Bạch Tĩnh Linh cảm thấy câu nói này nghe quen tai, không khỏi khuôn mặt nhỏ càng đỏ hơn. Thật một tấm khéo mồm khéo miệng a. Bạch Tĩnh Sơ tức giận đến nhánh hoa run rẩy, lúc trước chính là dùng chiêu này lừa Linh Nhi đi. Dương Hạo trong lòng chột dạ, nhưng trên mặt vẫn hạo nhiên chính khí, nếu như Bạch cô nương không có những chuyện khác, ta còn muốn đi đón nhiệm vụ, thứ cho tại hạ cáo tử. Chấm đã. Bạch Tĩnh Sơ một bước tiến lên trước ngăn cản hắn. Bạch cô nương còn có gì chỉ giáo? Ta nói rồi, hôm nay ngươi nhất định phải cho cái bàn giao. Dương Hạo có chút không kiên nhẫn nói, cái kia Bạch cô nương đến tột cùng muốn ta bàn giao cái gì? Tổng sẽ không để cho ta cưới lệnh muội mới bằng lòng bỏ qua đi. Lời nói này đi ra,
Bạch Tĩnh Linh đỏ bừng không ngớt trốn được một cái cây cột mặt sau. Mà Bạch Tĩnh Sơ vẻ mặt hơi ngưng lại, trên mặt tựa hồ viết làm sao ngươi biết câu nói này. Nhìn thấy Bạch Tĩnh Sơ phản ứng, Dương Hạo thân thể ngửa ra sau, trong lòng hô to, sẽ không bị ta đoán trúng đi. Hắn vội vàng nói, Bạch cô nương không nên hiểu lầm, ta chỉ là ăn nói bừa bãi mà thôi, lệnh ngội mỹ lệ làm rung động lòng người thuần khiết đơn thuần, ta đây loại người nơi nào xứng với. Không sai, chính là ta dự định để Linh Nhi gả cho ngươi. Bạch Tĩnh Sơ không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi, ta trước khi tới liền chuyên môn nghe qua ngươi, trong ngày thường cũng chưa từng làm chuyện khác người gì, nhân phẩm vẫn tính đoan chính. Quan thời gian trước còn đột phá ngự linh cảnh, thiên phú tu luyện cũng là rất cao. Quan trọng nhất là, ngươi không cha không mẹ có thể bớt đi rất nhiều phiền phức, nói tóm lại, ngươi vẫn là xứng với Linh Nhi. Dương Hạo chân mày cau lại, làm sao, hiện tại thói đời không cha không mẹ đã xem như là ưu việt điều kiện sao? Hắn ánh mắt lạnh lẽo, nói, ở lệnh muội chuyện này hay là ta có làm không làm chỗ, nhưng khi đó cũng là dưới tình thế cấp bách vì cứu người một mạng. Ta có thể cho lệnh muội xin lỗi, nhưng Bạch cô nương nhưng lặp đi lặp lại nhiều lần địa nói xỉ nhục, tại hạ thứ cho không phục hồi, đương nhiên ngươi như cảm thấy có thể lưu lại ta, đều có thể thử một lần. Bạch Tĩnh Sơ vẫn luôn che kín xương lạnh mặt cười hơi sức sở, nàng biết mình là nói sai, nhưng cũng không nghĩ tới dĩ nhiên như thế khó chơi. Ở nàng theo dự đoán, trải qua chính mình nhân uy tịch thì, người nam nhân nào có thể cự tuyệt được. Huống hồ Dương Hạo là nàng chọn lựa hồi lâu mới người được chọn, vừa vặn cùng Linh Nhi còn có mấy phần ám muội qua lại, xem Linh Nhi phản ứng đối với hắn cũng không mâu thuẫn, nguyên bản nên rất thuận lợi chuyện tình nhưng hoàn toàn không có dựa theo nàng dự đoán phương hướng phát triển. Bạch Tĩnh Sơ lần thứ hai ngăn cản Dương Hạo, xương lạnh hơi lùi, là ta nói sai, tại đây một điểm trên ta xin lỗi ngươi. Dương Hạo cảm thấy bất ngờ, đây là vừa cái kia hận không thể giết hắn Bạch Tĩnh Sơ. Bây giờ nhìn lại, Bạch Tĩnh Sơ tựa hồ không phải như vậy không thể nói lý, khả năng đúng là bị tức điên rồi sao? Nữ nhân điên lên, thực sự là chuyện gì đều làm được ra. Dương Hạo thở dài nói, Bạch cô nương, chuyện này ta xác thực cũng có làm không đúng địa phương, nhưng ngươi cũng không có thể loạn điểm yên ương phổ. Ma tộc ở bên mắt nhìn chằm chằm, tại hạ lập chí trừ ma vệ đạo tạm thời không có thành ra dự định. Lệnh ngội ngoan ngoãn hiểu chuyện tương lai chắc chắn tìm được lương quân. Song phương đều thối lui một bước, khi nói chuyện liền dễ dàng hơn nhiều. Bạch Tĩnh Sơ lặng lẽ hướng về trong đình liếc mắt một cái, quả nhiên nhìn thấy Bạch Tĩnh Linh lộ ra nửa cái đầu hướng về bên này nhìn. Ta không phải là loạn điểm yên ương phổ, nếu không phải Linh Nhi điểm hơi quá, ta lại sao dễ dàng nói ra những lời này đến. Ta cũng biết rõ dưa hái xanh không ngọt, nhưng ngươi thật sự không chăm chú suy nghĩ một chút à? Bạch Tĩnh Sơ thu hồi cư cao lâm hạ khẩu khí, cũng không có hàn ý, khổ sở khuyên. Dương Hạo trong lòng tâm tư nhanh quay ngược trở lại, hắn trước sau có chút không nghĩ ra, Bạch Tĩnh Sơ mục đích thực sự là cái gì? Nào có đem mình muội muội ra bên ngoài đưa? Huống hồ lấy Bạch Tĩnh Sơ ở Ngũ Kỳ Minh bên trong địa vị, mặc dù là em gái của nàng, người theo đuổi cũng có thể là một đoàn mới đúng, nơi nào đến phiên hắn? Lúc trước cứu trị Bạch Tĩnh Linh thời điểm hắn xác thực chiếm chút ít tiện nghi, nhưng hắn trong lòng tuyệt đối chưa từng có phân ý nghĩ, càng nhiều vẫn là đùa giỡn tâm thái. Hắn vốn là cho rằng Bạch Tĩnh Sơ chính là tìm đến phiền toái, cũng là dự định bóp mũi lại nhịn một chút quên đi, dù sao cũng là hắn đối lý. Nhưng là từ Bạch Tĩnh Sơ đưa ra để hắn cưới Bạch Tĩnh Linh, sự tiến triển của tình hình cũng có chút không được bình thường. Không tên, Dương Hạo lại cảm thấy Bạch Tĩnh Sơ khá giống là ở ủy thác. Dung từ có lẽ có điểm không làm, ý là ý đó. Bạch Tĩnh Sơ tất cả cử động đều giống như ở đem Bạch Tĩnh Linh giao phó đi ra ngoài. Vừa vặn đang thử luyện bên trong, hai người từng có một điểm nhỏ tiểu nhân ám muội, Bạch Tĩnh Linh tựa hồ cũng không bài xích. Vì lẽ đó Bạch Tĩnh Sơ liền lựa chọn hắn. Đáng tiếc Dương Hạo cũng không phương diện này ý nghĩ, bí mật trên người hắn cũng quá hơn nhiều, nhất định bên người sẽ không có quá mức thân mật người. Bạch cô nương có thể hay không không lại muốn dây dưa tại hạ, ta còn muốn đi đón nhiệm vụ, tháng này nếu là không có hoàn thành nhiệm vụ ta nhất định phải bị trách phạt. Dương Hạo tìm cái cớ liền muốn trốn. Ai ngờ cái kia Bạch Tĩnh Sơ dĩ nhiên nói rằng, "Nhiệm vụ? Tuần tra đường nhiệm vụ sao? Ta với ngươi cùng đi." Nàng nghĩ trên đường tìm một chút biện pháp, có thể còn có thể có đường lùi. "Ngươi?" Dương Hạo cau mày, Bạch cô nương không phải tuần tra đường đệ tử, huống hồ Ma Khô Lâm hiện tại dị thường hung hiểm, Bạch cô nương bực này thiên yêu nếu là xảy ra chuyện ngoài ý muốn tại hạ chết trăm lần không hết tội. Bạch Tĩnh Sơ ngạo nghễ nói, "Ngươi không cần châm chọc ta, chỉ là Ma Khô Lâm mà thôi, cho dù là đụng với Tam giai ma nhộng ta cũng có thể bảo đảm ngươi không lo." Chính là bởi vì ta không phải tuần tra đường đệ tử, nhiệm vụ tất cả thường cũng sẽ là ngươi, thật sự không suy nghĩ một chút à? Nói thật, Dương Hạo có chút ý động. Bạch Tĩnh Sơ đáy mắt xẹt qua một tia tinh mang, nàng thật giống tìm được rồi Dương Hạo nhược điểm. Nàng con ngươi đảo một vòng, lấy ra một túi linh thạch nói rằng, trước đây ta nói sai nói, những linh thạch này coi như làm theo cái không phải, có điều nhất định phải để ta với ngươi đồng thời chấp hành nhiệm vụ mới có thể cho ngươi. Nhìn thấy cái kia túi căng phồng, bên trong tối thiểu cũng có hơn 100 linh thạch. Dương Hạo trọng trọng gật đầu, thành giao. Có điều muốn trước tiên trả thù lao. Chương 21, nàng muốn cướp ta ma thạch. Dương Hạo về tới nội vụ đường nhận nhiệm vụ, hắn đi vào lập tức lại bị vây lên. Lần này không phải tranh đoạt người hắn, mà là từng cái thiêu đốt bát quái chi lửa, hỏi hắn cùng Bạch Tĩnh Sơ xảy ra chuyện gì. Dương Hạo chỉ có thể cười cười ngậm miệng không nói. Hắn tùy tiện nhận cái tra xét nhiệm vụ muốn đi, lúc này người khác liền kỳ quái, lẽ nào hắn muốn một người đi xong thành nhiệm vụ? Một người tiến vào Ma Dung Khô Lâm là cực kỳ nguy hiểm, mọi người lại bắt đầu tiến lên mời. Tất cả bất đắc dĩ, Dương Hạo chỉ có thể nói có chuyện thực, hắn sắp sửa cùng Bạch Tĩnh Sơ cùng hoàn thành nhiệm vụ. Toàn bộ nội vụ đường trong nháy mắt một mảnh trầm mặc, liền rơi xuống một cái châm đều có thể nghe được rõ rõ ràng ràng, có điều lập tức càng bùng nổ ra một trận cười vang. Suýt chút nữa đem nội vụ đường nóc nhà cấp hiên phi, thậm chí còn có không ít người thổi lên huýt sáo, theo ồn ào. Dương sư đệ, không không, ngươi là anh của ta à, nói nhanh lên ngươi là làm sao đem Thiên Tiêu Bạch Tĩnh sơ bắt. Lúc trước vẫn là rút kiếm đối mặt, vừa mới qua đi nhiều sẽ liền kết bạn du lịch, thủ đoạn cao cường, thủ đoạn cao cường a. Ừ, Bạch Tĩnh sơ thiên phú chắc tuyệt, chúng ta Dương sư đệ cũng không kém a, thực sự là một đôi thần tiên quyến lữ. Ta tán thành hôn sự này. Mọi người càng nói càng thái quá, nói thêm gì nữa liền muốn chạy bà thai đi tới. Dương Hạo liền mở miệng cơ hội giải thích đều không có, chỉ có thể chạy trốn tựa như rời xa nơi đây. Không ngờ gợi ra từng trận cười vang. Phân đà cửa, Bạch Tĩnh sơ đứng ở nơi đây bóng lưng cao ngạo, ánh mắt của nàng có mấy phần chỗ trống, còn có mấy phần ưu sầu, không biết đang suy nghĩ gì. Đi thôi. Dương Hạo đi tới, hai người sóng vai hướng đi mà khô lâm. Khi bọn họ bóng người đi xa sau khi, Phùng Đà chủ tưởng trưởng lão đẳng nhân mới vội vã chạy tới. Bạch Tĩnh sơ là một mình đi tới phân đà, bọn họ cũng không chi tình, vẫn là Kim quản sự đi bẩm báo mới hiểu được việc này. Nhưng mà Bạch Tĩnh sơ cùng Dương Hạo đều là làm việc rất lưu loát người, bọn họ vẫn là đã tới chậm một bước. Phùng Đà chủ hỏi hướng về gác cổng đệ tử, nhìn thấy Bạch Tĩnh sơ cùng Dương Hạo sao? Nhìn thấy, bọn họ hướng về Ma Khô Lâm đi đến. Gác cổng đệ tử thành thật trả lời. Vậy ngươi vì sao không bẩm báo cho ta? Ngạch, ta cho rằng đà chủ hẳn phải biết. Đi đi đi. Phùng Đà chủ có chút buồn bực. Bạch Tĩnh sơ thân phận quá nhạy cảm, đối với Ngũ Kỳ Minh tới nói, nàng nhưng là tương lai có thể dẫn dắt Ngũ Kỳ Minh xưng bá Hắc Sa đạo then chốt. Nhưng đối với Ngũ Kỳ Minh kẻ địch đến nói, đó chính là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Vì lẽ đó Bạch Tĩnh sơ tất cả hành tung đều ở tông môn nắm trong bàn tay, nhưng mà lần này nàng lại lén lút chạy tới phân đà đến, liền ngay cả Phùng Đà chủ đều không chút nào chi tình. Vạn nhất Bạch Tĩnh sơ ở Ma Khô Lâm xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hắn cái này đà chủ xem như là làm chấm dứt. Kỳ quái. Tưởng trưởng lão nghi ngờ nói, ta nghe nội vụ đường các đệ tử nói, Bạch Tĩnh sơ cùng Dương Hạo tựa hồ có cái gì thù hận, nhưng bọn họ tại sao lại kết bạn làm nhiệm vụ đi tới? Bạch trưởng lão nghe xong hừ lạnh nói, dịu dàng tiểu tử, Bạch Tĩnh sơ quá nửa là bị hắn che mắt, ta đề nghị hiện tại liền đem bọn họ mang về, để tránh khỏi xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Bạch trưởng lão cũng là xuất từ Hắc Kỳ Phong Bạch gia, càng là rõ ràng Bạch Tĩnh sơ tầm quan trọng. Phùng Đà chủ trầm ngâm một chút, lập tức Ma Khô Lâm tràn đầy chỗ quái dị, những kia ma tộc tựa hồ đang lưu tìm cái gì? Hai vị trưởng lão cùng đi vào tra xét, cũng vừa hay có thể trong bóng tối bảo vệ hai người bọn họ. Bạch trưởng lão trong lòng cười gằn, gật đầu nói, lĩnh mệnh. Một bên khác, Dương Hạo cùng Bạch Tĩnh sơ một đường tiến lên, mục đích của bọn họ là tra xét Ma Khô Lâm Tây Bắc chết một tòa bỏ đi động ma. Ma tộc năng lực sinh sản rất mạnh, sinh ra đông đảo cấp thấp ma nhộng phương tiện là ma quật. Ngũ Kỳ Minh từng mấy lần cắn giết quá ma nhộng, tuy rằng không thể ra hết cũng vẫn để ma tộc không dám thò đầu ra. Vì lẽ đó ở Ma Khô Lâm bên trong cũng không có thiếu đã bỏ hoang động ma, mỗi quá một quãng thời gian cũng phải đi tra xét một hồi, nhìn có hay không dị thường. Ngũ Kỳ Minh phân đà khoảng cách Ma Khô Lâm còn có mấy ngày lộ trình, vì không bại lộ đạp phong thuật chỉ có thể đàng hoàng tiêu sái. Bạch Tĩnh sơ đúng là vừa bắt đầu còn có chút không quen, có điều nghĩ lại vừa nghĩ, thời gian kéo càng lâu nàng lại càng có thể thành công, trái lại càng chạy càng chậm. Dọc theo đường đi trên căn bản đều là Bạch Tĩnh sơ chủ động lôi kéo Dương Hạo nói chuyện, có thể cùng như vậy thiên kiêu nữ tử đồng hành vốn phải là món hưởng thụ sự tình, nhưng Dương Hạo lại không cảm thấy như vậy. Bạch Tĩnh sơ vẫn luôn ở với hắn nói Bạch Tĩnh linh tốt, hoa rồi nói cái không để yên, không một điểm thiên kiêu đệ tử dáng vẻ, trái lại cực kỳ giống một hồng nương. Dương Hạo cũng có chút hối hận, chính mình lại vì chỉ là 100 linh thạch mà không lưng. Nếu để cho hắn lựa chọn một lần, hắn vẫn là sẽ chọn linh thạch. Vì lẽ đó mấy ngày qua, Dương Hạo từ lâu luyện thành nước đổ đầu vịt thần công, có lúc Bạch Tĩnh sơ giận sẽ theo tay giết vài con ma nhộng xin bất giận. Sau 6 ngày, hai người tới Ma Dũng Khô Lâm ngoại vi hòa trùng vây chỗ giao giới, phía trước liền bắt đầu dâng lên màu xám sương mù. Dương Hạo không khỏi nghĩ lên lần trước khi đến trận vật, bây giờ thực lực của hắn tăng lên dữ dội, cũng muốn nhìn có thể không cùng tam giai ma nhộng ganh đua cao thấp. Đương nhiên, nếu như không có đụng tới đó là tốt nhất. Hắn lấy ra một tờ giản dị bản đồ, đại thể phán đoán phương hướng, hướng về bên kia đi, đại khái chỉ có một ngày lộ trình đã đến. Bạch Tĩnh sơ nhưng lắc đầu nói, không đổi. Không đổi. Bạch sư muội chưa từng tới bao giờ Ma Khô Lâm, có thể không biết trong đó hung hiểm. Bên trong vây khu vực nhiều nhất chỉ có tam giai ma nhộng qua lại không có gì hung hiểm. Bạch Tĩnh sơ mang theo bình tĩnh vẻ mặt nói, ta gần nhất có chút thiếu ma thạch, thật vất vả đến một chuyến, vừa vặn thu thập nhiều một ít. Dương Hạo nghe xong khỏe mắt vừa kéo. Cái gì gọi là chỉ có tam giai ma nhộng? Nghe nàng ý tứ của, căn bản sẽ không đem tam giai ma nhộng để ở trong mắt. Thực lực của nàng thật sự có lợi hại như vậy. Mặt khác, Bạch Tĩnh sơ lại còn đánh ma thạch chủ ý, điều này làm cho Dương Hạo trong lòng chuông báo động mãnh liệt. Nữ nhân này là tới với hắn cướp ma thạch. Hai người tiến vào bên trong đây, đều ở tìm kiếm khắp nơi ma nhộng, nghĩ bao nhiêu làm điểm ma thạch. Đáng tiếc bọn họ đầy đủ đi vòng vo hơn nửa ngày, thậm chí ngay cả một con ma nhộng cũng không có nhìn thấy. Nhớ lại hắn lần trước lúc tiến vào, cũng là rất lâu mới phát hiện nhị giai ma nhộng, hiện tại tựa hồ ít hơn. Còn có, Bạch trưởng lão đã từng đã nói khô trong rừng ma nhộng tung tích so với trước đây ít đi rất nhiều, thật giống ma tộc bên trong đã xảy ra nội loạn, cũng không biết thật giả. Đến buổi tối, hai người vẫn không có bất kỳ thu hoạch, chỉ có thể dựa theo bản đồ phương hướng đi trước tra xét bỏ đi động ma. Cái này bỏ đi động ma ở Ma Khô Lâm Tây Bắc chết,
đã là tới gần bên bờ biển, đi tới chung quanh đây đã có thể cảm nhận được hơi yếu gió biển bay tới. Bạch Tĩnh Sơ liên tiếp mấy ngày cũng không có thể thuyết phục Dương Hạo, càng là không có phát hiện bất kỳ ma động, tâm tình gay go đến cực điểm. Đột nhiên, nàng vẻ mặt hơi động, đầu tiên là hơi sốt sáng, tiếp theo lại biến thành sắc mặt vui mừng. Ngưng mắt nhìn tới, nhìn thấy phía trước xa xa có một con chỉ ám ảnh chuyển động lọt lên. Là Ma Dũng. Bọn họ rốt cuộc tìm được ma động. Ở trong mắt bọn họ, vậy cũng đều là ma thạch. Bất quá khi bọn họ thấy rõ những thứ đó thời điểm, tất cả đều kinh ngạc không thôi. Những kia, đúng là ma nhộng sao? Chương 22, lại bị hạ thấp xuống. Dương Hạo đối với ma nhộng không thể quen thuộc hơn được, nhưng là hắn giờ khắc này bản thân nhìn thấy ma nhộng lại lớn có sự khác biệt. Tuy rằng vẫn là như vậy mập mạp mọc ra độc nhãn, nhưng chúng nó trên lưng rồi lại một khối màu xanh lam lấm tấm, còn có sắc bén kia khẩu khí cũng trở thành màu lam đậm. Từ chúng nó mọc ra tứ chi có thể phán đoán ra những này tất cả đều là nhị giai ma nhộng, khí tức so với Dương Hạo dị vãng từng thấy nhị giai ma nhộng càng mạnh mẽ. Dương Hạo cùng Bạch Tĩnh Sơ nhìn nhau một chút, những này ma nhộng xem ra tựa hồ là sản sinh cái gì dị biến, lẽ nào gần nhất ma khô lâm dị động liền hơn thế có quan hệ. Bạch cô nương, ngươi cảm thấy chúng ta nên làm như thế nào? Còn dùng hỏi. Bạch Tĩnh Sơ trong mắt sát ý bắn ra, thật vất vả tóm lại nhiều như vậy nhị giai ma nhộng, đương nhiên là toàn bộ giết chết. Nghe nàng ngữ khí, thật giống những kia không phải nhị giai ma nhộng mà là nuôi nốt lên heo dê, có thể tùy ý giết. Ngươi nếu như sợ sệt liền trốn ở nơi này, ta một người liền có thể. Bạch Tĩnh Sơ lời còn chưa dứt, quanh thân hắc vũ đồng bền, mang theo ác liệt khí tức vọt thẳng đi ra ngoài. Bạch hắc vũ ngưng tụ thành một cái roi dài, cánh tay nàng run lên, cái kia hắc roi lại biến ảo ra mấy chục con huyễn ảnh, đổ ập xuống địa đánh hướng về ma nhộng quần. Hơn 20 con ma nhộng nhất thời khẩu khí mở ra, dữ tợn đánh tới. Bóng roi hạ xuống càng dị thường sắc bén, chỉ nghe một trận gào thét liền có vài chỉ nhị giai ma nhộng bị đánh thương tích khắp người. Còn lại ma nhộng tiếp tục xông về phía trước, Bạch Tĩnh Sơ khẽ nhíu mày, lấy nàng đối với nhị giai ma nhộng hiểu rõ, này một roi xuống không chết cũng tàn. Bây giờ nhìn đi chỗ đó vài con ma nhộng lật qua lật lại thân lại bỏ lên. Chuyện này chỉ có thể nói rõ, chúng nó phòng ngự so với trước đây mạnh hơn. Vẫn đứng tại chỗ Dương Hạo đem tất cả những thứ này nhìn ở trong mắt, ma nhộng chẳng biết vì sao sinh ra biến dị, khẳng định có một chút năng lực mới. Cho tới là cái gì? Vừa vặn có Bạch Tĩnh Sơ cho thử một lần. Ngược lại nàng người tài cao gan lớn, Dương Hạo sẽ không sốt ruột ra tay rồi, tìm đúng biến dị ma nhộng ưu khuyết thế mới phải then chốt. Bạch Tĩnh Sơ tiếp tục vung lên roi dài, đồng thời tay trái kết ấn, một cơn gió đen gào thét thổi bay. Nhìn chăm chú nhìn lại ở đâu là cái gì hát phong, rõ ràng chính là do vô số màu đen lông chim tạo thành màu đen gió bão. Màu đen gió bão khác nào một máy tối xay thịt rào tiến vào ma nhộng quần, trong phút chốc máu thịt tung tóe, tiếng kêu rên liên hồi, thậm chí ngay cả đất đều bị hất bay vài tầng. Ma nhộng quần chưa đến gần Bạch Tĩnh Sơ, không ngờ nhiên tử thương rồi non nữa. Dương Hạo âm thầm liễu lưỡi, cái này Bạch Tĩnh Sơ thực lực quả nhiên đáng sợ, không hổ nàng thiên tiêu đệ tử tên. Nhớ lúc đầu ngự linh cảnh sơ kỳ tần kiếm thần, vì chém giết một con nhị giai ma nhộng phí đi bao nhiêu công phu, mà Bạch Tĩnh Sơ đúng là giết chết như lợn cẩu. Độc nhất đương tồn tại chính là không giống nhau. Huyết mạch sức mạnh mạnh mẽ biểu diễn ở trên người nàng bảy già vô cùng nhuần nhuyễn. Dương Hạo cũng chú ý tới, những kia ma nhộng sinh mệnh lực cũng càng mạnh, có vài chỉ rõ ràng chỉ còn nửa thân thể liền ngớ ra là không chết. Đồng thời, hắn cũng nhận ra được Bạch Tĩnh Sơ sắc mặt thoáng có chút trở nên trắng, nói vậy triển khai cái kia màu đen gió báo tiêu hao không ít linh lực. Như vậy, nên hắn ra tay rồi. Ầm. Hơn 20 cái vòng eo độ lớn dây leo khi hắn phía sau bay lên, dây leo theo gió phấp phới, giống như từng cái nhìn chằm chằm con mồi con trăn. Dương Hạo không có bất cẩn, tất cả dây leo đống nhiên thoát ra, có từ trên trời giáng xuống, có tả hữu uốn éo, có chính diện xung kích, mà mục đích của hắn chỉ có một con ma nhộng. Vành. Con kia biến dị ma nhộng miễn cưỡng bị dây leo vây quanh, trong khoảnh khắc liền đã biến thành một bài thịt nát. Thuần sát. Lúc trước hắn cần ỷ vào thân pháp tốc độ mới mài chết nhị giai ma nhộng, bây giờ đều có thể tiện tay chém giết. Đang mạn thuật như cũng là cái kia hoàng cấp trung phẩm đang mạn thuật, tu vi đột phá quả thật làm cho thực lực của hắn tăng vọt. Bạch Tĩnh Sơ không khỏi nhìn nhiều Dương Hạo hai mắt, ở bên trong vụ đường thời điểm hai người bọn họ từng giao thủ, cho nên nàng cũng đã gặp Dương Hạo đằng mạn thuật. Vào lúc ấy Dương Hạo chỉ triệu hoán ra mấy cây, Bạch Tĩnh Sơ liền cảm thấy hắn coi như không tệ. Lúc này vừa nhìn, Dương Hạo lại vẫn là lưu thủ. Nàng xem Dương Hạo ánh mắt càng thỏa mãn. Có điều Dương Hạo ra tay cũng kích phát rồi Bạch Tĩnh Sơ thật là tốt thắng tâm. Trong tay roi dài xuất hiện biến hóa, trong nháy mắt ngưng tụ thành vài gốc sợi xích màu đen, hai đầu dây xích như là thép ngội sắc bén. Hào hào hào. Dây khóa khoảng trường đi ngang qua thuận buồm xuôi gió, phàm là bị chạm được ma nhộng không khỏi bị xuyên ra cái lỗ to lung. Dương Hạo tâm lĩnh thần hội. Theo một trận vụ danh tiếng, 200 mảnh hồng nhạt cánh hoa ở bên cạnh hắn ngưng tụ mà ra. Hắn nhìn kỹ Bạch Tĩnh Sơ điều khiển dây khóa, ý niệm theo động bên dưới, những kia cánh hoa dây dưa cùng nhau lại cũng tạo thành vài gốc dây khóa đi ra. Dáng dấp đó là cùng Bạch Tĩnh Sơ giống như lúc, chỉ có điều một là màu đen, một là hồng nhạt. Cánh hoa dây khóa bắn nhanh đi ra ngoài khác nào vài đạo sán lạn lưu quang, ở tối tăm trong hoàn cảnh vô cùng bắt mắt. Bạch Tĩnh Sơ liếc mắt, vẻ mặt có mấy phần kinh ngạc, nàng nhưng là trơ mắt nhìn Dương Hạo đem cánh hoa ngưng tụ thành dây khóa. Loại kia đối với linh kỹ năng lực khống chế coi như là nàng cũng không làm được. Càng làm cho nàng cảm thấy kinh ngạc là, cái kia mấy cái cánh hoa dây khóa uy lực không thua nàng hắc vũ dây khóa bao nhiêu, thậm chí so với nàng càng thêm linh hoạt mấy phần. Nàng lại bị Dương Hạo cho hạ thấp xuống. Bạch Tĩnh Sơ được khen là ngàn năm không ra thiên tiêu, bất kể là thiên phú tu luyện vẫn là ngộ tính đều là siêu tuyệt, hơn nữa công pháp của nàng tu luyện linh kít đều vật phi phàm, thậm chí còn có chuyên môn vì nàng lượng thân cải tạo. Ngược lại từ nàng tu luyện tới nay, còn chưa bao giờ bị làm hạ thấp đi quá. Hôm nay, cái này Dương Hạo ở linh kỹ phương diện tu luyện so với nàng mạnh hơn. Cho tới giờ khắc này, Bạch Tĩnh Sơ mới phát hiện những kia cánh hoa trên xiển xích diện mơ hồ có thần bí dấu ấn hiện lên. Đó là pháp thuật dấu ấn. Hắn càng là đem cái này linh kỹ tu luyện đến viên mãn chi cảnh. Bạch Tĩnh Sơ hơi há mồm, có chút khó mà tin nổi, bởi vì nàng chưa đem bất kỳ một môn linh kỹ tu luyện tới viên mãn chi cảnh. Bạch Tĩnh Sơ trong lòng có chút không chịu thua, nàng cũng không cho là mình ngộ tính không cao, mà là nàng tu luyện linh kỹ cấp bậc cũng rất cao, thấp nhất đều là huyền giai hạ phẩm. Muốn nâng lên những này linh kỹ cảnh giới tu luyện bản thân sẽ rất khó, huống hồ thời gian của nàng phi thường khan hiếm, mỗi ngày đều phải dùng thời gian dài tu luyện linh lực, còn muốn đối mặt một ít nếu nói xã giao. Nàng cảm thấy, nếu như lại cho nàng chút thời gian, nàng cũng định có thể luyện ra một cái viên mãn cảnh giới linh kỹ đến. Ở nàng sừng sờ mấy cái này hô hấp bên trong, Dương Hạo dĩ nhiên chém giết 3-4 con biến dị ma nhộng. Trước mắt chỉ còn dư lại 5-6 con ma nhộng, chúng nó tự biết không phải là đối thủ chạm đích bỏ chạy, cũng vẫn không ngu ngốc. Bạch Tĩnh Sơ trong cơ thể linh lực tuôn ra, hắc vũ dây khóa chặt trong đó 2 con vào tới. Không phải nàng không muốn đuổi theo giết nhiều hơn ma nhộng, mà là hắc vũ dây khóa cách nàng càng xa thì càng khó điều khiển, nàng nhiều nhất chỉ có thể bảo đảm truy sát đi 2 con ma nhộng. Nàng dư quang liên tục nhìn chằm chằm vào Dương Hạo. Chỉ thấy Dương Hạo ngón tay duỗi một cái, cánh hoa dây khóa như rời dây cùng cung tên giống như bắn nhanh mà ra, nhanh như kinh hồng, trong chớp mắt đi ngang qua 3 con biến dị ma nhộng cũng đưa bọn họ định ở trên mặt đất. Đùng. Ngay sau đó hắn vỗ tay cái độn, cánh hoa dây khóa ầm ầm phá vụn nổ bắn ra từng mảnh cánh hoa, ở ma nhộng mặc trên người ra vô số hố máu, sáng lạn vô cùng. Bạch Tĩnh Sơ có chút ngây người, Dương Hạo cuối cùng cái kia một tay quả thực có thể nói tuyệt diệu, có thể nói phải đem một linh kỹ vận dụng đến xuất thần nhập hóa hoàn cảnh. Nàng tự nhận là không làm được đến mức này. Dương Hạo thoáng nhìn Bạch Tĩnh Sơ tựa hồ đang đờ ra, hắn bụng mừng rỡ, vội vàng đào ma thạch. Chương 23. Ngươi muốn nhiều như vậy ma thạch làm cái gì? Bạch Tĩnh Sơ nhìn chằm chằm Dương Hạo trong lồng ngực chừng 10 viên ma thạch, rất là không rõ. Thực sự không được, ta nắm linh thạch đổi với ngươi. Dương Hạo lắc lắc đầu. Ta nắm tài nguyên đổi với ngươi. Dương Hạo vẫn lắc đầu một cái. Bạch Tĩnh Sơ không thể tin được, Dương Hạo lại cự tuyệt linh thạch cùng tài nguyên. Nàng cùng Dương Hạo tương xử mấy ngày, nàng có thể khẳng định Dương Hạo là rất tham tài người, đặc biệt là đối với linh thạch hầu như không có bất kỳ chống cự gì năng lực. Nhưng bây giờ, Dương Hạo nhưng thà rằng không muốn linh thạch cũng không nguyện giao ra ma thạch. Đây là Dương Hạo. Ngươi nên biết ma thạch đối với ta của Bạch gia tác dụng, những người khác cho dù được ma thạch cũng vô dụng vào nơi. Bạch Tĩnh Sơ còn chưa phải hết hy vọng, bởi vì bọn họ vừa nãy chém giết ma nhộng lấy được ma thạch, không tầm thường. Tầm thường ma thạch khắp cả người đen kịt, mà Dương Hạo trong tay cầm ma trên mặt đá còn có một cái màu xanh lam điểm nhỏ. Bạch Tĩnh Sơ trong tay đương nhiên cũng có, nguyên nhân chính là nàng bắt được ma thạch mới phát hiện bên trong ma khí so với tầm thường ma thạch còn muốn nồng nặc, không chỉ có như vậy, cái kia ma trong đá còn có một tia kỳ lạ năng lượng. Nàng không thể xác nhận đó, có một chút có thể khẳng định, đó chính là đối với nàng bao quát toàn bộ Bạch gia đều càng hữu dụng. Ở đánh giết biến dị ma nhộng trong quá trình, hai người giết số lượng đại không kém kém, dựa theo quy củ bất thành văn, tự nhiên là ai giết chiến lợi phẩm liền với ai. Vì lẽ đó Bạch Tĩnh Sơ đã nghĩ được Dương Hạo trong tay cái kia bộ phận, ai biết hắn mềm không được cứng không xong, chính là không chịu giao ra đây. Bạch Tĩnh Sơ hận đến nghiến răng, một mực nàng lại không thể làm gì. Nàng tự nhận là có thể so với thông mạch cảnh tu sĩ thực lực, có thể Dương Hạo cũng không kém đi đâu. Đặc biệt là đối với linh kỹ điều khiển năng lực, khiến người ta nhìn mà than thở. Nàng cũng hiếu kỳ vô cùng, cái này Dương Hạo trên người còn có bao nhiêu khiến người ta thán phục địa phương. Bạch Tĩnh Sơ kiên trì sắp bị hết sạch, nàng hỏi, nộp cái để đi, rốt cuộc muốn thế nào mới bằng lòng cho ta ma thạch. Dương Hạo tiếp tục lắc đầu nói, không phải ta không muốn cho ngươi, mà là ta mình cũng có tác dụng lớn, nhiều hơn nữa linh thạch ta cũng không hoán. Bạch Tĩnh Sơ còn đang giãy giụa, ngươi không phải người của Bạch gia, vừa không có dạ vũ huyết mạch, muốn này ma thạch căn bản vô dụng. Vậy cũng không hẳn. Dương Hạo nhìn chung quanh một chút, rời đề tài, được rồi, nơi này không an toàn, đi trước lại nói. Bạch Tĩnh Sơ dậm chân, chỉ có thể đuổi tới. Hai người tâm cũng là lớn, không có dự định liền như vậy trở lại bẩm báo ma nhộng dị biến chuyện tình, mà là tiếp tục hướng về bỏ đi động ma phương hướng đi đến. Hai người bọn họ đều tự cao thực lực đủ mạnh, còn đều có thể xác nhận đối phương chưa dùng ra toàn lực, mặc dù là một đoàn biến dị nhị giai ma nhộng còn không phải bị bọn họ tùy ý tàn sát. Vì lẽ đó, bọn họ mục đích thực sự cũng không phải cái gì bỏ đi động ma, mà là ma thạch. Đi trên đường, Dương Hạo lặng yên mở ra sở kỵ chế tạo hệ thống, nhìn về phía tẩy luyện từ con giới. Trên người hắn đáng giá nhất tẩy luyện từ con đích đáng nhiên chính là Bách Độc Thủ, đây chính là huyền cấp hạ phẩm linh kỹ. Cho Bách Độc Thủ tẩy luyện từ con cần 6 viên ma thạch, Dương Hạo vừa lấy được 13 viên, có thể tẩy luyện 2 lần. Hắn nhớ tới lần trước tẩy luyện Mãng Nhu Kình thời điểm trực tiếp toàn bộ lam, nghĩ đến vận may của chính mình phải rất khá. Chọn ngày không bằng gặp ngày, vậy thì hiện tại tẩy luyện. Tiêu hao 6 viên ma thạch, tẩy luyện Bách Độc Thủ. Keng, 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 keng. Bách Độc Thủ từ con phát sinh ra biến hóa. Màu xanh lục, này sở kỵ sinh ra độc tố đối với tự thân không có hiệu lực, độc kháng 1. Màu trắng, độc tố hiệu quả nâng lên 10%. Màu trắng, độc tính có thể chống chất, mỗi chống chất 1 tầng tạo thành thương tổn nâng lên 2%, nhiều nhất chống chất 3 tầng. Màu xanh lục, độc tố dính tính 2. có hay không xác nhận. Đi ở nửa đường, Bạch Tĩnh Sơ nhìn thấy Dương Hạo bỗng nhiên sờ sờ mặt của mình, rất là quái dị, nàng thầm nói, cái tên này không chỉ có cố chấp còn có chút quái lạ. Có phải là có thể cân nhắc biến thành người khác chọn? Dương Hạo lòng như đao cắt ta, sáu khối ma thạch liền tắm ra như thế cái tay con gà thuộc tính. Còn không bằng cho đằng mạn thuật hoặc là phi hoa thứ tắm ba ngày lần đây, dầu gì cũng so với hiện tại cường a. Dương Hạo có chút cấp trên, hắn lần thứ hai tập trung vào 6 viên ma thạch, không tin còn có thể so với hiện tại kém hơn. Tiêu hao 6 viên ma thạch, tẩy luyện bách độc thủ. Keng, 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 keng. Màu xanh lục, này sở kỵ sinh ra độc tố đối với tự thân không có hiệu lực, độc kháng 1. Màu xanh lam, độc tố hiệu quả nâng lên 15%. Màu xanh lam, độc tính có thể chồng chất, mỗi chồng chất 1 tầng tạo thành thương tổn nâng lên 6%, nhiều nhất chồng chất 5 tầng. Màu trắng, độc tố dính tính 1. Có hay không xác nhận? Hai cái màu xanh lam một màu xanh lục, cái kia độc tố dính tính lại từ màu xanh lục lại bị tắm thành màu trắng, Dương Hạo trong lòng tự nhiên là không hài lòng lắm, đáng tiếc hắn đã không có ma thạch, cũng chỉ có thể như vậy. Xem ra, lần trước tẩy luyện chỉ dùng để hết hắn tất cả vận may. Xác nhận. Bên cạnh Bạch Tĩnh Sơ cảm nhận được Dương Hạo tựa hồ có chút dầu dĩ bất nhạc, cũng không biết là xảy ra chuyện gì, càng ngày càng cảm thấy Dương Hạo cổ quái rất. Đang đổi hướng về bỏ đi động ma trên đường, bọn họ cũng gặp phải lẻ loi tán tán biến dị ma nhộng, được kêu là ra tay một nhanh, hơi hơi chậm một bước đã bị đoạt trước tiên. Kết quả bọn họ lấy được ma thạch vẫn là một nửa nữa, Dương Hạo lại có hai khối tới tay, quyết định tạm thời không tẩy luyện từ con, gần nhất vận may không tốt lắm. Tới gần bỏ đi động ma, hai người đã nghe đến từng luồng mùi hôi thối. Từ xa nhìn lại, cái kia bỏ đi động ma hình đồng nhất cái to lớn hang động, mùi vị đó chính là từ trong đó truyền tới. Bọn họ chỉ là đứng ở nơi này cái địa phương đã bị thối khó chịu, có thể tưởng tượng bên trong sẽ có nhiều khó nghe. Dương Hạo đúng là không đáng kể, quen thuộc là tốt rồi, hắn quay đầu nói, Bạch cô nương cũng phải đi vào sao, bực này ô uế chi địa cũng đừng ô uế cô nương. Hừ, trong này rất có thể sẽ có biến dị ma nhộng, ngươi đừng hòng độc chiếm. Bạch Tĩnh Sơ đầu ngón tay linh quang lấp lóe nhẹ chút dưới chóp mũi của chính mình, ta phong bế chính mình khíu giác là được, nói nữa, vạn nhất bên trong có tam giai ma nhộng, ngươi sợ là ứng phó không được. Nói như vậy, ta còn muốn cảm tạ Bạch cô nương. Không tạ ơn. Chẳng biết lúc nào, hai người bọn họ giao lưu phương thức cũng chậm chậm đã biến thành trong lời nói mang được gai. Dương Hạo cũng sợ bên trong có tam giai ma nhộng, quyết định hay là trước cầu thả một hồi, hắn làm cái xin mời thủ thế nói, Bạch cô nương nói không sai, bên trong có lẽ có ít ma nhộng. Vậy thì ngươi trước hết mời đi. Bạch Tĩnh Sơ con mắt híp lại, chuyện không tầm thường tất có yêu, nàng cười khách khi nói, vẫn là Dương công tử trước hết mời. Nữ sĩ ưu tiên, Bạch cô nương trước hết mời. Nam tôn nữ ti, Dương công tử trước hết mời. Bạch cô nương xin mời. Dương công tử xin mời. Bạch Dương. Dương Hạo trầm mặc. Bạch Tĩnh Sơ nhếch miệng lên. Dương Hạo kế thượng tâm đầu, thay đổi một chiêu lùi một bước để tiến hai bước, Bạch cô nương tu vi cao thâm, sức chiến đấu kinh người, ta chỉ gặp phải tam giai ma nhộng khó giữ được cái mạng nhỏ này, vẫn là Bạch cô nương trước hết mời. Dương công tử quá mức tự ti, ai biết ngươi còn ẩn giấu đi bao nhiêu thực lực, ngươi nếu là chịu bộc lộ tài năng, thiên kiêu đệ tử cái tên này có thể rơi không tới tiểu nữ tử trên đầu, vẫn là Dương công tử trước hết mời đi. Tại đây nguy cơ từ phía ma khô lâm bên trong đây, hai người bọn họ lại đứng ở chỗ này đấu nổi lên miệng. Xem tình hình dưới mắt, trong thời gian ngắn sợ đều không có kết quả. Bọn họ cũng ý thức được tiếp tục như vậy không phải sự việc, càng chăm miệng một lời nói, vẫn là cùng đi đi. Chương 24, vóc người thật tốt. Đi vào bỏ đi động ma, giữa hai người bầu không khí có chút lúng túng. Đặc biệt là Bạch Tĩnh Sơ, nàng hiện tại có chút không muốn tin tưởng mình lại cùng người khác phan nổi lên miệng. Ở Ngũ Kỳ Minh bên trong, tất cả mọi người cảm thấy nàng là cá tính cách lạnh nhạt, tránh xa người ngàn dặm. Trên thực tế, nàng còn là một vừa 16 tuổi thiếu nữ, trong lòng trước sau còn có chút thiếu nữ tâm tính. Chỉ có điều điểm ấy thiếu nữ tâm tính bị nàng giấu giếm rất sâu, không dám biểu lộ ra chút nào. Không nghĩ tới hôm nay ở trong lúc vô tình biểu hiện ra tính tình thật. Dương Hạo đối Bạch Tĩnh mới vốn là không phải hiểu rất rõ, chính là cảm thấy từ hắn nhìn thấy Bạch Tĩnh Sơ đến bây giờ biến hóa có chút đại. Mấy ngày trước, Bạch Tĩnh Sơ thấy hắn liền xuống sát thủ tới. Xì xì. Dương Hạo dưới chân mềm nhũn, như là dẫm lên cái gì, phát ra một tia tiếng vang. Hắn túi đầu vừa nhìn, hóa ra là một bộ ma nhộng tây khô, không biết trôi qua bao lâu đều sắp phong hóa, hắn nhẹ nhàng nhất dẫm liền vỡ nát. Bạch Tĩnh Sơ cũng là như thế, nàng một cái chân rơi vào thi hải bên trong, Dương Hạo còn tưởng rằng nàng sẽ cảm thấy buồn nôn, có thể nàng cũng không cho rằng ý. Hai người toàn bộ tinh thần để phòng thâm nhập động ma, trong này địa phương rất là trống trải, ngoại trừ trên đất có một tầng dày đặc niêm dịch ở ngoài liền không hề có thứ gì. Đi không bao xa, bọn họ liền tới đến một bốn phía vách tường tất cả đều loang loang lổ lổ địa phương, ở tại bọn hắn trên đầu giữa không trung nơi còn treo một to lớn hắc lưới. Dương Hạo nhìn quét bốn phía, những kia cái hố địa phương phải là vì là bị sinh sôi ra tới ma nhộng chuẩn bị. Cho tới cái kia hắc lưới, trước đây hay là thì có một con mạnh mẽ ma nhộng chiếm giữ ở đây, không ngừng sinh sôi ma nhộng. Đi tới nơi này mặt sau sẽ không có đường, nơi này tất cả bình thường, Dương Hạo nhiệm vụ cũng coi như hoàn thành. Đáng tiếc nơi này không có ma nhộng tồn tại, để hắn có hơi thất vọng. Có lẽ là trải qua ngày cảm nhận được sự thất vọng của hắn. Chỉ nghe một trận bước chân nặng nề thanh truyền đến, Dương Hạo vội vàng nhìn lại, đã thấy đang có một đoàn ma nhộng đi vào động ma. Dẫn đầu con kia, rõ ràng là một con tam giai ma nhộng. Vẫn là biến dị tam giai ma nhộng. Ở nó mặt sau, còn có đầy đủ 40, 50 con biến dị nhị giai ma nhộng, trực tiếp đem bỏ đi động ma ngăn đến chặt chẽ. Dương Hạo sắc mặt nặng nề, hắn vẫn như cũ nhớ rõ lần trước đối mặt tam giai ma nhộng có thể nói là không còn sức đánh trả chút nào, nếu không có viên mãn chi cảnh đạn phong thuật, hắn đã sớm đi đời nhà ma. Giờ khắc này, hắn nhưng phải đối mặt biến dị tam giai ma nhộng, còn có một sóng lớn nhị giai ma nhộng. Nguy. Hắn nhìn một chút bên cạnh Bạch Tĩnh Sơ, thần sắc của nàng cũng là nghiêm nghị cực kỳ, có điều cũng không có hoang mang. Dương Hạo nghĩ, nếu như Bạch Tĩnh Sơ có thể ngăn cản tam giai ma nhộng, như vậy hắn toàn lực bạo phát đủ để từ nhị giai ma nhộng quần bên trong mở một đường máu, hôm nay cũng chưa chắc đi không xong. Tất cả ma nhộng đã phát hiện bọn họ, lúc này độc con mắt ửng hồng liền vào tới. Không có thời gian thương lượng, chỉ có thể độc thủ. Dương Hạo linh lực bạo phát, đầy đủ hơn 30 cái to lớn dây leo liên tiếp nằm ngang ở hai người phía trước, xây lên một đạo rắn chắc phòng tuyến. Cùng lúc đó, từng mảnh cánh hoa bay xuống ngưng tụ thành từng cây mỹ lệ tơ bông dây khóa không ngừng cắn giết những kia nhị giai ma nhộng. Bạch Tĩnh Sơ tâm lĩnh thần hội, nàng giơ lên tay phải, chỉ thấy hắc quang lén qua, nàng trên ngón trỏ diện nhiều hơn một viên tinh xảo khéo léo chiếc nhẫn màu đen, mà nàng cả người linh lực đống nhiên tăng vọt một đoạn. Cái kia nhẫn nhất định là một cái hiếm có linh khí. Vô số hắc vũ đồng bền, một luồng màu đen gió bao kéo tới, trực tiếp giết hướng về con kia tam giai ma nhộng. Dương Hạo không rảnh bận tâm Bạch Tĩnh Sơ bên kia, nhiệm vụ của hắn bây giờ chính là liều mạng giết ra khỏi chúng đây. Tơ bông dây khóa vẩn quanh bốn phía, mỗi thời mỗi khắc đều có thể trọng thương nhị giai ma nhộng, thế nhưng những kia ma nhộng thật sự là nhiều lắm. Dương Hạo không gian cũng bị dần dần áp xúc, những kia dây leo cũng bắt đầu vỡ tan, hiển nhiên là chống đỡ không được bao lâu. Dương Hạo hai tay kết ấn, từng trận độc quái dị vụ không ngừng tuôn ra, trong chốc lát ngay ở động ma giữa không trung ngưng tụ thành một mảnh độc vân. Trong tay hắn ấn quyết biến đổi, độc vân ồ ồ sôi trào lên, ngay sau đó ở nơi này động ma bên trong dưới nổi lên một hồi độc vũ. Phàm là bị độc vũ đụng tới địa phương không khỏi bị ăn mòn ra một hố nhỏ, cho dù là biến dị nhị giai ma nhộng cũng là lộ ra từng cái máu hãm hại, độc tố rót vào trong cơ thể, càng làm cho chúng nó đau đến không muốn sống. Động ma ở trong lập tức tràn ngập ma nhộng tiếng kêu thảm thiết. Phối hợp với Dương Hạo tơ đông dây khóa, nhị giai ma nhộng liên miên ngã xuống, không lâu lắm càng bị hắn chém giết chừng 20 chỉ. Liền ngay cả chính hắn đều cảm thấy có chút bất ngờ, viên mãn chi cảnh bách độc thủ mạnh vượt quá dự liệu của hắn. Dương Hạo đọc lại trở thành kiếm, ở đây lưới kiếm bên trên lại nhiễm phải một tầng kịch độc. Hắn một bên dụng ý niệm điều khiển tơ bông dây khóa cùng độc vân, một bên cầm trong tay lợi kiếm tiến lên chém giết. Hắn một người, lại ngay ở nhị giai ma nhộng quần bên trong giết thất tiến thất xuất. Thế này sao lại là bị ma nhộng bao vây, rõ ràng chính là hắn bắt được lạc đàn ma nhộng quần. Hắn bùng nổ ra sức chiến đấu cũng làm cho Bạch Tĩnh Sơ vì thế mà choáng váng, trong lòng vẻ này thật mạnh tâm lại bị kích phát rồi đi ra. Hắc vũ hội tụ, chăm chú bao trùm toàn thân nàng, chớp mắt quá khứ lại đã biến thành một bộ thiếp thân giáp nhẹ. Vụt. Hai thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, bị nàng nắm trong tay. Bạch Tĩnh Sơ cong lên thân thể, biểu diễn ra nàng cái kiêu ngạo nghễ đường nét, chợt nàng tựa như trong bóng tối loài báo dị vạ giống như bỗng nhiên thoát ra. Nàng tốc độ nhanh chóng đều chỉ có thể nhìn thấy từng kia một huyết ảnh, cái kia hai thanh lợi kiếm cũng không biết là cái gì cấp bậc, có thể dễ dàng ở biến dị tam giai ma nhộng trên người lưu lại một từng cái vết máu. Dương Hạo bên cạnh nhị giai ma nhộng không ngừng ngã xuống, hắn cũng có tâm tư quan tâm Bạch Tĩnh Sơ bên kia. Nhìn thấy nàng như ám ảnh tinh linh giống như huyền chuyển nhảy múa, cùng biến dị tam giai ma nhộng giao chiến còn chiếm thượng phong. Dương Hạo không khỏi cảm thán một câu, "Ừ, vóc người thật tốt." Chốc lát sau, tất cả nhị giai ma nhộng đều bị Dương Hạo chém xuống. Khởi đầu hắn chỉ là muốn mở một đường máu, kết quả không chỉ có giết ra đến rồi, trả lại giết sạch rồi. Viên mãn chi cảnh huyền cấp linh kỹ, coi là thật cường đáng sợ. Đương nhiên, bách độc thủ từ con cũng rất trọng yếu, bằng không hắn hay là cũng có thể giết chết hết thể nhị giai ma nhộng, nhưng chắc chắn sẽ không như thế ung dung. Một bên khác, Bạch Tĩnh Sơ chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Nàng có thể áp chế ma nhộng vật, có điều nếu muốn giết đi vẫn có chút khó. Nếu như đây chỉ là một đầu tầm thường tam giai ma nhộng, nàng có thể đã cho giết chết. Bây giờ con này biến dị ma nhộng vật khắp mọi mặt đều tăng cường không ít, đặc biệt là tam giai ma nhộng đặc hữu niêm dịch đều đã biến thành màu lam sậm, không chỉ có tính ăn mòn càng mạnh hơn, thậm chí đều có thể trực tiếp phun ra đi, cho Bạch Tĩnh Sơ tạo thành phiền toái không nhỏ. Dương Hạo ngón tay một dẫn, vài gốc tơ bông dây khóa lẫn nhau ghép lại tạo thành một cái dài đến mấy trượng dây khóa. Dây khóa chui vào giữa không trung độc vân, đem hết thể độc tố đều hấp thụ trong đó, cái kia nguyên bản hoa mỹ tơ bông dây khóa thình lình đã biến thành một cái dữ tợn độc mãng. Độc mãng thừa dịp ma nhộng vật không chú ý lặng yên đem cuốn lấy, sắc bén phi hoa thứ cắt chém biểu bì. Độc tố nhân cơ hội mà vào, nhất thời để ma nhộng vật đau đến không muốn sống, tốc độ cũng lớn giảm. Bạch Tĩnh Sơ nắm lấy cơ hội, song kiếm động liên tục bắn ra thành bách đạo kiếm khí màu đen, tất cả đều chém ở ma nhộng vật một cái chân mặt trên, ngạnh xanh xanh đích đem chặt đứt. Theo độc tố xâm nhập càng ngày càng nhiều, độc tính cũng càng cao, đoạn chi ma nhộng vật cũng không còn phản kháng dư lực, trong chốc lát đã bị hai người liên thủ chém xuống đầu lâu. Chương 25, địa ngục không cửa người xông tới. Theo biến dị tam giai ma nhộng ngã xuống, Dương Hạo cùng Bạch Tĩnh Sơ nhìn nhau, tựa hồ cũng muốn nhìn rõ lá bài tẩy của đối phương đến tuột cùng có bao nhiêu. Thực lực của đối phương hạn mức tối đa lại đang nơi nào? Dương công tử ẩn giấu đủ sâu, cái kia độc vân vừa ra vạn ma đến tội, người như ngươi trước đây làm sao sẽ không có tiếng tăm gì? Bạch Tĩnh Sơ có ý riêng, thậm chí mang theo ánh mắt hoài nghi. Dương Hạo không có chính diện trả lời, Bạch cô nương thực lực mới để cho tại hạ vì đó thán phục, không hổ là thiên kiêu đệ tử. Đừng hòng nói sang chuyện khác. Bạch Tĩnh Sơ sắc mặt lạnh lẽo, ngươi loại này che giấu mình người thế tất có cái khác ý đồ, ta chẳng muốn quản ngươi ở ngũ kỳ mình có cùng mục đích, Linh Nhi là thật không thích hợp cùng ngươi người như thế cùng nhau. Dương Hạo theo gật gật đầu nói, Bạch cô nương rốt cục suy nghĩ minh bạch.
Hừ, ngươi cùng Linh Nhi việc liền như vậy coi như thôi, ta cũng sẽ không bạch trần ngươi, chúng ta liền như vậy hai không liên hệ.
Dương Hạo nhưng liếc nhìn đầy đất ma nhậu thi thể, nói rằng, vậy những thứ này ma thạch nên tính thế nào?
Ngươi.
Bạch Tĩnh Sơ càng thêm tức giận, sự tình đến hai bước đi này hắn lại chỉ muốn ma thạch, nàng tức giận nói, ai giết coi như ai.
Dương Hạo gật gật đầu, phất tay rắc ra tảng lớn cánh hoa, ý niệm bám vào đến mỗi một cánh hoa bên trên phẫu ra ma nhộng chúng ma thạch. Hắn đem lớn nhất viên này giao cho Bạch Tĩnh Sơ, đó là biến dị tam giai ma nhộng ma thạch. Nếu không Bạch Tĩnh Sơ lực ép cái kia ma nhộng vật, bọn họ cũng không thể có thể giết đến đi nó, vật này vốn là nên về nàng hết thảy.
Bạch Tĩnh Sơ tiếp nhận ma thạch vẻ mặt hơi chậm, nhân tiện nói, nhiệm vụ của ngươi cũng coi như hoàn thành, nhanh đi về đi, ta còn muốn mang Linh Nhi sẽ tổng đà.
Dương Hạo thu hồi đầy đủ hơn 50 viên nhỏ hơn một chút ma thạch, hài lòng.
Bọn họ vừa bước ra bỏ đi động ma, liền nghe ma khô lâm nơi sâu xa càng truyền đến một đạo nổ vang rung trời. Ngay sau đó chính là một luồng đáng sợ sóng linh lực bao phủ thiên địa, còn có thể nhìn thấy xích, hắt hai đạo linh quang không ngừng lóng lánh.
Bạch Tĩnh Sơ nhíu mày nói, đó là Bạch gia Dạ Vũ huyết mạch năng lực, phân đà bên trong còn có của Bạch gia chân nguyên cảnh cao thủ.
Chân nguyên cảnh chính là người siêu việt đạo ba cảnh bên trên cảnh giới, một thân linh lực dĩ nhiên lột sắc thành nguyên lực, đó là chất bay vọt.
Phân đà bên trong chân nguyên cảnh Bạch gia nhân, ngoại trừ Bạch trưởng lão còn có thể là ai?
Cho tới một đạo khác màu đỏ thâm ánh sáng, Dương Hạo suy đoán là đến từ với Tưởng trưởng lão, người này xuất từ Xích Kỳ Phong một mạch, nắm giữ hùng hậu xích hỏa chi lực.
Nhìn giao thủ phương hướng, hẳn là ở Ma Khô Lâm bên trong đây, cũng chỉ có chân nguyên cảnh cao thủ mới có tư cách vào đi tìm đòi.
Chính là không biết hai vị trưởng lão khi nào liên thủ đi vào.
Hơn nữa từ giao thủ động tĩnh đến xem, chắc là chân chính chém liệt, bên trong vây xảy ra chuyện gì.
Nhìn một chút trên đất những tiêu biến dị ma nhộng sắp chết, hắn tính toán hai vị trưởng lão rất có thể cũng gặp được biến dị ma nhộng.
Tình thế tựa hồ rất nghiêm trọng.
Dương Hạo nói rằng, vị kia chính là các ngươi Bạch gia tới được Bạch Chỉ Kiệt Bạch trưởng lão, Bạch cô nương, nơi đây không nhưng là lưu, chúng ta vẫn là nhanh đi về bẩm báo Phùng đại chủ.
Bạch Tĩnh Sơ có một tia do dự, nói tiếp, không, ta nghĩ chờ một chút.
Dương Hạo không rõ, vừa nói đi là ngươi, hiện tại rõ ràng gặp nguy hiểm ngươi cũng không đi rồi.
Nữ nhân, thật khó hiểu.
Dương Hạo cũng không muốn nhiều trì hoãn, nếu như thế, Bạch cô nương tự tiện đi, tại hạ xin cáo từ trước.
Trước mắt rõ ràng ma tộc sẽ không an phận thủ thường, tiếp tục đợi ở chỗ này chỉ có thể càng ngày càng nguy hiểm.
Bạch Tĩnh Sơ lại nói, không, ngươi cũng không có thể đi.
Dương Hạo dù muốn hay không muốn đi, có thể Bạch Tĩnh Sơ câu nói tiếp theo để hắn bất ngờ.
Giúp ta giết một người, sau đó trên người ta tất cả linh thạch cùng ma thạch đều là ngươi.
Giết người.
Dương Hạo xác định chính mình không có nghe lầm, không phải giết ma, mà là giết người.
Hội này Ma Khô Lâm bên trong trừ bọn họ ra hai còn có ai?
Nhìn về phía ác chiến phương hướng, Dương Hạo trong lòng nhảy một cái, trong đầu hắn lại xuất hiện một cực kỳ điên cuồng suy đoán.
Nàng muốn giết
chân nguyên cảnh cao thủ,
nàng cùng Bạch trưởng lão hoặc là Tưởng trưởng lão có cựu án.
Bất luận có hay không thủ, chỉ là ngự linh cảnh đã nghĩ vượt qua hai cái đại cảnh giới đánh giết chân nguyên cảnh cao thủ, quả thực là mơ hão.
Bọn họ sợ là liền chân nguyên cảnh hộ thể nguyên lực đều phá không xong.
Dương Hạo cảm thấy Bạch Tĩnh Sơ giết chết biến dị tam giai ma nhộng liền bắt đầu bành trướng.
Bạch Tĩnh Sơ ánh mắt lạnh giọng nói, Bạch Chỉ Kiệt, hắn từng bị người ám hại tổn thương căn nguyên, thực lực cũng là tương đương với mới vào chân nguyên cảnh mà thôi. Hắn ở chân nguyên cảnh trong cao thủ xem như là lóc đáy, nếu không có của Bạch gia chống đỡ, hắn liền cái chấp sự trưởng lão đều lẫn vào không lên.
Đồng dạng nắm giữ Dạ Vũ huyết mạch, ta có thể cảm nhận được Bạch Chỉ Kiệt huyết mạch lực lượng bị trọng thương, bây giờ sức chiến đấu của hắn e sợ 10 không còn 1.
Dương Hạo từ nàng lời nói này nghe ra rất nhiều thông tin, thông điệp, Bạch Tĩnh Sơ gọi thẳng Bạch trưởng lão tục danh rõ ràng chính là không đem hắn để ở trong mắt, nghe nàng ý tứ của, tựa hồ thật sự có nếu muốn giết đi Bạch trưởng lão ý nghĩ.
Thân là đồng tộc, nhưng nghĩ giết chết số lượng không nhiều chân nguyên cảnh cao thủ, đây là vì sao?
Hắn không khỏi hỏi, ngươi cùng Bạch trưởng lão có cựu án?
Coi như thế đi.
Dương Hạo đỡ ngạch, cái gì gọi là coi như thế đi, vậy ngươi có biết chân nguyên cảnh mạnh mẽ, mặc dù là trạng thái trọng thương cũng không phải ngươi và ta có thể đối phó, chính ngươi muốn đi chịu chết cũng đừng lôi kéo ta.
Muốn nói cùng Bạch trưởng lão có thâm cừu đại hận rõ ràng là hắn, đặc biệt là Bạch trưởng lão nhiều lần đối chọi gay gắt, Dương Hạo đáy lòng đã sớm muốn giết đối phương.
Nhưng hắn biết, thực lực của chính mình còn rất xa không đủ.
Có thể tu luyện tới chân nguyên cảnh người không có hạng người tầm thường, huống hồ Bạch trưởng lão làm nhiều năm chấp sự trưởng lão, trên người tất nhiên có một ít bảo mệnh lá bài tẩy. Há lại là dễ dàng như vậy giết.
Bạch Tĩnh Sơ xoay người lại, nhìn thẳng Dương Hạo, nói, ngươi xem ta.
Dương Hạo nhìn chằm chằm nàng xem, nàng mặt không hề cảm xúc cũng nhìn không ra cái gì tâm tình.
Ngươi xem ta như là sẽ chịu chết người sao?
37.
Ma Khô Lâm bên trong, một đạo thân ảnh chật vật hốt hoảng chạy trốn.
Người này quần áo vỡ tan, vết thương đầy dây, trên mặt còn có một khối lớn vết thương, xem như là phá củng.
Chỉ có từ hắn mặt mày bên trong có thể ngờ ngợ nhận ra, hắn chính là vị kia thường ngày uy nghiêm sâu nặng Bạch trưởng lão.
Hắn cùng với Tưởng trưởng lão phụ mệnh trong bóng tối bảo vệ Bạch Tĩnh Sơ, do đó tiến vào Ma Khô Lâm.
Trên thực tế hắn còn có chính mình tiểu toán bản, đó chính là ra tay giết đi Dương Hạo.
Dương Hạo còn nhỏ tuổi lại cùng hắn phu nhân có điều ám muội. Mặc dù hắn không có bắt được tính thực chất căn cứ chính xác theo cũng đủ để cho chết đến bách khắp cả.
Nhưng là, Bạch trưởng lão nhiều lần sai khiến người khác động thủ, kết quả Dương Hạo lại lần lượt gắng gượng vượt qua.
Không chỉ có như vậy, Dương Hạo còn không đoạn thể hiện ra thiên phú kinh người đến, nhận lấy cao tầng chúng coi trọng, hắn cơ hội hạ thủ cũng là ít hơn. Mà lần này, chính là ngàn năm một thở thật là tốt cơ hội. Bạch trưởng lão dự định rất tốt, nhưng không ngờ tiến vào Ma Dung Khô Lâm sau khi liền đã nhận ra dị dạng, đặc biệt là tưởng trưởng lão tu luyện hỏa hệ công pháp, ở đây càng rõ ràng có một loại bị bài xích cảm giác. Liên tưởng trưởng lão lôi kéo hắn tiến vào bên trong vây tìm tòi hư thực. Nay tìm tòi không quan trọng lắm, hai người trực tiếp liền đụng phải cấp 4 ma động. Cấp 4 ma tộc đều bị trở thành hung ma, đây chính là đối với người tộc có to lớn uy hiếp tồn tại. Hai vị chân nguyên cảnh tự nhiên là không sợ cấp 4 lệ ma, nhưng là bọn họ đụng với xác thực thực biến dị cấp 4 hung ma, vẫn là dòng dã ba con. Kẻ thù gặp mặt đặc biệt bỏ mắt, ba con biến dị hung ma trực tiếp độc thủ, Bạch trưởng lão cùng Tưởng trưởng lão trong nháy mắt đã bị áp chế xuống, chỉ có thể khổ sở chống đỡ. Bạch trưởng lão thấy tình thế không ổn, trực tiếp bạo phát sức mạnh huyết thống, lấy hầu như tự tàn phương thức thật vất vả trốn thoát. Cho tới Tưởng trưởng lão, hắn cũng không có tâm tư đi quản. Chạy trốn trên đường, Bạch trưởng lão đương nhiên nhìn thấy phía trước có một đạo bóng người, thấy rõ sau khi hắn lập tức mắt lộ ra hung tướng. Người kia chính là Dương Hạo. Bạch trưởng lão cười gằn, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi sống tới. Chương 26, ta tới giúp ngươi liệu chữa thương. Bạch trưởng lão, ngươi bị thương. Dương Hạo nhìn thấy vết thương chẳng chịt, Bạch trưởng lão giật nảy cả mình, sau đó ân cần nói, ta đến cho trưởng lão chữa thương. Bạch trưởng lão vốn định trực tiếp một cái tát đập chết Dương Hạo để tránh khỏi đêm dài lắm ngộng, nghe được Dương Hạo sau khi hắn nhưng chần chờ một chút. Hắn giờ khắc này xác thực bị thương nặng, trong cơ thể còn có cấp 4 hung ma quái lạ nhâm dịch, này Dương Hạo tinh thông chữa trị chi đạo, trước hết để cho hắn trị liệu một hồi lại giết cũng không trễ. Bạch trưởng lão trầm giọng nói, Ma Khô Lâm có trọng đại biến cố, nhanh cho ta chữa thương hồi bẩm tông môn, ngươi cũng là một cái công lớn. Đệ tử nghe lệnh. Dương Hạo trong bàn tay tỏa ra một đóa rất sống động màu xanh lục linh hoạt, từng tia sinh mệnh khí tức tràn vào Bạch trưởng lão thân thể, giúp hắn chữa trị thương thế. Chỉ là Dương Hạo chữa trị tốc độ còn lâu mới có được ngày xưa như vậy nhanh, Bạch trưởng lão thân là chân nguyên cảnh cao thủ, kinh mạch cứng cỏi rộng rãi tràn ngập hùng hậu nguyên lực, so với kia chút ngưng khí cảnh, ngự linh cảnh không biết mạnh hơn bao nhiêu. Vì lẽ đó trị liệu lên cũng phải bỏ phí một phen công phu. Khó dây dưa nhất vẫn là những kia quỷ dị màu lam sẫm chất lỏng, cùng Tần Kiếm Thần lúc trước thương thế có chút tương tự, chỉ dựa vào kỳ xuân thuật thì không cách nào trừ tận gốc. Bạch trưởng lão nhìn chằm chằm cái kia đóa sinh mệnh chi hoa, đặc biệt là trong đó thần bí kia pháp thuật dấu ấn để trong lòng hắn kinh hãi. Tên tiểu tử này kỳ xuân thuật cũng tu luyện đến viên mãn chi cảnh. Giả lấy thời gian hắn chắc chắn nhất phi trùng thiên, đợi được khi đó chắc chắn trả thù cùng ta, nhất định phải kịp lúc diệt trừ. Trong lòng hắn sát ý tăng lên dữ dội, lưng ở phía sau tay lặng lẽ giơ lên. Dương Hạo tựa hồ không hề phát hiện, còn hít một câu nói, "Ôi, Bạch trưởng lão thương thế cùng Bạch cô nương khá giống, đệ tử nhiều nhất chỉ có thể chữa trị kinh mạch, Bạch trưởng lão chớ trách." "Ngươi nói cái gì?" Bạch trưởng lão vẻ mặt biến đổi, "Bạch Tĩnh Sơ làm sao vậy?" Dương Hạo ngữ trệ, cúi đầu. "Bản trưởng lão hỏi ngươi Bạch Tĩnh Sơ làm sao vậy?" Bạch trưởng lão nhấn mạnh, rất là sốt ruột, dù là ai đều có thể có chuyện, Bạch Tĩnh Sơ tuyệt đối không thể. Nàng nhưng là chấn hưng của Bạch gia hy vọng. Dương Hạo chỉ cách đó không xa một viên cây khô, thấp giọng nói, Bạch cô nương bị một con kỳ quái tam giai ma nhộng gây thương tích, hiện tại liền nằm ở cây kia mặt sau. Cái gì? Đều nằm không thể di chuyển, bị thương lại như này nặng. Bạch trưởng lão lòng như lửa đốt, cắt đứt Dương Hạo trị liệu, mau dẫn ta đi nhìn. Nhưng là Bạch trưởng lão ngươi, nhanh lên một chút. Dương Hạo dẫn Bạch trưởng lão vòng qua một viên cây khô, quả nhiên nhìn thấy Bạch Kính mới sắc mặt trắng bệch địa nằm trên đất, hô hấp lúc có lúc không, nhìn qua liền muốn không xong rồi. Bạch trưởng lão vội vã ngồi xổm xuống liền muốn thăm dò Bạch Kính mới mặt lạc, nhưng vào lúc này, hắn biết vậy nên trong cơ thể quặn đau cực kỳ, liền như có một vạn con kiến gặm nuốt huyết nục cùng kinh mạch. Phụ. Bạch trưởng lão nhất thời phun ra một ngụm máu lớn đến, hắn cúi đầu vừa nhìn, toàn thân mình sám ngắt, hiển nhiên là trúng kịch độc. Hắn không hiểu, chính mình khi nào trúng độc. Tên của một người hiện lên ở đầu óc hắn, Dương Hạo. Hảo tiểu tử, lại dám cho ta hạ độc, chết đi. Bạch trưởng lão nổi giận đùng đùng, đột nhiên quay đầu lại liền muốn đập chết Dương Hạo, lại không nghĩ rằng giờ khắc này Dương Hạo đã chạy ra hơn 10 trượng xa. Tốc độ thật nhanh. Bạch trưởng lão vừa giận vừa sợ, tức giận đến giận sôi lên. Hắn vốn là bị thương nặng, trong cơ thể còn tàn dư này ma nhộng niêm dịch, hiện tại lại tăng thêm độc tố, có thể nói họa vô đơn chí. Hắn mau mau vận chuyển dùng nguyên lực bức ra độc tố, ngoài ý liệu là, vẻ này tốc độ càng dị thường ngoan cường, so với ma nhộng niêm dịch còn khó hơn quấn, trong thời gian ngắn căn bản bức không ra đi. Bạch trưởng lão tự nhiên không biết, độc này tố đã không phải là ban đầu độc tố. Vì để cho bách độc thủ uy lực tiến thêm một bước, Dương Hạo chuyên môn bỏ ra 12 viên ma thạch lại cho bách độc thủ tẩy luyện 2 lần từ con. Hiện tại từ con phẩm chất là màu xanh lục, này sở kỵ sinh ra độc tố đối với tự thân không có hiệu lực. Độc kháng 1. Màu tím, độc tố hiệu quả nâng lên 25%. Màu xanh lam, độc tính có thể chồng chất, mỗi chồng chất 1 tầng tạo thành thương tổn nâng lên 6%, nhiều nhất chồng chất 5 tầng. Màu tím, độc tố dính tính 3. Độc tố hiệu quả cùng dính tính đều bị hắn tắm ra màu tím phẩm chất, cho dù là chân nguyên cảnh cao thủ cũng phải trúng chiêu. Độc tố cũng niêm dịch tại mọi thời khắc đều ở ăn mòn Bạch trưởng lão huyết nục, để hắn đau đến không muốn sống, nếu không có nguyên lực hộ thể hắn đã sớm độc phát thân vong. Bạch trưởng lão trơ mắt mà nhìn Dương Hạo bóng người đào tẩu, hắn suýt chút nữa bị tức chết. Nếu là đặt ở bình thường, hắn xoay tay là có thể đem đái trở về băng thành tám mảnh, nhưng bây giờ nhưng có chút hữu tâm vô lực. Huống hồ bên cạnh hắn còn có một không rõ sống chết Bạch Tĩnh Sơ, hắn liếc Tĩnh mới cũng có chúng độc chi tượng, nói vậy cũng là bị tiểu tặc cam toán.
Bạch trưởng lão quyết định hay là trước cứu người quan trọng, chỉ cần trở lại phân đà tự nhiên sẽ có biện pháp, chờ hắn chữa khỏi vết thương liền để biết cái gì gọi là muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Hắn ôm lấy Bạch Tĩnh Sơ, vừa bước ra nửa bước, chỉ nghe một tiếng nhỏ bé tiếng vang phát sinh, bước chân của hắn lại dừng lại. Bạch trưởng lão hai mắt mãnh liệt trừng, con ngươi hầu như liền muốn trừng phát ra, hắn túi đầu vừa nhìn, một cái sắc bén cung tên chẳng biết lúc nào dĩ nhiên đâm vào trong lòng hắn. Thân là chân nguyên cảnh cao thủ, bản thân thì có nguyên lực hộ thể, tầm thường linh khí, ám khí căn bản vào không được thân. Mà cây này cung tên nhưng dễ như ăn cháo đâm xuyên qua trái tim của hắn. Phá, nguyên, nổ. Bạch trưởng lão không thể tưởng tượng nổi nhìn Bạch Tĩnh Sơ, lúc này Bạch Tĩnh Sơ trên cổ tay chính thủ sẵn một tinh xảo cung nỏ, cái kia phá nguyên nổ chính là nàng bắn ra. Hắc vũ cấp tốc vần quanh, khoảnh khắc hóa thành một thân giáp nhẹ, hai thanh lợi kiếm uy nghiêm đáng sợ ra khỏi vỏ. Khoảng cách của hai người hầu như là số không, Bạch trưởng lão nơi nào có thời gian phản ứng, hắn chỉ có thể trợn quát một tiếng, cả người nguyên lực bạo phát một luồng khủng bố sóng khí đem Bạch Tĩnh Sơ bức lui. Bạch Tĩnh Sơ, ngươi điên rồi, lại đánh lên ta. Bạch trưởng lão không nghĩ ra, Bạch Tĩnh Sơ tại sao phải đánh lên hắn? Hắn sắc mặt hung tàn, giọng căm hận nói, ngươi cho rằng chỉ bằng điểm ấy độc còn có phá nguyên nỗ là có thể giết chân nguyên cảnh, buồn cười. Bạch trưởng lão một trưởng vỗ ra, một mảnh trượng cao chất phát trưởng ảnh phá thể mà ra, mạnh mẽ trưởng phong đủ để đập nát tầm thường ngự linh cảnh tu sĩ. Nhưng mà Bạch Tĩnh Sơ không chút nào sợ, tay nàng chỉ nhẹ chút mi tâm, một trận ánh sáng màu vàng nóng lấp lóe, một khối kim tỏa bóng mở hiện lên ở trên đầu nàng. Cái kia kim tỏa bao quanh từng đạo thần bí rườm ra linh văn, phía dưới cùng nhưng là một cái lông chim hình dáng đồ vật, nhìn qua khá giống là kim tỏa đang chấn áp cái kia lông chim. Cái kia trưởng phong chưa tới gần Bạch Tĩnh Sơ giống như xuân tuyết giống như tan rã không còn hình bóng. Bạch trưởng lao sắc mặt tái biến, chỉ vào cái kia kim tỏa sợ hãi nói, Dạ Vũ Thiên Mệnh Tỏa. Tộc trưởng dĩ nhiên đem bảo vật này truyền cho ngươi. Dạ Vũ Thiên Mệnh Tỏa chính là Bạch gia tộc lớn lên chí bảo, chỉ cần nắm giữ vật ấy là có thể rất lớn phạm vi áp chế Dạ Vũ huyết mạch. Không sai, cái này bảo vật không phải dùng để đối phó người khác, mà là chuyên môn phòng ngừa có người đối với tộc trưởng mưu đồ gây rối mà chế tạo. Bạch trưởng lão thật sự không nghĩ tới, tộc trưởng liền vật này đều cho Bạch Tĩnh Sơ. Dạ Vũ Thiên Mệnh Tỏa vừa ra, Bạch trưởng lão Dạ Vũ huyết mạch cơ hồ bị áp chế không thể động đậy, căn bản điều động không được mảy may. Đối với Bạch gia nhân tới nói, không có huyết mạch sức mạnh, một thân thực lực liền muốn xóa 8/9. Cùng lúc đó Dương Hạo cũng dừng bước, tay hắn bắt ấn quyết, lấy Bạch trưởng lão làm trung tâm chu vi mấy trượng địa phương lại có từng cây tơ bông dây khóa xoay quanh bay lên, tạo thành một tòa lao tủ. Lao tủ ở ngoài khói độc tràn ngập, triệt để đoạn tuyệt Bạch trưởng lão đường lui. Chương 27. Bạch Tĩnh Sơ hai mắt ẩn có huyết quang lấp lóe, song kiếm vung dậy, kiếm khí khuấy động. Mất đi sức mạnh huyết thống Bạch trưởng lão chỉ có thể dựa vào nguyên lực miễn cưỡng chống lại, kiếm khí đánh ở hộ thể nguyên lực trên phát sinh một trận lưỡi mát giao kích vang lên giòn giã, thậm chí nổi lên từng trận tia lửa. Bạch trưởng lão một đời sở học 99% đều là dựa vào với Dạ Vũ huyết mạch, bây giờ không khỏi hối hận không kịp. Hắn cũng không từng nghĩ tới, chính mình sẽ cùng nắm giữ Dạ Vũ Thiên Mệnh Tỏa người giao thủ, hắn chưa bao giờ có phản bội tộc trưởng ý nghĩ. Trong thân thể thương thế càng ngày càng nát, niêm dịch cùng độc tố đã bắt đầu xâm nhập hắn ngũ tạng lục phủ, hắn nguyên lực cũng còn dư lại không có mấy, hắn càng bị Bạch Tĩnh Sơ cùng Dương Hạo dồn đến đèn cạn dầu mức độ. Bạch trưởng lão rất rõ ràng, còn tiếp tục như vậy hắn sớm muộn sẽ bị Bạch Tĩnh Sơ công phá hộ thể nguyên lực, hắn không thể ngồi mà đợi giết. Cánh tay nằm ngang ở trước ngực, Bạch trưởng lão lại buông tha cho phòng ngự, tùy ý Bạch Tĩnh Sơ kiếm khí đảo qua, hắn ra sức vung lên, một dải lụa giống như to lớn ánh đao ngang trời lập đời. Bạch Tĩnh Sơ không dám nên tiếp vội vàng tránh đi, đạo kia ánh đao trực tiếp chém về phía mặt sau tơ bông dây khóa. Nguy rồi. Bạch Tĩnh Sơ cả kinh, Bạch trưởng lão muốn chạy trốn. Loảng xoảng lang, ánh đao dễ dàng chặt đứt tơ bông dây khóa, thậm chí ngay cả cái kia khói độc đều bị bức ra một cái nhỏ hẹp đường cái đến. Bạch trưởng lão đại hỉ, lướt qua Bạch Tĩnh Sơ xông ra ngoài. Dương Hạo tay nắm linh quyết, hơn 30 cùng dây leo liên tiếp xuất hiện ngăn ở Bạch trưởng lão trước người. Cùng ngay, Bạch trưởng lão ống tay áo vung lên, bàng bạc nguyên lực trong nháy mắt đem hết thể dây leo chấn động đến mức nát tan. Bạch Tĩnh Sơ phía sau hắc quang lưu chuyển, vô số lông chim bay xuống ở sau lưng nàng, càng thành một đôi hoa lệ cánh chim màu đen. Cánh chim dương ra, tuy rằng vẫn chưa làm cho nàng trực tiếp bay lên, nhưng là tốc độ tăng lên dữ dội hóa thành một đạo huyễn ảnh đuổi sát Bạch trưởng lão. Đồng thời, lợi kiếm trong tay của nàng cũng nhiễm phải một vệt yêu dị màu máu, để Bạch trưởng lão đều cảm nhận được thiết thực cảm giác nguy hiểm. Chiêu kiếm này, tựa như có thể muốn mạng của hắn. Trốn, trốn, trốn. Nhưng mà, phía trước nhưng có một người ngăn cản đường đi của hắn. Dương Hạo. Bạch trưởng lão sát ý lắm liệt, sớm biết hôm nay nên tự mình ra tay rồi giải người này, trong lòng hắn hối hận không ngớt. Mắt thấy Dương Hạo dám đến cản hắn, Bạch trưởng lão hận không thể miễn cưỡng đem lột ra chuột rút. Dương Hạo ngưng thần mà đứng, hai tay không ngừng biến hóa, ở giữa không trung lưu lại một cái trường ấn, cái kia mỗi một cái trường ấn đều mang theo một loại độc tố. Trong khoảnh khắc, quanh người hắn liền đánh ra hơn 100 đạo độc tố trường ấn. Mỗi một đạo trường ấn bên trên đều có pháp thuật dấu ấn lúc sáng lúc tối, đây mới thật sự là bách độc thủ. Viên mãn chi cảnh bách độc thủ. Hơn 100 đạo trường ấn trước mặt va về phía Bạch trưởng lão, mặc dù nhất thời xuyên không ra hộ thể nguyên lực, cũng thành công ngăn trở hắn nhất thời chốc lát. Sau lưng, một đạo tiếng xé gió vang lên, đã thấy Bạch trưởng lão hộ thể nguyên lực một trận vặn mèo, tiếp theo liền ầm ầm phá tan. Lại một cái phá nguyên nổ. Bạch trưởng lão biểu hiện cứng đờ, Bạch Tĩnh Sơ trên người lại còn có phá nguyên nỗ tiễn, không còn hộ thể nguyên lực ngăn cản, bách độc thủ trưởng ấn hết mức vô vào Bạch trưởng lão trên người,
trong phút chốc bách độc vào cơ thể, toàn thân hắn một mảnh thanh một mảnh tử, môi biến thành màu đen, sắc mặt sám ngắt. Hắn vẫn còn không kịp bức độc, một đạo tao nhã bóng hình xinh đẹp xẹt qua, nương theo lấy hai đạo màu máu lưỡi kiếm xẹt qua, Bạch trưởng lão cổ nhiều hơn một đạo vết máu. Bạch trưởng lão mãi đến tận sinh mạng thời khắc cuối cùng phảng phất nghĩ tới điều gì, hắn phấn đem hết toàn lực mới gian nan nói ra hai chữ, "Phải, ngươi." Tiện đà hắn cái kia đầu xoay tròn lăn xuống trên mặt đất, một đôi mắt chừng như đèn đạn, chết không nhắm mắt. Bạch trưởng lão đầu vừa vặn lăn ở Dương Hạo dưới chân, nhìn viên này đầu, Dương Hạo thậm chí có một tia hoảng hốt. Vị này mấy lần nếu muốn giết hắn, tu vi cao thâm tay cầm quyền bính, bị hắn là vì là thủ quan bọn Bạch trưởng lão, cứ như vậy chết rồi. Hắn không khỏi nhìn về phía Bạch Tĩnh Sơ, "Phá Nguyên Nỗ, Dạ Vũ Thiên Mệnh Tỏa." Nữ nhân này trên người đến tuột cùng còn có bao nhiêu lá bài tẩy? Mặt khác, đều là Hắc Kỳ Phong Bạch gia bộ tộc. Nàng lại vì sao không phải giết Bạch trưởng lão không thể? Bạch Tĩnh Sơ trong mắt hào quang đỏ ngầu vẫn chưa tàn đi, nàng lướt nhanh Dương Hạo một chút, cái nhìn này để Dương Hạo trong lòng chuông báo động mãnh liệt. Tiếp đó, để Dương Hạo rất là giật mình một màn xuất hiện. Bạch Tĩnh Sơ một cái đào ra Bạch trưởng lão trái tim, dùng sức nắm chặt, tim nhất thời biến thành một vũng máu bùn. Tay nàng chỉ một dẫn, từ trong chiết xuất ra một tia dòng máu sau đó nuốt vào trong miệng. Một cô thiếu nữ chính đang thưởng thức trong lòng của người khát máu. Mà người kia vẫn là nàng đồng tộc trưởng bối. Màn này thật là quỷ dị. A. Dương Hạo còn chưa hiểu Bạch Tĩnh Sơ ở nổi điên làm gì, nàng chợt kêu thảm thiết một tiếng. Ngay sau đó, nàng toàn thân cũng bắt đầu hơi co giật, đồng thời co giật phạm vi càng lúc càng lớn, trên người nàng nổi gân xanh lan tràn đến trên mặt, trên má trái máu vân hình như có huyết quang lưu chuyển. Loan thoáng còn có thể nghe thấy kinh mạch vỡ tan thanh âm của. Bạch Tĩnh Sơ ở thừa nhận không giống người thống khổ. Dương Hạo đăm chiêu, hắn đem ngày hôm nay phát sinh tất cả mắc nối tiếp lên, trong đầu linh quang lóe lên. Cái này Bạch Tĩnh Sơ tựa hồ là chính đang hấp thu Bạch trưởng lão huyết mạch lực lượng. Chỉ có điều Bạch trưởng lão tu vi cao thầm, sức mạnh huyết thống mạnh mẽ thật giống vượt ra khỏi Bạch Tĩnh Sơ dự đoán, rất hiển nhiên, nàng có chút không chịu nổi. Sự thực cũng đúng là như thế, Bạch Tĩnh Sơ vừa bắt đầu phát hiện Bạch trưởng lão bị thương nặng thời gian liền nổi lên sát tâm. Đây không phải nàng lần thứ nhất cướp đoạt huyết thống của người khác lực lượng, cũng là lần đầu tiên cướp đoạt chân nguyên cảnh cao thủ sức mạnh huyết thống, ẩn chứa trong đó sức mạnh sát thực đã vượt ra khỏi nàng chịu đựng phạm vi. Nếu như nàng không thể chịu đựng hạ xuống, nhẹ thì huyết mạch mất hết bị trở thành một kẻ tàn phế. Nặng thì trực tiếp kinh mạch nổ tung mà chết. Bạch Tĩnh Sơ ngẩng đầu nhìn hướng về Dương Hạo, nàng nói liên tục khí lực cũng không có, trong mắt lóe lên cầu viện ánh sáng. Nàng biết Dương Hạo có cực cường chữa trị năng lực, nếu là Dương Hạo ra tay giúp đỡ, hay là nàng có thể vượt qua đến. Dương Hạo không có bởi vì nhìn thấy nữ nhân bị khổ mà sản sinh lòng chịu mến, trong lòng hắn trái lại đối Bạch Tĩnh mới khỏi phát cảnh giác, hắn nói, trước đây ta đáp ứng Bạch cô nương giúp ngươi giết đi Bạch trưởng lão, ngươi nói đem tất cả linh thạch cùng ma thạch đều cho ta. Như vậy như cứu ngươi một mạng, ta sẽ có ích lợi gì? Bạch Tĩnh Sơ đau đều nói không ra. Căn bản không trở lại đáp, chỉ có thể dùng ánh mắt ra hiệu, ngươi muốn cái gì cũng có thể. Dương Hạo nhếch miệng nở nụ cười, vậy ta muốn ngươi. Bạch Tĩnh Sơ vẻ mặt lạnh lẽo, Dương Hạo lại thừa dịp cháy nhà hôi của. Dương Hạo nhưng nói tiếp, muốn ngươi giới tử túi bên trong tất cả mọi thứ. Bạch Tĩnh Sơ trong lòng rung lòng, điên cuồng gật đầu. Sinh mệnh chi hoa tỏa ra, quần quần không ngừng sinh mệnh khí tức bắt đầu chữa trị Bạch Tĩnh Sơ thương thế. Sức mạnh huyết thống không ngừng xung kích kinh mạch của nàng, mà Dương Hạo sẽ không đoạn chữa trị, toàn bộ quá trình ngay ở xé rách, xung kích cùng chữa trị bên trong đền đáp lại tuần hoàn. Trong này chỗ đau quả thực khó có thể tưởng tượng, nếu là người bình thường sợ là sớm đã ngất đi thậm chí đau chết. Có thể Bạch Tĩnh Sơ vẫn cứ cắn chặt hàm răng, không nói tiếng nào, cứng cỏi làm cho người kinh hãi. Không biết trôi qua bao lâu, Bạch Tĩnh Sơ đích tình huống bắt đầu chuyển biến tốt, dần dần mà trong cơ thể rốt cục khôi phục bình thường, mà nàng toàn thân sớm đã bị mồ hôi ướt nhẹp, triển lộ ra mê người đường cong. Giờ khắc này nàng chính nằm trên đất, mặt cười trắng bệch như tờ giấy, nhìn dáng dấp rất là suy yếu. Dương Hạo vừa đứng dậy chỉ thấy một luồng ánh kiếm xẹt qua, một thanh kiếm sắc dĩ nhiên gác ở trên cổ của hắn. Bạch Tĩnh Sơ một đôi máu đồng che kín sắc cơ, chỉ cần ngón tay hơi động là có thể lấy đi Dương Hạo tính mạng. Dương Hạo nhưng nhẹ nhàng cười một tiếng nói, Bạch cô nương thực sự là dễ quên, xem ra ta có cần phải nhắc nhở ngươi một hồi, cái kia Bạch trưởng lão là thế nào chúng độc. Chương 28, vẫn là bất trêu chọc tuyệt vời. Bạch Kính mới cặp kia máu đồng hàn ý lưu chuyển, ngươi đối với ta hạ độc. Không chỉ có hạ độc. Dương Hạo chậm rãi nói, linh lực của ta chạy qua ngươi toàn thân mỗi một nơi kinh mạch, ở chữa trị ngươi đồng thời cũng để lại một chút dấu vết. Chỉ cần ta hơi chuyển động ý nghĩ một chút, người đang ở đây trong nháy mắt sẽ kinh mạch đứt đoạn mà chết. Bạch cô nương muốn thử một chút kiếm của ngươi nhanh, vẫn là ý niệm của ta càng nhanh hơn. Bạch Tĩnh Sơ tự nhiên rõ ràng Bạch trưởng lão là như thế nào trúng độc, nhưng nàng có chút không tin. Dương Hạo hơi suy nghĩ, lúc này liền có từng điểm ánh sáng xanh lục từ Bạch Tĩnh Sơ thân thể xông ra, cái kia rõ ràng chính là độc tố. Hắn lại có thể làm cho độc tố ở thân thể ta bên trong tiềm tàng lên, như vậy sức khống chế có thể nói kinh thế hai tục. Bạch Tĩnh Sơ lạnh giọng nói, ngươi đã sớm ở để phòng ta. Không phải vậy ta tại sao lại lưu lại? Mà không phải trực tiếp đi đây. Dù sao chờ ngươi chết rồi, giới tử túi đương nhiên đều là ta. Dương Hạo tùng lại vai, hắn dùng ngón tay nắm thân kiếm, nhẹ nhàng đi xuống nắm. Bạch cô đương, ngươi và ta ngày xưa không oán ngày nay không thủ, lệnh nguội chuyện tình ngươi cũng đã thả xuống, chúng ta còn hợp tác rồi mấy lần không cần thiết như vậy sinh tử cùng bước. Bạch Tĩnh Sơ kiếm trong tay hạ thấp một chút, nhưng vẫn chưa lấy ra. Dương Hạo thấy nàng sát ý có điều tiêu giảm, tiếp tục nói, ta cứu ngươi, ngươi nhưng phải giết ta, như vậy ân đền oán trả thật là làm cho tại hạ mở ra mắt thấy. có điều Bạch cô nương nếu muốn giết ta đơn giản là bởi vì ta phát hiện bí mật của ngươi, ngươi cũng biết bí mật của ta, xem như là hòa nhau rồi đi. Ngươi trở lại khi ngươi thiên kiêu đệ tử, ta ở phân đà làm ta bán lẻ, chúng ta nước giếng không phạm nước sông, làm sao? Mục đích của ngươi là cái gì? Bạch Tĩnh Sơ có chút nhớ nhung không thông. Nếu Dương Hạo đoán được chính mình sẽ giết hắn, tại sao còn muốn cứu nàng? Liên vì trên người nàng những kia tài nguyên. Không, nếu như nàng là Dương Hạo, trực tiếp một đao giết, tất cả tài nguyên đều là hắn. Là vì vẻ đẹp của nàng mạo. Không, trên mặt của nàng có thiếu hụt, không tính là cái gì mỹ nhân. Hơn nữa trải qua mấy ngày ở chung, Dương Hạo người này hay là tham tài nhưng tuyệt không háo sắc, bằng không cũng sẽ không bày đặt Bạch Tĩnh Linh cái này tiểu mỹ nhân cũng không muốn cưới. Cái kia Dương Hạo đến cùng muốn lấy được cái gì? Dương Hạo lần thứ hai đem Bạch Tĩnh Sơ kiếm đi xuống đẩy, vừa nói, Bạch cô nương ngươi nên rất rõ ràng, tính mạng của ngươi liền nắm giữ ở trong tay ta, thanh kiếm này là giết không được ta, bởi vì ngươi sẽ chết trước. Nó chẳng qua là ngươi tâm lý chống đỡ mà thôi, hay là có thể cho ngươi một chút an lòng. Nhưng ta không thích bị người cầm kiếm chỉ vào. Bạch Tĩnh Sơ tâm phòng rung động, nàng rõ ràng còn có một chút bảo mệnh lá bài tẩy, đáng tiếc chỉ có thể phòng bị ngoại lai công kích, không ngăn được nội bộ độc tố. Loại này liền Bạch trưởng lão đều không ép được kịch độc, một khi bạo phát, nàng chắc chắn phải chết. Hao tổn tâm cơ nàng rốt cục lấy được Bạch trưởng lão huyết mạch lực lượng, nguyên bản có thể tiến thêm một bước, ai ngờ lại Dương Hạo trong tay ngã xuống té ngã. Loại này tính mạng bị người khác nắm trong tay cảm giác, thật sự rất khó chịu. Nàng, đúng là vẫn còn buông xuống kiếm. Dương Hạo nở nụ cười, Bạch cô nương không cần cảm thấy oan ức, ở ngươi quyết định muốn giết ta thời điểm, tất cả những thứ này chính là ngươi gieo gió gặt bão. Được rồi, hiện tại chúng ta có thể cố gắng nói chuyện một chút, nơi này trải rộng nguy cơ, không bằng chúng ta vừa đi vừa nói. Đơn giản xử lý Bạch trưởng lão thi thể, hai người hướng về Ma Dũng Khô Lâm ngoại vi đi đến. Nói đi, ngươi muốn chính là cái gì? Bạch Tĩnh Sơ lạnh nói hỏi. Dương Hạo vươn hai ngón tay, điều kiện của ta có hai cái, số một, ngươi giới tử túi trực tiếp về ta. Đây là vốn là đáp ứng đưa cho ngươi đồ vật, cầm được rồi, còn muốn cái gì? Dương Hạo nói tiếp, thứ hai, ngươi tu luyện qua tất cả công pháp linh kỹ đều sao chép một phần cho ta. Bạch Tĩnh Sơ bước chân dừng lại, ngươi phải cái này làm cái gì? Những kia công pháp linh kỹ ngươi không có Dạ Vũ huyết mạch căn bản là không có cách tu luyện. Quả thực. Hừ, ngươi còn không tin. Ta đây thì có một cấp thấp huyết mạch linh kỹ, chính ngươi cầm xem. Bạch Tĩnh Sơ ném lại đây một viên thẻ ngọc. Dương Hạo ý niệm thăm dò vào, trước mắt xuất hiện hệ thống nhắc nhở. Phát hiện hoàng cấp thượng phẩm linh kỹ Hắc Vũ Tâm Chán, có hay không học tập. Nhìn thấy cái tin này, Dương Hạo âm thầm nở nụ cười, hắn quả nhiên không có đoán sai. Có hệ thống ở, mặc dù là huyết mạch linh kỹ hắn cũng có thể học. Bất quá hắn không có gấp tu luyện, trên mặt nhíu chặt mày, hắn làm như có chút không tin tà nói, cái này cũng không cần Bạch cô nương quan tâm, ngươi chỉ để ý nói có đáp ứng hay không. Không trách Dương công tử không có giết ta, hóa ra là muốn lấy được ta trong đầu gì đó. Nếu như ta cho ngươi muốn, ta có thể làm sao bảo đảm ngươi sẽ không giết ta? Bạch Tĩnh Sơ trên mặt rõ ràng viết không tin hai chữ. Giết ngươi đối với ta tới nói không có gì chỗ tốt. Ngược lại, ngươi vị này thiên kiêu đệ tử nếu là chết rồi, ta cũng tất sẽ phải chịu liên lụy. Hơn nữa tông môn cũng sẽ trắng trợn điều tra ngươi nguyên nhân cái chết, ta căn bản giấu không được bao lâu, cuối cùng không chết cũng là lao để tỏa xuyên. Ngươi vẫn không tính là ngốc. Đa tạ Bạch cô nương khen, nếu ngươi chưa đối với ta động sát tâm, ta cũng sẽ không xảy ra hạ sách lầy. Nói cho cùng, Bạch Tĩnh Sơ vẫn là đối lý, nhưng nàng không hối hận. Ở đây trường hợp dưới, nàng chỉ có thể lựa chọn giết người diệt khẩu, dù cho làm lại một lần nàng vẫn là sẽ làm như vậy. Nàng đem bên hông giới tử túi đỡ lấy đưa cho Dương Hạo, đồ vật ngươi cầm trước, cho tới công pháp linh kỹ đợi khi tìm được trống không thẻ ngọc liền cho ngươi. Dương Hạo thuận lợi liền đem Bạch Tĩnh Sơ giới tử túi bên trong gì đó chuyển đến chính mình giới tử túi bên trong, hắn qua loa vừa nhìn, bên trong tài nguyên, cấp bậc cao bình sinh ít thấy. Hắn lại sẽ giới tử túi đổi về, ngươi giới tử túi quá có mang tính tiêu chí biểu trưng, ta không thích hợp giữ lại. Mặt khác, công pháp linh kỹ ngươi trực tiếp viết ở trên mặt này là được. Đang khi nói chuyện hắn lấy ra một phần phân quyển sách, bên trong đều là trống không. Bạch Tĩnh Sơ biểu hiện hơi ngưng lại, ngươi đã sớm chuẩn bị xong. Làm sao có khả năng, ta làm tuần tra đệ tử, mỗi lần đều phải đem nhiệm vụ quá trình cùng kết quả viết ở phía trên báo cáo, ngươi nghĩ ta là ai? Dương Hạo hung hăng lắc đầu. Bạch Tĩnh Sơ hơi nhíu lông mày viết xuống bốn cái quyển sách, một bộ công pháp cùng ba bộ linh kỹ. Chỉ có ít như vậy. Dương Hạo không tin Bạch Tĩnh Sơ chi tu luyện qua như thế điểm linh kỹ. Bạch Tĩnh Sơ tức giận, còn có mấy cái là gia truyền bí pháp, đã sớm gieo xuống quá cấm chế không thể truyền ra ngoài. Bằng không làm sao bảo đảm tuyệt học gia truyền không bị tiểu nhân cướp đi, có tin hay không là tùy ngươi. Cho tới nàng trong lời nói tiểu nhân chỉ chính là Dương Hạo. Liên quan với điểm này Dương Hạo quả thật có nghe nói, hắn không hề xoắn xuýt, lợi dụng hệ thống điều tra bên dưới, này bốn cái công pháp linh kỹ cũng không có vấn đề gì, lúc này mới cười híp mắt nhận lấy. Vậy ta trên người độc. Bạch cô nương yên tâm, những kia độc tố tiềm tàng không được nhiều thời gian dài, đại khái cũng là 3-4 ngày liền có thể tự mình tiêu tan. Bạch Tĩnh Sơ trên dưới quét mắt Dương Hạo, ở chung mấy ngày nay tới nay, Dương Hạo cho hắn bất ngờ lầm lượt từng món. Bất kể là thực lực vẫn là lòng dạ đều giấu giếm rất sâu. Nàng vốn tưởng rằng thăm dò tính tình của đối phương tinh khí, nhưng lại lần lượt làm ra làm người bất ngờ cử động. Người đàn ông này quá phức tạp, quá thần bí, vẫn là bất trêu chọc tuyệt vời. Mà Dương Hạo đã ở nhìn Bạch Tĩnh Sơ, chỉ cảm thấy nữ nhân này quá thiện thay đổi, có lúc một ngày đều có thể thay đổi vài cái dạng. Mà trên người nàng bí mật cũng quá nhiều, lại muốn thôn phệ đồng tộc huyết mạch lực lượng, trong này tất nhiên còn ẩn giấu đi không muốn người biết cơ mật, bằng không cũng sẽ không nghĩ giết người diệt khẩu. Nữ nhân này, quá phức tạp, quá thần bí. Vẫn là bất trêu chọc tuyệt vời. Chương 29, có thể mở rộng nghiệp vụ. Dương Hạo cùng Bạch Tĩnh Sơ đi trở về Ma Khô Lâm ngoại vi, trước mặt đã nhìn thấy mấy cái người mặc hắc bào người bước nhanh đi tới. Là Trảm Ma Đường đệ tử. Bạch Tĩnh Sơ, Dương Hạo. Bọn họ nhận ra hai người, vui mừng khôn xiết. Phùng đà chủ dặn dò chúng ta tầm thường hai vị tung tích, các ngươi cuối cùng là không có xảy ra bất trắc, quá tốt rồi. Hai người này, một là phân đà coi trọng nhất thiên tài, một là toàn bộ ngũ kỳ mình chói mắt nhất thiên tiêu, cũng không thể có chuyện. Dương Hạo khách khí hai câu, Bạch Tĩnh Sơ từ đầu tới đuôi đều là một bộ dáng vẻ lạnh như băng, những người khác cũng không để ý, ở tại bọn hắn trong ấn tượng Bạch Tĩnh Sơ chính là cái này dáng vẻ. Mấy người lập tức toàn bộ hành trình hộ tống Dương Hạo cùng Bạch Tĩnh Sơ trở lại phân đà, lúc này phân đà đã là thần hồn nát thần tính trong gà hóa quốc, ma tộc dị động để các đệ tử đều sốt sáng lên. Đặc biệt là biết được Tưởng trưởng lão cùng Bạch trưởng lão đến nay không về tin tức, phân đà càng là tràn ngập một tia khủng hoảng bầu không khí. Cũng may Phùng đà chủ tự mình chủ trì đại cục, đại gia cũng đều là trải qua nhiều chiến đấu tu sĩ, tâm thái xem như là ổn định lại. Bây giờ tuyệt đại đa số tuần tra đường đệ tử đều lui hạ xuống, tu vi tốt hơn chém ma đường nhưng là hầu như toàn thể điều động áp sát Ma Khô Lâm. Nay mỗi một cái Trảm Ma Đường đệ tử đều có gắng sức địch tam giai ma nhộng thực lực, chính là đối kháng ma tộc cực kỳ mạnh mẽ một nguồn sức mạnh. Dương Hạo trở về đệ tử của mình phòng, nhìn trên cửa giải ưu cửa hàng nhỏ bốn chữ, hắn lúc này mới phát hiện từ khi mình mở nghiệp tới nay còn không có Đường Hoàng gia dáng từng làm chuyện làm ăn. Tiên tiến hậu hậu hơn một tháng thời gian, đã xảy ra quá nhiều chuyện, lại khiến người ta có loại dường như đang mơ cảm giác. Đặc biệt là Đường Đường chân nguyên cảnh cao thủ Bạch trưởng lão lại chết ở trong tay hắn. Từ hắn đi tới nơi này cái thế giới, Bạch trưởng lão tựu như cùng thời khắc treo ở hắn đỉnh đầu một thanh kiếm, lúc nào cũng có thể lấy đi tính mạng của hắn, để trong lòng hắn tràn đầy áp lực. Hiện tại Bạch trưởng lão đã chết, hắn cuối cùng cũng coi như có thể chậm một hơi. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không bởi vì giết chết quá chân nguyên cảnh cao thủ sẽ bành trướng, bởi vì hắn phi thường rõ ràng chính mình chỉ là đáp lấy tay, chân chính chủ lực vẫn là Bạch Tĩnh Sơ. Cái kia Bạch Tĩnh Sơ có thể bằng sức một người áp chế biến dị tam giai ma động, từ hướng này đến xem, thực lực của nàng cũng đã có thể so với thông mạch cảnh tuột cùng tu sĩ, đầy đủ vượt qua một cảnh giới lớn còn nhiều hơn. Bằng không Bạch trưởng lão mặc dù bị thương rất nặng, nhưng này cũng tuyệt đối không phải tầm thường ngự linh cảnh tu sĩ có thể chọc cho. Ngẫm lại hắn đầu tiên là bị biến dị hung ma trọng thương, lại trúng bách độc thủ kịch độc, còn bị phá nguyên nô xuyên thấu tim, một thân thực lực e sợ liền nửa thành đều phát huy sẽ không ra đến. Có thể coi là như thế này, hắn vẫn có lực chiến đấu mạnh mẽ, bởi vậy có thể thấy được chân nguyên cảnh cao thủ sinh mệnh có bao nhiêu ngang cường, sức mạnh mạnh mẽ đến đâu. May là Bạch Tĩnh Sơ có hai cái có thể xuyên thấu hộ thể nguyên lực phá nguyên nổ, hơn nữa cái kia cái gì Dạ Vũ Thiên mệnh tỏa trấn áp sức mạnh huyết thống, bằng không cuối cùng chết rất có thể sẽ là hai người bọn họ. Bây giờ nghĩ lại, Dương Hạo lại còn có một tia nghĩ mà sợ. Lần này xem như là lấy nhỏ thằng lớn, không chỉ có ngoại trừ đại họa trong đầu, còn chiếm được đại lượng tài nguyên. Nghĩ tới đây, Dương Hạo vung lên chính mình giới tử túi, một đại sạp hàng đồ vật ào 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 phủ kín mặt bàn. Đồ vật vẫn đúng là không ít. Dương Hạo liếc mắt liền thấy cái kia trắng toát linh thạch, tan vỡ bên dưới có 300 hơn 9 khối, trong đó phần lớn đều là Bạch Tĩnh Sơ. Ma thạch cũng không có thiếu, trong đó hơn 40 khối là biến dị ma thạch, hơn 20 khối là phổ thông ma thạch. Ngoại trừ hai thứ này, nhất bị hắn coi trọng đồ vật ở ngoài, còn có một để hắn đại vi man ý. Thì như tụ linh đan. Đã từng Tần Kiếm Thần đã cho Dương Hạo một viên tụ linh đan, này một viên đan dược liền khôi phục hắn đại lượng linh lực. Đối với tu sĩ tới nói, linh lực chính là sức chiến đấu, làm linh lực tiêu hao hết, một thân bản lĩnh mạnh hơn cũng vô dụng. Vì lẽ đó tụ linh đan quý giá dị thường, xa không phải người bình thường có thể có được. Mà giờ khắc này Dương Hạo trong tay nhưng có hai bình tụ linh đan. Không phải hai viên, là hai bình. Mỗi một trong bình đều có 10 viên khoảng chừng. Dương Hạo thưởng thức hai cái tinh xảo bình thuốc, con mắt đều phải bốc lên quang đến rồi. Vật này có tiền cũng không thể mua được, nếu là hắn lấy ra đi bán tự nhiên có thể bán được giá cao. Nhưng là tụ linh đan cũng là một loại món đồ bảo mệnh, lưu lại cho mình dùng cũng không nếm không thể. Nhất định là trước tiên chặt chính mình dùng, nếu như thực sự thiếu tiền liền bán đi hai, ba viên cũng được. Thu cẩn thận tụ linh đan, Dương Hạo lại cầm lên một thanh kiếm. Thanh kiếm này khá là dài nhỏ, mặt trên còn có một ít hoa văn, rất hiển nhiên là nữ tử dùng là kiếm, cũng không thích hợp hắn. Dương Hạo khẽ lắc đầu, này chắc là Bạch Tĩnh Sơ đã từng đã dùng qua bộ kiếm, cấp bậc chính là hoàng cấp thượng phẩm xem như là có giá trị không nhỏ, chính là không tốt lắm ra tay. Ngoài ra còn có hai cái linh khí, đan dược chữa thương, một ít cấp bậc không thấp vật liệu, những này hắn dùng không lên đều chỉ có thể chuẩn bị cầm bán đi. Cuối cùng, Dương Hạo bất ngờ tìm được rồi một khối màu vàng sẫm thẻ ngọc. Bên trong ghi lại chính là cơ sở linh văn tương giải, đó cũng không phải công pháp gì linh kỹ, lại làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc. Khi hắn trong ký ức, phía trên thế giới này ra tu sĩ ở ngoài cũng còn có rất nhiều diễn sinh ra nghề nghiệp. Luyện đan sư, luyện khí sư, trận pháp sư chờ chút, xem như là rất thông thường. Đương nhiên cũng có một chút là rất thiên môn, cũng tỉ như linh văn sư. Linh văn sư có thể vẽ đủ loại linh văn, có thể bám vào linh khí, trận pháp thậm chí đan dược mặt trên, nói như vậy đều là lấy phụ trợ công năng, chức năng, hàm làm chủ. Như là cho linh khí vẽ sắc bén linh văn liền có thể tăng cường nhất định sắc bén độ, cho trận pháp vẽ phòng ngự linh văn là có thể tăng cường trận pháp sức phòng ngự, xem như là thêm gấm thêm hoa. Mặc dù nói linh văn sư có thể phát huy phạm vi rất rộng, nhưng bản thân cũng không có quá mức chín hệ thống, đặc biệt là tại đây Hắc Sa đảo linh vân sư có thể đếm được trên đầu ngón tay, cho dù có người muốn học cũng rất khó tìm đến phương pháp. Bạch Tĩnh Sơ không biết từ đâu cho tới cái này cơ sở linh văn tưởng giải cũng cho ép đáy hòm. Dương Hạo ngạc nhiên không phải cái này, mà là trước mắt hắn lại cũng xuất hiện hệ thống thông tin, thông điệp. Phát hiện sở kỳ hiệu đặc thù cơ sở linh văn tưởng giải, có hay không học tập. Trước đây, Dương Hạo ở bắt được Bạch Tĩnh Sơ ra truyền linh kỹ thời điểm gợi ý của hệ thống có thể trực tiếp học, hắn liền cảm thấy hệ thống đã rất biến thái, liền huyết mạch gia tộc linh kỹ đều có thể quyết định. Hiện tại đến xem, không chỉ có là huyết mạch linh kỹ, liền ngay cả linh văn đều có thể trực tiếp học. Có điều nghĩ lại vừa nghĩ, bất kể là linh văn, luyện đan vẫn là luyện khí, nói cho cùng cũng đúng là một loại sở kỳ hiệu. Nói như vậy, vẫn đúng là không tật xấu. Học tập cơ sở linh văn tường giải. Lúc này, từng luồng ký ức nhét vào Dương Hạo trong đầu, đó là hắn nghiền ngẫm đọc vô số lần linh văn thư tịch đồng thời từng lần một thử nghiệm vẽ linh văn trải qua. Dương Hạo lấy ra vừa nãy thanh kiếm kia, vươn ngón tay, linh quang ở đầu ngón tay lấp lóe. Theo ngón tay hắn trượt, rất nhanh liền có một tinh xảo linh văn cố định hình ảnh ở trên thân kiếm. Chỉ thấy thân kiếm khẽ run một hồi, rõ ràng mặt ngoài không có phát sinh biến hóa gì đó, nhưng làm cho người ta càng thêm sắc bén cảm giác. Dương Hạo mắt lộ tinh mang, có thể suy nghĩ một chút mở rộng giới nghiệp vụ. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 30, đừng cản ta muốn ra trận giết địch. Cơ sở linh văn chỉ có 3 cái, theo thứ tự là sắc bén linh văn, dày nặng linh văn cùng cứng cỏi linh văn, này 3 cái tựa hồ cũng là nhằm vào cùng luyện khí phương diện. Dương Hạo đương nhiên nghĩ đến, này vẽ linh văn từ một góc độ khác tới nói, cũng coi như là cho linh khí tăng thêm từ con. Hệ thống cho sở kỳ thêm từ con, linh văn cho linh khí thêm từ con, không tồi không tồi. Khá là đáng tiếc chính là, Dương Hạo trong tay đến nay đều không có một cái thích hợp linh khí. Hắn có thể tại người ngoài trước mặt biểu diễn đều là pháp thuật năng lực, cần thiết linh khí không phải đào thương côn đồng mà là những kia có thể tăng cường pháp thuật đặc chế linh khí. Tựu như cùng Bạch Tĩnh Sơ mang chiếc nhẫn kia. Loại này đặc chế linh khí rất hiếm thấy, bởi vì bản thân chuyên tu pháp thuật tu sĩ cũng không phải là rất nhiều, còn nữa nói loại kia nhận giống nhau linh khí cũng rất khó luyện chế. Vẫn phải là ngẫm lại biện pháp làm món linh khí mới được. Tiếp theo hắn mở ra hệ thống giới, chuẩn bị tu luyện mới sở kỳ hiệu, bất quá hắn con mắt nhìn thấy cơ sở linh văn tưởng giải mặt sau lại có nhập môn hai chữ. Dương Hạo biểu hiện chấn động. Điều này nói rõ cơ sở linh văn tưởng giải cũng có thể như cái khắc linh kỹ như vậy trực tiếp nâng lên. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng thứ này là không có cảnh giới câu chuyện, cũng thật là ngoài hắn dự liệu. Hắn thử nghiệm cho cơ sở linh văn tưởng giải tăng lên tới tinh thông, phát hiện liền cần 20 khối linh thạch. Cùng huyền cấp hạ phẩm linh kỹ là một giá cả. Nói cách khác, muốn đem cơ sở linh văn tưởng giải lên tới viên mãn chi cảnh phải muốn 450 linh thạch. Một linh văn sư nhập môn cơ sở, đáng giá sao? Dương Hạo lại nhìn một chút trong tay bốn cái quyển sách cùng một khối thẻ ngọc, những thứ này đều là Bạch Tĩnh Sơ cho hắn công pháp linh kỹ. Hắn còn chưa kịp tu luyện, vì lẽ đó hắn linh thạch chỗ hổng lớn vô cùng, có cần thiết hay không ở cơ sở linh văn tưởng giải hoa nhiều như vậy tiền. Dương Hạo suy nghĩ một hồi, vẫn là quyết định tạm thời đem gác lại. Hệ thống đem cơ sở linh văn tưởng giải phán định vì là huyền cấp hạ phẩm, nói rõ vật này nên còn có rất nhiều tiềm lực có thể đào. Nhưng coi như đến viên mãn chi cảnh cũng không có thể mang đến cho hắn thực lực nâng lên, những linh thạch này không bằng cho hắn linh kỹ. Dựa theo ưu tiên cấp, này cơ sở linh văn tưởng giải chỉ có thể hướng phía sau đứng hàng một loạt. Hắn lấy trước lên khối này thẻ ngọc. Đây là Bạch Tĩnh Sơ tiện tay ném cho hắn cấp thấp linh kỹ Hắc Vũ tấm chắn. Hoàng cấp thượng phẩm. Ừ, quả nhiên là cấp thấp linh kỹ. Hay là ở Bạch Tĩnh Sơ trong mắt, chỉ cần không phải huyền vô cùng, tất cả đều là cấp thấp đi. Dương Hạo nhìn chằm chằm trước mắt gợi ý của hệ thống, trong mắt có mấy phần nghiêm nghị. Hệ thống có thể giúp hắn tu luyện huyết mạch linh kỹ, nhưng hắn không biết sẽ là lấy phương thức gì. Là mở ra lối riêng để hắn có thể triển khai huyết mạch linh kỹ, vẫn là trực tiếp để hắn nắm giữ sức mạnh huyết thống. Phát hiện hoàng cấp thượng phẩm linh kỹ Hắc Vũ tấm chắn, có hay không học tập? Vâng. Trong đầu nhiều hơn ký ức hình ảnh, đây đã là hắn tập mãi thành quen chuyện tình, nhưng đón lấy trước mắt hắn cảnh tượng đống nhiên biến hóa. Hắn trong nháy mắt trải qua đi tới một mảnh rộng lớn vô ngần màu máu đại địa. Bầu trời tối tăm cực kỳ, chu vi âm phong trận, trên đất trải rộng vết máu khô, khắp nơi làm cho người ta một loại cảm giác ngột ngạt. Dương Hạo nhìn hai bên một chút không có một bóng người, cảm thụ thổi vào người âm phong, thấu xương băng hàn, không giống như là đang nằm mơ. Như vậy, hắn là ở nơi nào? Đột nhiên, sau lưng cuồng phong gào thét, khác nào vô biên gió bão bao phủ tới. Dương Hạo vừa nhìn, lúc này chấn động không ngớt. Hắn càng nhìn thấy một đôi che kín bầu trời cánh chim từ không biết bao xa khoảng cách bay tới, cuốn lên vô số đáng sợ gió bão. Trên chín tầng trời, một đôi con mắt thật to bỗng nhiên xuất hiện, dường như nhìn Dương Hạo một chút. Chợt, Dương Hạo toàn thân giống như bị một tòa núi lớn ngăn chặn, liên tiếp phun ra mấy ngụm lớn máu đến, trước mắt hỗn loạn liền muốn hôn mê bất tỉnh. Hắn biết vậy nên trời đất quay cuồng, lại vừa mở mắt, chính mình dĩ nhiên lại nhớ tới trong gian phòng. Vừa nay phát sinh cái kia tất cả, đều là hư huyễn sao? Dương Hạo theo bản năng lau mặt, nhưng mò tới đầy tay máu. Cái kia, là thật là phát sinh. Hắn còn chưa kịp kiểm tra thương thế của chính mình, trong cơ thể bỗng nhiên tuôn ra từng luồng năng lượng kỳ dị đến, giống như từng trận ôn lưu du chuyển toàn thân, để hắn thoải mái đều phải bay lên. Vẻ này năng lượng cuối cùng đều hội tụ đến phần lưng, ngay sau đó phía sau lưng liền tâu ngứa ngáy ngứa, hắn thông qua quan sát bên trong thân thể sau khi nhìn thấy trên lưng diện đang có từng cái màu đen hoa văn xuất hiện, giống như là có người ở cho hắn hình xăm tựa như. Rất nhanh, cái kia hoa văn càng tạo thành một đôi khéo léo cánh. Cũng là vào lúc này, trong thân thể hắn dị dạng tất cả đều tiêu tan không còn hình bóng. Dương Hạo tâm trạng kinh ngạc, đồng thời cũng ân chứng hắn suy đoán. Hắn hẳn là đạt được của Bạch Gia Dạ Vũ sức mạnh huyết thống. Ban đầu ở tu luyện Bách Độc Thủ thời điểm, Dương Hạo liền phát hiện hệ thống sẽ giúp hắn sáng tạo tu luyện linh kỹ trước trí, đưa điều kiện. Đang tu luyện Bách Độc Thủ trước, ngươi nhất định phải nắm giữ đại lượng dược lý độc để ý. Muốn tu luyện Hắc Vũ tâm chắn, vậy ngươi nhất định phải có Dạ Vũ gia tộc huyết mạch. Nếu như không có, hệ thống giúp ngươi tạo. Dương Hạo càng ngày càng cảm thấy cái hệ thống này đúng là biến thái. Tiếp đó, hắn trước tiên tu luyện Bạch Tĩnh Sơ cho hắn công pháp đêm khuya trải qua. Bộ công pháp kia là không trọn vẹn, chỉ có phía trước mấy tầng, dù vậy cũng đạt tới huyền cấp trung phẩm trình độ. Dạ Vũ huyết mạch càng dày đặc người, tu luyện công pháp này lại càng nhanh. Dương Hạo cũng không biết chính mình Dạ Vũ độ đậm của huyết thống làm sao, hắn dự định trước tiên tu luyện nhìn, có thể so sánh Mãng Nưu Kình nhanh bao nhiêu. Ồ, bất quá hắn khẽ mắt quét đến bên cạnh ma thạch, làm như nghĩ tới điều gì. Hắn cầm lấy một khối ma thạch quan sát tỉ mỉ. Trước vẫn nghe nói, người của Bạch gia có thể lợi dụng ma thạch tu luyện, hiện tại hắn cũng nhờ có Dạ Vũ sức mạnh huyết thống, có phải là cũng có thể như vậy đây. Nhưng hắn lại không biết Bạch gia nhân cụ thể là làm sao hấp thu ma thạch lực lượng, cũng không thể lại như linh thạch như vậy trực tiếp hấp thụ là được đi. Dương Hạo tiện tay thử một lần, thử nghiệm hấp thu ma trong đá sức mạnh, hắn căn bản sẽ không ôm cái gì hy vọng, ai biết hắn lại thật sự từ bên trong hấp thụ một tia tinh khiết sức mạnh đến. Nguồn sức mạnh kia cùng linh lực có điều không giống, đồng dạng là rất tinh khiết, nhưng làm cho người ta một loại âm u cảm giác. Đó là ma lực. Dương Hạo vội vã vận chuyển đêm khuya trải qua tiêu hóa này tia ma lực, vận hành một chu thiên sau khi, ma lực liền chuyển hóa thành chính hắn sức mạnh. Chỉ đơn giản như vậy? Hắn có chút không tin, đây cũng quá đơn giản thô bạo. Hay là Bạch gia còn có càng thêm hữu hiệu biện pháp, đáng tiếc hắn hiện tại không thể tìm người khác đi hỏi. Vừa đến, này tất nhiên là thuộc về của Bạch gia cơ mật, không thể dễ dàng để lộ ra đi. Thứ hai, hắn cũng không có thể tùy tiện hỏi, vạn nhất bị người ta biết hắn không hiểu ra sao người mang Dạ Vũ huyết mạch, hắn lại nên làm gì giải thích? Dương Hạo chỉ có thể chọn dùng loại này đơn giản nhất thô bạo phương pháp, tay hắn nắm khối này ma thạch, bắt đầu nhắm mắt tu luyện. Ước chừng hơn một canh giờ sau, trong tay hắn ma thạch đã trở nên trong suốt, hiển nhiên là bên trong ma lực đã bị hấp thu xong. Dương Hạo cũng mở mắt ra, bên trong bắn ra đạo đạo vui mừng ánh sáng. Này một viên ma thạch mang đến cho hắn tu vi, lại so với 10 viên linh thạch còn nhiều hơn. Hắn lại thử một chút biến dị ma thạch, phát hiện chủng ma này thạch so với tầm thường ma thạch hiệu quả còn tốt hơn. Không trách người của Bạch gia như vậy ỷ lại ma thạch, không trách người của Bạch gia tốc độ tu luyện nhanh như vậy, hóa ra là như vậy. Nhìn một chút trên bàn hơn 50 khối ma thạch, Dương Hạo vừa muốn bắt đến tẩy luyện từ con, cũng phải dùng để tu luyện, như thế điểm nơi nào đủ a? Suy nghĩ một chút nữa, hiện nay có rất nhiều trạm ma đường đệ tử tiến vào ma khô lâm. Những kia ma thạch chẳng phải là đều rơi vào rồi trong tay bọn họ. Dương Hạo đột nhiên đứng dậy, ai cũng đừng cản ta muốn ra trận giết địch. Chương 31, kiếm tiền vẫn là kiếm tiền. Cuối cùng, Dương Hạo vẫn là ngồi xuống. Coi như hắn giờ khắc này thật sự chạy đi ma khô lâm cũng không nhiều lắm dùng, bởi vì bây giờ khô trong rừng trải rộng phân đà đệ tử, hắn căn buồn không có cơ hội chém giết bao nhiêu ma động. Bằng không liền muốn bại lộ thực lực của mình. Muốn cho tới ma thạch, còn phải ngẫm lại biện pháp khác. Trước mắt vẫn là tiếp tục nâng lên sức mạnh. Cầm lấy quyển sách, hắn chuẩn bị tu luyện Bạch Tĩnh Sơ cho cái khác linh kỹ. Phát hiện huyền cấp hạ phẩm linh kỹ Hắc Vũ Quất, có hay không học tập? Phát hiện huyền cấp hạ phẩm linh kỹ Nguyệt Dạ Phiêu Linh Kiếm, có hay không học tập? Phát hiện huyền cấp trung phẩm linh kỹ Dạ Vũ Phong Bạo, có hay không học tập? Đầy đủ 3 cái huyền giai linh kỹ. Trong đó đêm đó Vũ Gió Báo vẫn là huyền cấp trung phẩm. Có thể nói, Dương Hạo này một làn sóng là súng bắn chim hoán đại pháo. Nhìn thấy nhiều như vậy huyền cực linh kỹ, Dương Hạo lẽ ra nên hánh diện mừng đến phát khóc mới đúng, nhưng mà hắn là thật sự muốn khóc. Cái này cần phải nhiều thiếu linh thạch a. Huyền cấp hạ phẩm linh kỹ tu luyện tới viên mãn chi cảnh cần 400 ngũ linh thạch, hai cái chính là 900 linh thạch. Cho tới huyền giai trung phẩm linh kỹ, khá lắm, thăng cấp tu luyện sở kỳ hiệu linh thạch trực tiếp tăng gấp đôi. Một đỉnh hai cái. Nói cách khác, Dương Hạo muốn đem này 3 cái linh kỹ lít đến viên mãn chi cảnh, đến ném vào 1800 linh thạch. Bình thường tuần tra đường đệ tử có thể có cái mấy chục linh thạch gửi vào cũng đã rất tốt, 1800 linh thạch, đi đâu đi kiếm à. Dương Hạo cảm thấy mắt nổ đom đóm. Cũng may trên người hắn còn có tiếp cận 400 cái, chỉ cần thoáng nỗ lực liền đủ một linh kỹ chi phí. Hắn không nghĩ tới đồng thời cho 3 cái linh kỹ tu luyện, cùng với đều cho nhắc tới không cao cảnh giới, chẳng bằng trước tiên đập ra một cái viên mãn cảnh giới đến. Có lẽ là hắn dùng viên mãn chi cảnh linh kỹ dùng quen rồi, lại dùng thấp cảnh giới luôn cảm giác không thuận lợi. Dương sư đệ ngươi ở đâu? Ta nghe nói ngươi đã từ Ma Khô Lâm trở về. Giữa lúc Dương Hạo lúc sầu mi khổ kiểm, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, là Khương Hằng thanh âm của, cũng chính là giải ưu cửa hàng nhỏ người khách quen đầu tiên. Dương Hạo cười cợt, hắn vừa mới trở về không bao lâu thì có khách mời tới cửa. Hắn mở cửa phòng, chính thấy Khương Hằng dắt dịu lấy một sắc mặt hư bạch nam tử đứng cửa. Vị này chính là Từ Vui Mừng sư huynh, mấy ngày trước đang dò xét thời gian bị ma nhộng gây thương tích. Khương Hằng giải thích, hiện tại Từ sư huynh ngoại thương trên căn bản tốt gần như, nhưng nội thương còn có chút nghiêm trọng, muốn phiền phức Dương sư đệ. Mau mời đi vào. Dương Hạo đem Từ Vui Mừng đỡ đến bên cạnh bàn ngồi xuống, linh lực thăm dò vào phát hiện người này trong cơ thể nhiều chỗ huyết nhục bị hao tổn, nguyên khí đại thương. Từ Vui Mừng có chút suy yếu đạo, ta đây thương còn có thể trị. Từ sư huynh yên tâm, việc nhỏ mà thôi. Dương Hạo nói xong liền triển khai kỳ xuân thuật, trước sau không quá nửa nén hương thời gian, Từ Vui Mừng thương thế đã khỏi hẳn. Từ Vui Mừng đứng dậy đi lại mấy lần, phát hiện càng không có một tia đau đớn, hết thảy linh lực vận chuyển cũng khôi phục bình thường. Hắn không khỏi thở dài nói, ngày xưa chỉ là nghe nói Dương sư đệ chữa trị chi đạo tuyệt vời, hôm nay gặp mặt, quả nhiên không giống người thường.
Xấu hổ, ta mấy ngày trước đây vì mua đan dược chữa trị vết thương tốn không ít linh thạch, hiện tại còn dư lại không nhiều, ngươi xem những này có đủ hay không?
Hắn móc ra 6 khối linh thạch, có chút khó khăn.
Dương Hạo nở nụ cười, từ sư huynh khách khí, những này thừa sức.
Sư huynh sau đó vạn nhất bị thương trực tiếp tới tìm ta liền có thể, cũng tỉnh hơn hoa một phần bổn tiền.
Đương nhiên, ta cũng hy vọng từ sư huynh sau đó cũng lại đừng đến thăm.
Ha ha, Dương sư đệ thực sự là sẽ nói, gặp lại hận muộn a làm sư huynh những khác ta không dám nói, sau đó tại đây phân đà bên trong gặp phải bất cứ phiền phức gì, chỉ để ý cùng sư huynh nói.
Đa tạ sư huynh phối hợp.
Ba người nói đùa vài câu liền tản đi, Khương Hằng trước khi đi còn chuyên môn bàn giao Dương Hạo không muốn lại đi nữa chạy loạn, tiếp đó sẽ có một rất nhiều khách hàng tới cửa.
Hôm nay ma nhộng bạo loạn,
rất nhiều tuần tra đệ tử đều bị thương, thậm chí còn có mấy chết oan chết uổng.
Vào giờ phút như thế này, trên người có thương sẽ khiến lòng người để bất an, vì lẽ đó chắc chắn có không ít người tìm đến Dương Hạo.
Quả nhiên, ngày thứ hai vừa rạng sáng, Dương Hạo mới vừa mở cửa, bên ngoài cũng đã có 3 cái người bệnh chờ.
Chữa khỏi bọn họ không chỉ có thu hoạch mười mấy viên linh thạch, còn trao hàng chỉ điểm sai lầm hạng mục.
Dương Hạo thay đổi hoàng cấp thượng phẩm linh kỹ, trực tiếp báo giá 20 linh thạch.
Mấy người nghe xong cũng là lớn kinh thất sắc, trong miệng la hét người tại sao không đi cướp, ta coi như đập đầu chết cũng sẽ không rút nhiều linh thạch như vậy.
Vừa vặn Khương Hằng đi ngang qua, một phen khuyên bảo bên dưới mới có cá nhân miễn cưỡng quyết định thử một lần.
Không quá nhiều biết, vị sư huynh kia cười khúc khích nhún nhảy một cái rời đi.
Từ nay về sau, Dương Hạo bên này chỉ điểm sai lầm hạng mục dần dần bị tuyên dương đi ra ngoài, cũng từ từ bị người biết.
Đến ngày thứ 3, hắn liền kiếm lời hơn 50 khối linh thạch, cuối cùng cũng coi như tập hợp được rồi 400 ngũ.
Dương Hạo nhìn Hắc Vũ Quất cùng Nguyệt Dạ Phiêu Linh kiếm hai người này linh kỹ, suy nghĩ nên đưa cho ai lên tới viên mãn chi cảnh.
Hắc Vũ Quất có thể điều khiển hắc vũ hóa thành roi dài, dây khóa chờ hình dáng, là một loại khá là linh hoạt linh kỹ, uy lực cũng không tụ.
Mà Nguyệt Dạ Phiêu Linh kiếm không cần nhiều lời, là một bộ kiếm pháp.
Dương Hạo gặp Bạch Tĩnh Sơ triển khai này hai loại linh kỹ, không thể nói ai ưu ai kém, chỉ có thể nói là mỗi người có không giống.
Suy nghĩ một trận, hắn vẫn là quyết định trước tiên tu luyện Hắc Vũ Quất.
Hắc Vũ Quất có thể nói phải phi hoa thứ toàn diện bản đủ dạ, áp dụng tính cũng càng rộng rãi.
Cho tới kiếm pháp, đầu tiên hắn không có một thanh tiện tay linh kiếm, hơn nữa bản thân hắn năng lực cận chiến cũng không phải rất mạnh, vì lẽ đó Hắc Vũ Quất ưu tiên cấp sẽ tốt hơn một ít.
Ngược lại hắn này giải ưu cửa hàng nhỏ danh tiếng đã đánh ra ngoài, linh thạch chỉ có thể càng kiếm lời càng nhiều, nói không chắc qua một thời gian ngắn cũng có thể tu luyện Nguyệt Dạ Phiêu Linh kiếm.
Hắc Vũ Quất roi, huyền cấp hạ phẩm, viên mãn chi cảnh.
Từ con,
màu trắng, sắc bén 1,
màu trắng, cứng cỏi 1,
màu trắng, đối với hết thể kẻ địch tạo thành thương tổn nâng lên 10%,
màu trắng, đối với ma tộc tạo thành thương tổn nâng lên 12%.
Dương Hạo hung ác tâm, lại đập ra 6 khối phổ thông ma thạch tẩy luyện từ con.
Màu xanh lục, sắc bén 2,
màu trắng, cứng cỏi 1,
màu xanh lam, đối với hết thể kẻ địch tạo thành thương tổn nâng lên 20%,
màu tím, đối với ma tộc tạo thành thương tổn nâng lên 30%.
Cắm phát ra một cái màu tím, thấy đỡ thì thôi.
Tiếp đó, theo đồng ý dùng tiền thay đổi linh kỹ càng ngày càng nhiều, Dương Hạo trên người linh thạch nên đón một làn sóng sức bùng nổ tăng trưởng.
Mỗi thay đổi một lần đều là 20 linh thạch, nếu như linh thạch không đủ, cũng có thể dùng ma thạch thay thế.
Không qua mấy ngày, Dương Hạo linh thạch lại tích góp 400 ra mặt, hắn phỏng chừng ngày mai sẽ có thể đem kiếm pháp tu luyện tới viên mãn chi cảnh.
Nhưng là ngày này, phân đà bầu trời bỗng nhiên vang lên một trận tiếng chuông, truyền khắp tứ phương.
Đang,
đang.
Giải ưu cửa hàng nhỏ trước tụ tập vài cái người, giờ khắc này tất cả đều đầy mặt kinh ngạc ngóng nhìn bầu trời.
Dương Hạo hỏi, chư vị sư huynh, đây là xảy ra chuyện gì?
Chuông vàng vang lên, tất có đại sự.
Đây là phùng đà chủ ở khẩn cấp triệu tập tất cả đệ tử, tình huống như vậy đã có mấy chục năm chưa từng xảy ra.
Chương 32, là ta suy nghĩ nhiều.
Ngũ Kỳ Minh phân đà, diễn võ trường.
Mấy trăm đệ tử tụ hội hơn thế.
Trong những đệ tử này, yếu nhất đều là ngưng khí cảnh đỉnh cao, bọn họ vẫn là nhân số ít nhất.
Nhân số nhiều nhất chính là tuần tra đệ tử, có tới 300 người, ngoài ra còn có một bộ phân thân hắc bảo trạng ma đường đệ tử.
Có thể nói, phân đà mạnh nhất sức chiến đấu cơ bản đều tụ tập ở chỗ này.
Mỗi cái đệ tử trên mặt đều vô cùng trầm trọng, phùng đà chủ khẩn cấp triệu hoán bọn họ, chắc là xảy ra biến cố gì.
Phùng đà chủ sắc mặt âm trầm tiêu sái đến, phía sau hắn theo bước chân phủ phiếm tưởng trưởng lão.
Chúng đệ tử, liên quan với ma khô lâm dị biến các ngươi đều nên rất rõ ràng, mười mấy ngày trước tưởng trưởng lão cùng bạch trưởng lão liên thủ tra xét. Kết quả tưởng trưởng lão trọng thương, cho tới bạch trưởng lão nhưng sống chết không rõ, e sợ đã lành ít dữ nhiều.
Lời vừa nói ra, các đệ tử không khỏi hoảng sợ thất sắc.
Năm rồi ma tộc không phải là không có bạo động quá, nhưng chỉ cần các trưởng lão vừa ra tay, không có không trấn áp được đi.
Nhưng bây giờ phùng đà chủ nhưng nói cho bọn họ biết, đã có hai vị trưởng lão đi vào, kết quả càng là một chết một bị thương.
Ma tộc có mạnh như vậy sao?
Tưởng trưởng lão nói tiếp, bây giờ cái kia ma tộc sinh ra biến dị, tựa hồ cùng hải tộc có quan hệ, nói chung bọn họ thực lực tổng hợp trở nên mạnh mẽ rất nhiều, nhưng đây không phải địa phương đáng sợ nhất.
Đáng sợ nhất là ma tộc đã xuất hiện vài đầu biến dị cấp 4 hung ma.
Cấp 4 hung ma sức mạnh rất mạnh, tối thiểu cũng có thể so với chân nguyên cảnh trung kỳ cao thủ.
Hơn nữa vậy hay là biến dị cấp 4 hung ma, tự nhiên càng mạnh hơn mấy phần.
Không trách tưởng trưởng lão vị này chân nguyên cảnh trung kỳ cao thủ đều trọng thương mà về,
mà vị kia chân nguyên cảnh sơ kỳ bạch trưởng lão hơn nửa dĩ nhiên bỏ mình. Có điều các ngươi cũng không cần hoang mang, tổng đà đã phái tới rất nhiều cao thủ, chuẩn bị lại thanh tẩy một lần Ma Khô Lâm. Các đệ tử bỗng cảm thấy phấn chấn, tổng đà phái người đến trợ giúp vậy thì dễ làm rồi. Ở mấy chục năm trước Ngũ Kỳ Minh liền đã từng cắn giết quá ma tộc, lần đó giết thực sự là máu chảy thành sông, triệt để đem ma nhộng đánh ngoan ngoãn. Chỉ tiếc, ma tộc bên trong cũng tồn tại cực cường ma nhộng vật, Ngũ Kỳ Minh không có nhất cổ tác khí triệt để diệt trừ, bởi vì Ngũ Kỳ Minh kẻ địch không chỉ có ma tộc. Trên thực tế, Ngũ Kỳ Minh kẻ địch lớn nhất lại là nhân tộc. Này Hắc Sa đảo mặc dù là cái hòn đảo, diện tích rất lớn, có tới chu vi hơn ngàn dặm. Ngoại trừ Ngũ Kỳ Minh ở ngoài, Hắc Sa đảo còn có một cường đại hơn thế lực, Phong Ba Môn. Ngũ Kỳ Minh xem như là bị ma tộc cùng Phong Ba Môn kẹp ở giữa, trước sau đều là kẻ địch. Vì lẽ đó Ngũ Kỳ Minh bên trong trí cường giả căn bản không dám dễ dàng rời đi tông môn, bằng không hậu hoạn vô cùng. Mà lần này ma tộc bạo động tin tức đã truyền ra ngoài, Phong Ba Môn thế tất cũng đã biết rồi, nói không chắc đã bắt đầu nhìn chằm chằm Ngũ Kỳ Minh mấy vị kia cường giả. Phùng Đa chủ nói rằng, tổng đà bốn vị chân nguyên cảnh cao thủ cùng hơn 100 tên thông mạch cảnh đệ tử đã ở trên đường, ít ngày nữa thì sẽ đến. Các ngươi cần tại đây trong vòng mấy ngày chiếm cứ Ma Khô Lâm ngoại vi, mỗi cái mười mấy dặm địa liền thiết lập một cứ điểm lẫn nhau phối hợp, tuyệt đối không thể thả ra bất kỳ cái gì một con ma nhộng. Chỉ cần tổng đà trợ giúp vừa đến, liền giết vào Ma Khô Lâm. Hiện tại, các ngươi có nửa canh giờ thời gian chuẩn bị, sau nửa canh giờ toàn bộ đi tới Ma Khô Lâm. Mọi người cùng thanh hô, đệ tử linh mệnh. Dương Hạo theo mọi người chuẩn bị trừng trị đồ vật, kỳ thực hắn đúng là không có gì đồ vật, cho dù có chút món đồ tùy thân cũng đều đặt ở giới tử túi bên trong. Hắn trở lại chủ yếu vẫn là cùng những kia khách hàng chúng giao phó xong, không phải của hắn chuyện làm ăn không làm, mà là địa phương hoán đến Ma Khô Lâm mà thôi. Dương Hạo, ngươi tới một hồi. Tưởng trưởng lão gọi hắn lại. Dương Hạo đi tới, ân cần nói, Tưởng trưởng lão, cần ta nhìn thương thế của ngươi sao? Tưởng trưởng lão lắc đầu nói, vết thương của ta đã ổn định lại, chỉ cần điều dưỡng một quãng thời gian liền có thể. Hiện tại Ma Khô Lâm quá mức nguy hiểm, ngươi là bây giờ phân đà ở trong có tiềm lực nhất đệ tử, ta hy vọng ngươi ở lại phân đà không muốn mạo hiểm đặt mình vào nguy hiểm. Vậy làm sao có thể hành? Dương Hạo lúc này nghĩa chính ngôn từ nói, chư vị sư huynh cùng trưởng lão đà chủ đều đi chém ma, lại làm cho ta ở lại chỗ này tham sống sợ chết, thứ cho đệ tử vô lễ, điểm ấy ta không làm được. Đùa gì thế, nếu là hắn không đi Ma Khô Lâm, tìm ai làm ăn a? Không chuyện làm ăn, đi đâu làm linh thạch, ma thạch. Tưởng trưởng lão trong mắt tràn ngập vui mừng vẻ, ta biết ngươi chí hướng rộng lớn, chỉ là ngươi mới vào ngự linh cảnh không có gì kinh nghiệm chiến đấu, chờ nhắc lên đại chiến ta sợ không rảnh bận tâm cùng ngươi, chỉ lo xảy ra chuyện ngoài ý muốn a. Bây giờ Ma Khô Lâm không thể so di vãng, muốn cái kia bạch trưởng lão đều ngã xuống trong đó, ta cho là hắn trốn thoát nhưng không ngờ sẽ chết ở bên trong, ngươi thì nên biết Khô Lâm hung hiểm. Đúng đấy, không có ai so với Dương Hạo càng rõ ràng. Chỉ là Dương Hạo trong lòng cũng hơi nghi hoặc một chút, hắn và Bạch Tĩnh Sơ xử lý bạch trưởng lão sát chết, như vậy tưởng trưởng lão bọn họ là làm sao xác nhận bạch trưởng lão đã chết? Trưởng lão, đệ tử mạo muội vừa hỏi, bạch trưởng lão tu vi cao thâm, sao dễ dàng ngã xuống? Hắc Kỳ Phong bạch gia bên kia đã xác nhận tin tức, nói là bạch trưởng lão mệnh bài đã phá vụn. Hắn người này bình thời là có chút bá đạo, nhưng dù sao cũng là tông môn mạnh mẽ sức chiến đấu, đáng tiếc à? Tưởng trưởng lão hí hư nói. Dương Hạo trong lòng cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, xem ra bạch trưởng lão sát chết vẫn chưa bị phát hiện. Tiếp theo hắn nghiêm mặt nói, trưởng lão quan tâm như vậy đệ tử, trong lòng ta vô cùng cảm kích. Ta kinh nghiệm chiến đấu không đủ, chính cần cơ hội lần này cố gắng tôi luyện một hồi mới được. Hơn nữa ta chữa trị năng lực cũng có thể trợ giúp rất nhiều người, có thể ở mức độ rất lớn bảo đảm đại gia sinh mệnh an toàn. Tưởng trưởng lão đăm chiêu nói, cũng tốt, vậy ngươi liền theo xương sớm tiểu đội, tuyệt đối không nên liều lĩnh. Vâng. Rất nhanh, mọi người lần thứ hai tập kết, lần này Dương Hạo bên người đứng ba người, bọn họ chính là xương sớm tiểu đội thành viên. Lúc trước hắn lần thứ nhất đi nội vụ đường lĩnh nhiệm vụ thời điểm, xương sớm tiểu đội còn mời qua hắn. Tưởng trưởng lão chuyên môn cho hắn bỏ vào xương sớm tiểu đội, cũng là tín nhiệm hắn chúng ba người thực lực. Đội trưởng Trần Thiến tự nhiên vui mừng cực kỳ, vẫn lôi kéo Dương Hạo thấy sang bắt quàng làm họ. Trình đốn xong xuôi, các đệ tử vào ở Ma Dũng Khô Lâm ngoại vi, cấp tốc kiến tạo rất nhiều cứ điểm. Mỗi cái cứ điểm đều có hai tên trạm ma đường đệ tử cùng mười mấy vị tuần tra đường đệ tử đóng giữ, nguồn sức mạnh này mặc dù gặp gỡ tam giai ma nhộng đều đủ để chống lại. Dương Hạo chỗ ở số 7 cứ điểm tới gần Hắc Sa đảo xa nhất ở phương bắc, cũng chính là tới gần đường ven biển. Đứng ở chỗ này, đều có thể thổi tới mặn mặn gió biển. Điều này làm cho Dương Hạo không khỏi nghĩ lên, lần trước hắn và Bạch Tĩnh Sơ cũng là tới gần bên bờ biển thời điểm phát hiện rất nhiều biến dị ma nhộng. Bây giờ nghĩ lại, những kia ma nhộng hình như là từ cạnh biển phương hướng tới được. Từ cạnh biển lại đây, Dương Hạo đống nhiên sinh ra một nhớ nung. Hắn một mình nói thầm, những kia ma nhộng sẽ có hay không có khả năng từ hải lý ra tới. Nếu như vậy, chờ lượng lớn tu sĩ tiến vào khô trong rừng đây, đại hậu phương liền cực kỳ chống văng a. Ừ, cũng không khả năng, ma nhộng nếu là có loại năng lực này đã sớm phản ngày, làm sao chờ tới bây giờ? Là ta suy nghĩ nhiều đi. Chương 33, đây không phải là ma nhộng, là ma thạch. Ma Khô Lâm bên trong đây, một bóng người cầm trong tay trường thương. Mũi thương linh quang lóng lánh nhanh như sấm đánh, một súng đâm xuyên qua nhị giai ma nhộng thân thể. Cao bằng một người cao nhảy lên từ trên trời giáng xuống, hắn song quyền bao phủ ánh sáng màu vàng, cú đấm này như có vạn cân tư thế, càng đem ma nhộng đầu lâu đập cho nát bét. Hám địa quyền. Bên cạnh người kia kinh ngạc nói, "Lão Khương, lão tử, hai người làm sao đột nhiên trở nên làm sao lợi hại?" dĩ vãng ba người chúng ta liên thủ mới có thể bảo đảm đánh giết nhị giai ma nhộng, hiện tại cũng không cần ta động thủ. Khương Hằng cùng Từ vui mừng nhìn nhau nở nụ cười, lão Lý ngươi gần nhất vừa xuất quan, còn không biết chúng ta phân đà xuất hiện một vị thiên tài ghê gớm, hắn không chỉ tu luyện thiên phú rất cao, ở tìm hiểu linh kỹ phương diện này càng là lợi hại.
Không sai, ta cùng lão Khương linh kỹ đều bị hắn thay đổi quá, không chỉ có uy lực tăng mạnh, tiêu hao linh lực cũng càng thiếu.
Từ vui mừng thu hồi trường thương cười nói, lão Lý cũng lên, còn có chuyện như vậy, là ai như thế ghê gớm, mau cùng ta nói nói.
Hắn gọi Dương Hạo, hiện nay ngay ở thứ 7 số cứ điểm, thừa dịp tổng đà trợ giúp còn chưa tới, mau mau đi tìm hắn cải tiến một hồi linh kỹ đi. Thực lực càng mạnh hơn một phần, có thể tại lần này quét sạch bên trong sống sót xác suất cũng lớn hơn.
Đừng nói nữa, ta đây liền đi. Đang đợi tổng đà trợ giúp mấy ngày nay, Dương Hạo nơi này chuyện làm ăn rất là nóng nảy.
Đại chiến sắp tới, mỗi người đều muốn mới nghĩ cách nâng lên sức chiến đấu của chính mình, mà Dương Hạo liền cho bọn hắn một cái đường tắt.
Càng ngày càng nhiều đệ tử, bao quát Trả Ma Đường đệ tử đều đến tìm hắn thay đổi linh kỹ.
Vừa bắt đầu bởi các đệ tử một mình rời đi cứ điểm còn đã kinh động vùng đà chủ, khi hắn hiểu rõ sau khi vung tay lên, chế định một bộ thay phiên đi tới số 7 cứ điểm phương án. Bảo đảm mỗi cái cứ điểm đều có sung túc nhân thủ đồng thời, cũng đều có thể tận lực tăng cao sức chiến đấu. Dương Hạo bên này đều phải mừng như điên, mỗi ngày đều có đại lượng linh thạch cùng ma thạch nhập trướng, rất nhanh hắn liền tích góp được rồi 450 linh thạch, cho Nguyệt Dạ Phiêu Linh kiếm tu luyện đến viên mãn chi cảnh. Dựa theo kế hoạch, hắn đón lấy nên phải cho Dạ Vũ Phong Bạo thăng cấp, nhưng ở hắn cho người khác thay đổi linh kỹ đồng thời cũng tu luyện đại lượng linh kỹ. Những này linh kỹ trên căn bản hoàn cấp, ngoại trừ mấy cái khá là đặc thù còn có chút tiềm lực ở ngoài, chỉ có thể coi là mở rộng sở kỳ hiệu kho. Mà hôm nay, hắn lại nhận được một bộ huyền cấp hạ phẩm linh kỹ tờ danh sách.
Hoàng sư huynh, muốn cải tiến huyền cấp hạ phẩm linh kỹ, giá tiền cũng không phải thấp a.
Dương Hạo quay về trước mắt một mặt lạnh lùng nam tử nói rằng, người này là Chém Ma Đường bên trong có chút danh tiếng người, tên là Hoàng Quang Vinh Hiên, thông mạch cảnh hậu kỳ, làm người khá là quái gở.
Bao nhiêu tiền?
Dương Hạo vẫn là lần thứ nhất nhận được huyền cấp hạ phẩm tờ danh sách, hơi làm suy nghĩ nói, 60 linh thạch.
Có thể.
Hoàng Quang Vinh Hiên thoải mái đưa ra 60 khối linh thạch.
Dương Hạo cầm ngọc giản lên, bắt đầu tu luyện này bộ rơi mục tiêu tiêu.
Đây là một bộ huyền cấp hạ phẩm một hệ pháp thuật, có thể nói phi thường thích hợp Dương Hạo, hơn nữa bị bức ép bất đắc dĩ hắn cũng có thể trước mặt mọi người sử dụng đi ra, không giống Hắc Vũ Quất những kia linh kỹ chỉ có thể lén lút dùng.
Vì lẽ đó, linh thạch chỗ hổng càng lớn.
Cũng may ma thạch đã bị hắn tích góp không ít, hội này có tới hơn trăm.
Trong đó có một phần nhỏ vẫn là biến dị ma thạch, có thể nhường cho Dương Hạo cao hứng lão một hồi.
Như vậy qua hai ngày, tổng đà trợ giúp cuối cùng đã tới.
Phùng đà chủ xuất lĩnh tưởng trưởng lão ở bên trong năm vị chân nguyên cảnh cao thủ, còn có đầy đủ 300 vị thông mạch cảnh tu sĩ sát nhập vào Ma Khô Lâm bên trong đây.
Cho tới Dương Hạo những này tuần tra đường đệ tử vẫn đóng giữ cứ điểm, phòng ngừa có cá lọt lưới chạy ra, thế tất yếu đem ma tộc đánh cho nguyên khí đại thương.
Nhưng mà Dương Hạo nhưng trong lòng luôn có một không hiểu nghi vấn, đó chính là ma tộc cũng không ngu ngốc đúng.
Đại đa số cấp thấp ma nhộng là không có linh trí, này không có nghĩa là ma tộc ở trong đều là kẻ ngu si. Cấp 4 lệ ma cũng đã mở ra bình thường linh trí, có người nói ma tộc bên trong còn chiếm cứ một con càng thêm lợi hại ma nhộng vật. Đó mới là ma tộc đầu lĩnh.
Theo lý thuyết, ma tộc thực lực tổng hợp kém xa tít tắp nhân tộc, cái kia vì sao đến nay không có bị rào diệt.
Ở bề ngoài xem thị nhân tộc bên trong bất hòa, nhưng từ một góc độ khác tới nói, có thể tại trong khe hẹp tiếp tục sinh sống cũng đã cho thấy ma tộc đầu lĩnh cũng không đơn giản.
Đã như vậy, ma tộc nhất nên làm chính là giấu tài, không muốn lại chủ động trêu chọc nhân tộc.
Ở Dương Hạo xem ra, nếu ma nhộng sinh ra dị biến, càng thêm muốn ẩn giấu đi tích lũy sức mạnh, mà không phải như vậy nóng ruột liền ló đầu ra đến.
Có thể một mực ma tộc cứ làm như vậy.
Dương Hạo nghĩ mãi mà không ra, hắn lẩm bẩm nói, trừ phi ma nhộng biến dị cũng là không gần nhất mới bắt đầu, nói cách khác.
Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hướng về phía Ma Khô Lâm bên trong đây, tiện đà lại quay đầu nhìn về phía bên bờ biển, một khả năng tính ở trong lòng hắn từ từ sản sinh.
Đồng thời, hắn càng nghĩ càng thấy đến khả năng này rất lớn.
Nghĩ gì thế, xuất thần như vậy.
Sương sớm tiểu đội Trần Thiến chẳng biết lúc nào đi tới Dương Hạo bên người.
Là Trần sư tỷ a.
Dương Hạo phục hồi tinh thần lại nói, không có gì, chính là cảm thấy gần nhất có chút mệt mỏi.
Trần Thiến quan tâm nói, ừ, mấy ngày nay ngươi đều ở cho người khác cải tiến linh kỹ, chuyện như vậy nên rất nhọc lòng thần tài là, ngươi nên nghỉ ngơi thật tốt một chút.
Ta nghĩ đi cạnh biển hóng mát một chút.
Cạnh biển?
Trần Thiến khẽ to mày, bên kia nói không chắc cũng có ma tộc.
Không sao, nơi này khoảng cách cạnh biển cũng là mười mấy dặm địa mà thôi, huống hồ bên kia cũng có cứ điểm, không có việc gì.
Tưởng trưởng lão đem ngươi giao cho ta, ta đương nhiên phải đem ngươi xem trọng, bằng không tưởng trưởng lão trở về còn không đến lột ra ta, nếu không ta cùng ngươi cùng đi thôi.
Trần Thiến vẫn có chút không yên lòng.
Dương Hạo còn có quyết định của chính mình, không thể làm gì khác hơn là nói rằng, Trần sư tỷ yên tâm, thực lực của ta cũng không kém, chỉ là muốn đi bộ mà thôi, rất nhanh sẽ trở về.
Chuyện này,
thấy Dương Hạo kiên trì như vậy, Trần Thiến cũng không tiện quá cứng ngạnh, không thể làm gì khác hơn là gật đầu nói, vậy ngươi đi nhanh về nhanh, hai canh giờ chưa có trở về ta liền đi tìm ngươi.
Tạ ơn Trần sư tỷ quan tâm.
Dương Hạo rời đi số 7 cứ điểm, làm đi xa sau khi lập tức chạy như bay, cấp tốc hướng về cạnh biển lao đi.
Hắn muốn xác minh mình một chút trong lòng suy đoán, đồng thời cũng phải phán đoán ra một chuyện.
Nơi nào sẽ là an toàn?
Đi tới cạnh biển sau khi, Dương Hạo quanh thân hắc vũ vần quanh, hầu như đều phải bắt hắn cho gói lại.
Hắn tiểu tâm rực rực chung quanh điều tra,
nhưng cái gì dấu vết khả nghi đều không có phát hiện. Chẳng lẽ là ta đoán sai rồi, đúng là ma tộc đầu góc động kinh.
Hô,
một trận gió biển thổi quá, làn sóng nhào tới bãi cắt lại nhớ tới hải lý. Nhưng lần này trên bờ cắt dĩ nhiên nhiều hơn một vài thứ.
Ma nhộng,
biến dị ma nhộng. Những này biến dị ma nhộng yếu nhất đều là cấp 2, dọc theo đường ven biển chen lấn tràn đầy, căn bản số không ra có bao nhiêu con. Dương Hạo âm thầm nuốt vào ngụm nước, hai chân bắt đầu run cầm cập. Hắn không phải đang hãi sợ, bởi vì này loại tình cảnh hắn dự liệu được quá. Hắn là đang dãy rủa.